Chương 440, Tô Thần và Lý Mậu Trinh đấu võ mồm, đại đường đế quốc ổn định. Chương 440, Tô Thần và Lý Mậu Trinh đấu võ mồm, đại đường đế quốc ổn định. Tô Thần khi nghe được lời của Lý Mậu Trinh liền vô cùng cảm lời, hắn đã cho Lý Mậu Trinh rất nhiều thuận lợi, quan phủ đại đường và đại tùy đều sẽ giúp đỡ Huyền Âm Phường do Lý Mậu Trinh thiết lập, thậm chí có khó khăn còn có thể cầu trợ quan phủ. Lý Mậu Trinh lại còn được Đằng Chân Lân đằng đầu đòi tiền mình. Mình nhìn rất giống một tên ngốc sao? Cửu Thiên Thánh Cơ đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lý Mậu Trinh, các nàng không nghĩ tới nữ đế còn muốn đòi tiền tài từ Tô Thần, tiền tài của Huyền Âm Phường tuy rằng không nhiều, nhưng phân bộ Huyền Âm Phường tại các đại thành cũng không phải một ngày là có thể toàn bộ thiết lập xong. Huyền Âm Phường các nàng có thể thiết lập trước một số phân bộ, sau này lại từ từ thiết lập các thánh phân bộ khác cũng được, Cửu Thiên Thánh Cơ đều không hiểu nữ đế nghĩ như thế nào. Lý Mậu Trinh vẻ mặt căm hận kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, ta đã nói ngươi nếu còn dám nói năng cợt nhả với ta sẽ giết ngươi, xem ra ngươi thật sự là muốn tìm cái chết." Nam nhân, tên khốn kiếp này quả thực là muốn tìm cái chết, Lý Mậu Trinh cảm thấy từ khi gặp Tô Thần, nàng tức giận trong một hai ngày này còn nhiều hơn mười mấy năm qua cộng lại. Tên khốn kiếp vô sỉ này, Lý Mậu Trinh hận không thể một trường diệt tên sắt phôi vô sỉ này. Khu, mười bạn lượng bạc. Tô Thần vội vàng duỗi ra một ngón tay nói, Lý Mậu Trinh nghe được lời Tô Thần mặt đều đen lại, mười bạn. Tên khốn kiếp này chẳng lẽ muốn lấy tiền tài mua mạng? Bất quá, Lý Mậu Trinh cũng không có khả năng giết tên khốn kiếp này, nàng cảm thấy nếu có thể dọa tên khốn kiếp này bỏ ra thêm một chút tiền tài, như vậy đối với nàng, đối với Huyền Âm Vương đều có chỗ tốt. Lý Mậu Trinh lạnh mặt mở miệng nói, không đủ. Tô Thần lộ ra nụ cười lại nói, 20 vạn. Tô Thần, mạng của ngươi chỉ đáng 20 vạn sao? Lý Mậu Trinh, ngươi nói không sai, mạng của ta thật đúng là không đáng 20 vạn, hai cái tiền đồng là được rồi. Tô Thần nói xong liền lấy ra hai cái tiền đồng ném cho Lý Mậu Trinh, hắn hiện tại cũng đã hiểu, Lý Mậu Trinh không có khả năng giết mình, Lý Mậu Trinh đây là biến tướng muốn đòi tiền, lão nữ nhân này vẫn là có chút thông minh. Tô Thần, ngươi dám đùa giỡn ta? Lý Mậu Trinh nhìn tiền đồng Tô Thần ném cho mình mặt đều muốn tức đỏ, nàng nắm chặt nắm đấm muốn đánh tên khốn kiếp này một trận, hai cái tiền đồng. Đây là đuổi ăn mày sao? Nàng đương đường là Huyền Âm Vương nữ đế khi nào chịu qua loại vũ nhục này? Cửu Thiên Thánh Cơ và tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ đều đội vàng túi đầu, các nàng đều sắp nhịn không được bật cười, vợ kịch của Tô Thần và Lý Mậu Trinh các nàng đều không dám nhìn tiếp, trong các nàng bạn nhất có một người nhịn không được cười ra tiếng, có thể những người khác cũng sẽ nhịn không được cười theo. Lý Mậu Trinh nhìn rõ hai cái tiền đồng kia rồi hay nói, ngươi thật đúng là một nữ nhân tính tình nóng nảy. Hừm. Tô. Tùy. Đây là ý gì? Lý Mậu Trinh nhìn hoa văn tinh xảo trên tiền đồng, thậm chí trên tiền đồng một mặt là chữ Tô, một mặt là một chữ Tùy, Lý Mậu Trinh có chút không hiểu rõ tiền đồng này đại biểu cho ý nghĩa gì. Tô Thần dựa vào hoàng tọa giải thích, Lý Mậu Trinh, một cái tiền đồng, ngươi có thể tại tất cả nha môn quan phủ quận thành trong cảnh nội đại tùy chi lấy 50 vạn lượng bạc. Lý Mậu Trinh không nghĩ tới chỉ dựa vào một cái tiền đồng, nàng liền có thể tại quan phủ mỗi quận thành chi lấy 50 vạn lượng bạc, mắt Lý Mậu Trinh sáng lên một chút nói, Tô Thần, ngươi không sợ ta làm giả một ít tiền đồng như vậy sao? Đến lúc đó, tiền tài trong đế quốc của ngươi nhưng là sẽ bị ta móc giống. Làm giả? Lý Mậu Trinh, ta không phải xem thường ngươi, ngươi xem trước một chút tiền đồng là làm bằng chất liệu gì, ngươi muốn ngụy trang thì trước tiên tìm được chất liệu như vậy đã. Tô Thần căn bản cũng không sợ có người có thể ngụy trang tiền đồng như vậy, đây chính là ngũ chu tiền chế tạo từ hắc tinh thạch. Hắc tinh thạch, đây là Tô Thần tại di tích Vân Vũ Sơn vô tình đạt được một khối, cả thiên hạ chỉ có 9 đồng tiền như vậy, ngũ chu tiền dùng hắc tinh chế tạo bỏ vào trong nước sẽ nổi lên, gặp lửa sẽ biến thành màu lam. Làm giả? Lý Mậu Trinh lấy cái gì làm giả? Hừ. Lý Mậu Trinh tuy rằng nhìn không ra tiền đồng là chế tạo bằng chất liệu gì, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo của tên khốn kiếp này làm nàng vô cùng chướng mắt. Bất quá, 2 đồng tiền liền có thể chi lấy 1 triệu lượng bạc, cái này cũng không tệ, được không 1 triệu tiền tài. Lý Mậu Trinh cũng không so đo Tô Thần lúc trước vô lễ với nàng, hơn nữa, Lý Mậu Trinh đối với Tô Thần cũng là không có một chút biện pháp nào. Lý Mậu Trinh, ta đây chính là nhập cổ phần, Huyền Âm Vương sau này có một nửa của ta. Cái này phải xem tâm tình của ta. Lý Mậu Trinh liếc nhìn Tô Thần một cái liền vây vây tay nói, Cửu Thiên Thánh Cơ, chúng ta rời đi. Vâng, nữ đế. Tỷ muội Cửu Thiên Thánh Cơ đi theo Lý Mậu Trinh rời khỏi đại điện hoàng cung, mẹ tiếp, sớm muộn gì cũng có một ngày bắt ngươi sinh con cho ta. Tô Thần nhìn Lý Mậu Trinh dương dương tự đắc rời đi, hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Mậu Trinh, nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần này, Tô Thần không định buông tha, tiền xính lễ đều đã bỏ ra, Lý Mậu Trinh sớm muộn gì cũng sẽ là nữ nhân của hắn. Hắn cho dù vì mạng lưới tình báo tương lai Huyền Âm Phường này, Tô Thần cũng phải đem Lý Mậu Trinh đoạt tới tay. Phiêu Nhứ, ngươi đi xem Lý Tinh Vân bị Viên Thiên Cương mang đi chưa? Vâng, chủ nhân. 10 ngày sau, trong đại đường đế quốc đã khôi phục bình tĩnh, 50 vạn quân đội đại tùy đi bình định thổ phồn xâm lấn, 10 vạn kỵ binh đột quyết cũng bắt đầu tiến công liên quân Tây vực, 20 vạn quân đội Lạc Dương thành được Độc Cô Phượng đích thân dẫn dắt tiến công Cao Ly Câu. Ba chiến trường vẫn đang tiến hành chiến tranh, nhưng có lương thảo vũ khí Tô Thần cung cấp, thậm chí có lương, chiến tranh đối với bên đại đường đế quốc là vô cùng có lợi, đánh bại Cao Ly Câu xâm lấn, thổ phồn, Tây vực liên quân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng cung, trong tẩm cung của Trưởng Tôn Hoàng hậu, Tô Thần ôm eo nhỏ mềm mại của Trưởng Tôn Hoàng hậu nghỉ ngơi. 10 ngày, đại đường đế quốc đã nằm trong lòng bàn tay, tướng quân biên cảnh ngoại trừ Sài Thiệu không chịu quy thuận ra, các tướng quân khác đều đã dâng sớ quy thuận mình, Sài Thiệu cũng bị phó tướng dưới trướng giết chết, đầu người đều đưa đến Trường An thành. Trưởng Tôn Vô Cấu dựa vào trong ngực Tô Thần nói khẽ, "Tô Thần, chàng sắp đi rồi." Tô Thần vuốt ve mái tóc của Trưởng Tôn Vô Cấu nói, "Ừm, bên Nam Tống xảy ra một số việc, ta phải nhanh chóng qua xử lý một chút." Trưởng Tôn Vô Cấu có chút khẩn trương nói, "Chàng rời đi rồi, ta sợ xử lý không tốt sự vụ đại đường đế quốc." Tô Thần hôn trưởng Tôn Vô Cấu một cái cười nói, ha ha, Vô Cấu, mấy ngày nay nàng làm đã vô cùng tốt rồi, hơn nữa có ca ca nàng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trừng, Lý Tông Đạo ở đây, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nàng không cần để ý. Năng lực của đám người Phòng Huyền Linh đều vô cùng không tệ, nàng chỉ cần nắm chắc một số đại sự là được, như vậy nàng cũng sẽ không mệt, đại thần dưới trướng cũng sẽ cảm thấy nàng vô cùng coi trọng bọn hắn. Trưởng Tôn Vô Cấu nghĩ nghĩ liền cảm thấy Tô Thần nói không sai, chuyện nhỏ có thể để các đại thần nội các xử lý, đại sự nàng tới nắm chắc, nói như vậy đối với nàng thật đúng là không phải việc khó. Bất quá, Trưởng Tôn Vô Cấu nghĩ đến Dương Phi, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ đem Dương Phi đoạt tới tay, tên khốn kiếp này còn tưởng rằng nàng không biết, trong hoàng cung hiện tại đều là người của nàng, bất cứ chuyện gì đều không gạt được nàng. Trưởng Tôn Vô Cấu nhéo eo Tô Thần hỏi, Dương Phi thì sao? Chàng là muốn mang nàng đi, hay là giữ lại trong hoàng cung? Khu, Dương Phi cứ giữ lại trong hoàng cung đi, Thượng Tú Phương không chịu ở lại hoàng cung, có Dương Phi ở đây, nàng cũng có một người nói chuyện. Chương 441, Lý Tinh Vân tức giận không cam lòng, Bắc Tống thế cục tồi tệ. Chương 441, Lý Tinh Vân tức giận không cam lòng, Bắc Tống thế cục tồi tệ. Lương Châu, trên một con đường quan đạo, một chiếc xe ngựa đang được hơn 10 hộ vệ cường đại hộ tống đi về phía ngoài quan hải. Trong xe ngựa, Lý Tinh Vân vẻ mặt tức giận nhìn Viên Thiên Cương trước mặt, 10 ngày trước, Viên Thiên Cương mang theo hắn rời khỏi Trường An thành, nói cái gì mà Trường An thành không có chỗ dung thân cho bọn hắn. Nói tốt ngôi vị hoàng đế đâu? Nói tốt hắn sau này chính là hoàng đế đại đường đế quốc đâu? Lý Thế Dân đã chết, các con trai của Lý Thế Dân cũng đều đã chết, nhưng hắn lại xám xịt bị Viên Thiên Cương mang theo rời khỏi Trường An thành, tất cả những thứ này đều mẹ nó là lừa người, ngôi vị hoàng đế cách hắn chỉ còn một bước ngắn, nhưng Viên Thiên Cương lại từ bỏ, Lý Tinh Vân làm sao có thể không tức giận. Viên Thiên Cương nhìn Lý Tinh Vân đang tức giận, hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ, thực lực Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong không kém bao nhiêu, hắn không có năng lực giết chết Lý Thuần Phong, Lý Thuần Phong cũng không có năng lực giết chết hắn. Nhưng mà, bên cạnh Tô Thần không chỉ có một thiên nhân cảnh là Lý Thuần Phong, đạo gia Bắc Minh Tử, Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, còn có Huyền Âm Vương nữ đế trong hoàng cung, đây đều là lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, nếu những thiên nhân cảnh cao thủ này liên hợp lại đối phó hắn, Viên Thiên Cương cho dù có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Viên Thiên Cương thở dài một hơi nói, thiếu chủ, Đại Đường Đế quốc đã thay đổi triều đại rồi, Lý Gia Vương triều đã bị diệt, Đại Đường Đế quốc sau này sẽ bị Đại Tùy Đế quốc của Tô Thần thôn tính, ta cũng bất lực. Lý Tinh Vân vẻ mặt phẫn nộ kêu to, ta mặc kệ, Tô Thần đầu đả ta không thể cứ như vậy bỏ qua. Ta nhất định phải giết Võ Uy Hầu Tô Thần. Viên Thiên Cương lắc đầu nói, thiếu chủ, Võ Uy Hầu Tô Thần thực lực cường đại, cùng cảnh giới càng là vô địch, ngươi muốn báo thù căn bản là không thể nào, Tô Thần lần trước ra tay có chừng mực, thiếu chủ chỉ bị chút vết thương ngoài da, mỗi thủ này cứ tính là xong đi. Không được, sư phụ, ta muốn đi Đại Minh, bằng hữu Sở Lưu Hương của ta ở Đại Minh hình như cũng có thủ với Võ Uy Hầu, ta muốn cùng Sở Lưu Hương tìm Võ Uy Hầu Tô Thần báo thù. Được rồi, chúng ta chuyển đường đi Đại Minh. Viên Thiên Cương nghĩ nghĩ liền đồng ý, về phần tìm Võ Uy Hầu Tô Thần báo thù, Viên Thiên Cương căn bản không xem trọng, hắn chỉ muốn để Lý Tinh Vân đi Đại Minh giải sầu. Lý Tinh Vân nếu có thể gặp được một nữ tử vừa ý, chuyện này cũng sẽ làm Lý Tinh Vân từ bỏ đi tìm Võ Uy Hầu báo thù. Trong Trường Giang, một chiếc thuyền buôn đang chạy trên sông lớn, Tô Thần ôm eo nhỏ mềm mại của Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ, Tiêu Giao tự tại ngắm phong cảnh Trường Giang. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhíu mày hỏi Tô Thần, chủ nhân, vì sao chúng ta không ngồi chiến thuyền đi Nam Tống? Tô Thần hôn Liêu Sinh Tuyết Cơ một cái cười nói, Tuyết Cơ, chúng ta bây giờ là người trong giang hồ, người trong giang hồ làm sao có thể ngồi chiến thuyền? Ta còn muốn ở trên giang hồ Tiêu Giao tự tại một thời gian. Liêu Sinh Tuyết Cơ thẹn thùng tiếp tục hỏi, chủ nhân, trên chiếc thuyền buôn này ngư long hỗn tạp, một số người trên giang hồ đều lòng mang ý đồ xấu. Suy, bọn kia đều chỉ là một đám cặn bã, chúng ta không cần lo lắng. Tô Thần nhìn đám giang hồ nhân sĩ trên thuyền buôn liền vô cùng kinh thường, một đám cặn bã thực lực thấp kém. Tô Thần tuy rằng không biết đám giang hồ nhân sĩ này sao đều đi Nam Tống, nhưng ở trên chiếc thuyền buôn này, nếu có tên giang hồ nào không có mắt dám quấy rầy hắn, Tô Thần không ngại lấy bọn hắn cho ca ăn. Bên cạnh, mấy tên giang hồ nhân sĩ ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện với nhau. Sư Minh, chúng ta thật sự muốn giúp Bắc Tống chống lại dị tộc Liên Quân sao? Không sai, dị tộc 890 vạn Liên Quân tiến công Bắc Tống, Trung Nguyên giang hồ nhân sĩ chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. 890 vạn dị tộc Liên Quân. Sư Minh, Bắc Tống không có cầu cứu các đế quốc khác sao? Sao lại không có? Nhưng các đế quốc khác ở Trung Nguyên đều đang xảy ra chiến tranh, Đại Minh và Đại Nguyên đánh đến đuối bụi, Đại Đường đế quốc bị dị tộc Liên Quân ba mặt tiến công, hiện tại Đại Tùy đế quốc xuất binh giúp đỡ Đại Đường đế quốc, Đại Tùy đế quốc không có năng lực lại giúp đỡ Bắc Tống. Nam Tống thì sao? Tần Quốc đâu? Tần Quốc sao không xuất động quân đội giúp đỡ Bắc Tống? Nam Tống? Nam Tống đã Úc còn không mang nổi mình Úc, quân đội của Võ Uy Hầu sắp diệt Nam Tống rồi, về phần Tần Quốc. Tần Quốc chuẩn bị muốn phát động chiến tranh diệt 6 nước, Tần Quốc cũng không có khả năng lúc này cứu viện Bắc Tống. Cuộc trò chuyện của đám giang hồ nhân sĩ xung quanh làm Tô Thần nghe được vô cùng bất ngờ, Tô Thần không nghĩ tới những giang hồ nhân sĩ trên chiếc thuyền này, bọn hắn đều muốn đi giúp Bắc Tống chống lại dị tộc Liên Quân. Còn có các đế quốc ở Trung Nguyên, lúc này các đế quốc ở Trung Nguyên cũng đều đang xảy ra chiến tranh. Lý Thu Thủy ngu ngốc, mẹ kiếp. Lần này thật sự là muốn phiền phải rồi. Tô Thần day day chán vô cùng bất đắc dĩ, cục diện thật tốt bị Lý Thu Thủy phá hỏng, nếu lúc này đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên xuất động, không chỉ dị tộc Liên Quân sẽ bị một lưới bắt hết, ngay cả Bắc Tống cũng sẽ bị Đại Nguyên nhân cơ hội tiêu diệt. Nửa tháng sau, Nam Tống Lâm Giang Thành, Tô Thần sau khi đến Nam Tống liền ngựa không dừng vó đi tới Lâm Giang Thành, nơi này là đại bản doanh quân đoàn của Thẩm Lạc Nhạn. Trong thành chủ phủ, Tô Thần sau khi xem xét một chút thế cục Bắc Tống, trong lòng hắn càng thêm bất đắc dĩ, Bắc Tống bị dị tộc Liên Quân đánh cho liên tục bại lui, 2/3 quốc thổ đều đã luân hãm.
quân đội càng là tử thương thảm trọng. Tô Thần nhìn tướng quân phía dưới hỏi, Thẩm Lạc Nhạn đâu? Thủ tướng Giang Lâm Thành đội vàng trả lời, hầu ra, Thẩm tướng quân mang theo đại quân đánh tới Lâm An thành rồi, Nam Tống trong vòng một tháng sẽ bị diệt. Người Tiêu gia ở Lâm An đều an bài ở đâu? Hầu ra, các phu nhân đều an bài ở Cô Tô thành, bất quá, một tiểu nữ hải của Tiêu gia sau khi từ trong Lâm An thành trốn ra liền không rõ tung tích. Tiểu nữ hải? Mẹ kiếp, tiểu nha đầu kia quả nhiên không phải người bình thường. Tô Thần nghe được một tiểu nữ hải trong Tiêu gia mất tích, hắn không cảm thấy bất ngờ, Tô Thần đã sớm cảm thấy tiểu nữ hải kia không đơn giản, chỉ là tiểu nữ hải kia là ai? Cao thủ trên giang hồ ai sẽ có dáng vẻ của tiểu nữ hải? Ta đệ, Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Lý Thu Thủy lúc ấy cũng xuất hiện ở Lâm An thành, tiểu nữ hải kia muốn tìm mình báo thù, đây không phải là Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân muốn vì Vô Nhai Tử báo thù sao? Chuyện này mẹ nó, Tô Thần cảm thấy hắn quá ngốc, hắn hẳn là nên sớm nghĩ đến tiểu nữ hải kia là Vu Hành Vân. Tô Thần hiện tại cũng không rảnh để ý tới Vu Hành Vân, lão nữ nhân kia cho dù tới tìm hắn báo thù hắn cũng không sợ, chỉ cần không phải thiên nhân cảnh cao thủ, Tô Thần đối với các cao thủ giang hồ khác căn bản không sợ. Tô Thần quyết định đi tìm lão nữ nhân Lý Thu Thủy kia một chút, đại bản doanh của dị tộc Liên Quân ở chỗ nào? Bẩm hầu gia, đại bản doanh của dị tộc Liên Quân ở thượng kinh của Kim Quốc. Chương 442, tin tức Tô Thần đến, Lý Thu Thủy đứng ngồi không yên. Chương 442, tin tức Tô Thần đến, Lý Thu Thủy đứng ngồi không yên. Năm ngày sau, Kim Quốc Trung Đô, Lục Vương gia phủ. Nơi này là đại bản doanh dị tộc Liên Quân ba nước Tây Hạ, Liêu Quốc, Kim Quốc, dị tộc Liên Quân đoạt lấy 2/3 quốc thổ Bắc Tống, đại bản doanh của dị tộc Liên Quân liền từ thượng kinh rời đến Trung Đô, nơi này càng gần trung nguyên hơn, cũng có lợi chỉ huy quân đội tiến công Bắc Tống. Trong nghị sự đại điện, Tây Hạ Vương Thái Hậu Lý Thu Thủy, Liêu Quốc Vương Thái Hậu Tiêu Trác, Kim Quốc Bát Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt, ba người bọn hắn đang thương nghị lộ tuyến tiến quân chuẩn bị tiến công đô thành Bắc Tống. Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ vào bản đồ nói với Lý Thu Thủy và Tiêu Trác, "Lý Thái Hậu, Tiêu Thái Hậu, quân đội Kim Quốc từ Đại Danh phủ tiến công, quân đội Tây Hạ từ Hà Trung phủ tiến công, quân đội Liêu Quốc từ Hưng Nguyên phủ tiến công, trong vòng một tháng, chúng ta là có thể đánh tới đô thành Bắc Tống." Liêu Quốc Tiêu Thái Hậu lắc đầu nhắc nhở, "Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi đừng nghĩ quá tốt, giang hồ nhân sĩ Trung Nguyên đến Bắc Tống có không ít, mấy lần tiến công trước đó của chúng ta đều bị giang hồ nhân sĩ Trung Nguyên phá hoại, hơn nữa những giang hồ nhân sĩ kia còn ám sát không ít tướng quân lĩnh quân của chúng ta." Hoàn Nhan Hồng Liệt bộ dáng không thèm để ý nói, "Tiêu Thái Hậu, cái này chúng ta có thể yên tâm, đây là chiến tranh mấy chục vạn quân đội, thực lực giang hồ nhân sĩ là mạnh hơn quân đội, nhưng đối mặt thiên quân vạn mã, những giang hồ nhân sĩ kia cũng đều là đám mỗ hợp." Tiêu Trác nghe được lời Hoàn Nhan Hồng Liệt liền gật đầu, chiến tranh mấy chục vạn quân đội, tác dụng giang hồ nhân sĩ lên không lớn bao nhiêu, trên chiến trường, giang hồ nhân sĩ nếu gặp phải quân đội số lượng khổng lồ, như vậy những giang hồ nhân sĩ kia cũng là tự tìm đường chết. Tiêu Thái Hậu nhìn về phía Lý Thu Thủy bên cạnh, Tây Hạ Vương Thái Hậu hôm nay đến đây liền không mở miệng mấy lần, cái này cũng không giống phong cách của Lý Thu Thủy, Tây Hạ là người chủ đạo liên minh ba nước lần này, Lý Thu Thủy lại là chủ soái liên quân ba nước, Lý Thu Thủy hôm nay sao giống như là bộ dáng tâm thần không yên. "Lý Thái Hậu, ngươi hôm nay sao không nói lời nào? Chẳng lẽ đối với lộ tuyến tiến công lần này người không có ý kiến?" Lý Thu Thủy nhìn Tiêu Trác và Hoàn Nhan Hồng Liệt nghiêm túc nói, "Hai vị, chúng ta có thể gặp rắc rối lớn hơn rồi, Võ Uy Hầu của Đại Tùy đã đến Nam Tống, có thể không lâu sau sẽ đến Trung Đô." "Cái gì? Võ Uy Hầu từ Đại Đường Đế Quốc đến Nam Tống? Võ Uy Hầu muốn tới Trung Đô?" Hoàn Nhan Hồng Liệt và Tiêu Trác nghe được lời Lý Thu Thủy đều vô cùng giật mình, ba nước bọn hắn vẫn luôn chú ý tin tức của Tô Thần, chuyện đạo phản binh biến xảy ra ở Trường An thành Đại Đường, bọn hắn đều là trước tiên nhận được tin tức, Võ Uy Hầu Tô Thần binh không lưới máu lấy được Đại Đường Đế Quốc, bọn hắn cũng nhận được tin tức. Đại Tùy Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc, thậm chí Nam Tống Đế Quốc không lâu sau nữa, Võ Uy Hầu Tô Thần sắp khống chế ba cái đế quốc Trung Nguyên. Liên minh ba nước Kim, Liêu, Tây Hạ, bọn hắn ngay từ đầu đều muốn cùng Tô Thần hợp tác cùng nhau đối kháng Đại Nguyên Đế Quốc. Nhưng ba nước liên minh song phát hiện thật sự là quá nghèo, thiếu lương thảo, thiếu vũ khí áo giáp, thiếu tiền tài. Ba nước bọn hắn lúc này mới phát động chiến tranh với Bắc Tống, Bắc Tống giàu có chính là kho lương, túi tiền của bọn hắn. Lý Thu Thủy giờ phút này là đứng ngồi không yên, Tô Thần đến quá nhanh, Đại Đường Đế Quốc bị Tô Thần lấy được cũng quá dễ dàng. Lý Thu Thủy vốn tưởng rằng Tô Thần sẽ bị chuyện Đại Đường Đế Quốc kéo chân 1-2 năm, dù sao Tô Thần là muốn mưu đồ một cái đế quốc. Nhưng mà, cái này còn chưa tới một tháng, hoàng đế và các hoàng tử Đại Đường Đế Quốc đều đã chết, Võ Uy Hầu Tô Thần lại binh không lưới máu liền chiếm được Đại Đường Đế Quốc, điều này làm cho Lý Thu Thủy vô cùng khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi. Lý Thu Thủy có thể nói đã làm rối loạn bố cục của Tô Thần ở Bắc Tống nơi này, Tây Hạ, Liêu Quốc, Kim Quốc, còn có Bắc Tống, bốn nước này vốn dĩ phải liên hợp tiêu diệt đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên Đế Quốc, nhưng ba nước vi phạm cam kết phát động chiến tranh diệt quốc đối với Bắc Tống, chuyện này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Võ Uy Hầu Tô Thần. Lý Thu Thủy lo lắng Tô Thần sẽ thẹn quá hóa giận phát động chiến tranh đối với ba nước bọn hắn. Lý Thu Thủy vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Không sai, ám thám nhất phẩm Đường vừa mới truyền đến tin tức của Võ Uy Hầu, lần này Võ Uy Hầu Tô Thần đến có thể kẻ đến không thiện, thậm chí có thể sẽ phát động chiến tranh diệt quốc đối với liên minh ba nước chúng ta, dù sao chúng ta đã vi phạm ước định với Võ Uy Hầu." Hoàn Nhan Hồng Liệt nghĩ nghĩ liền nói, "Lý Thái Hậu, chúng ta cũng không cần lo lắng Võ Uy Hầu Tô Thần, liên quân ba nước chúng ta còn có hơn 70 vạn quân đội, Võ Uy Hầu ở Nam Tống chỉ có 450 vạn quân đội, Võ Uy Hầu không có khả năng phát động chiến tranh với chúng ta." Lý Thu Thủy nghe được lời Hoàn Nhan Hồng Liệt liền lắc đầu nói, "Không, Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi sai rồi, Võ Uy Hầu so với ngươi tưởng tượng còn khủng bố hơn, các ngươi đều chưa từng gặp qua Võ Uy Hầu Tô Thần, tên tiểu khốn kiếp kia mặc kệ làm chuyện gì đều là xuất kỳ bất ý. Đại Tùy và Đại Đường đều bị tên tiểu khốn kiếp kia dễ dàng khống chế, điều này nói rõ mưu đồ của Tô Thần vô cùng chu mật, hơn nữa ở trên giang hồ, danh hiệu Đại Ma Vương của Võ Uy Hầu Tô Thần cũng là vô cùng vang dội. Tiêu Thái Hậu sau khi nghe được lời Lý Thu Thủy, nàng liền trầm tư, lần này chiến tranh với Bắc Tống, ba nước bọn hắn có thể nói lấy được lương thảo và vũ khí, thậm chí lấy được lượng lớn tiền tài, nhưng chuyện này đối với mối đe dọa từ Đại Nguyên Đế quốc căn bản không giải trừ, đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên Đế quốc vẫn luôn không có động tĩnh, trong lòng Tiêu Thái Hậu cũng là vô cùng không yên tâm. Lý Thu Thủy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Võ Uy Hầu Tô Thần nếu đến Trung Đô, chúng ta lại phải đối mặt Võ Uy Hầu như thế nào? Lý Thu Thủy lắc đầu trả lời, ta không biết. Tiêu Thái Hậu đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, kỳ thật, chúng ta phát động chiến tranh với Bắc Tống chính là một sai lầm, đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên Đế quốc vẫn luôn không có động tĩnh, ta đoán đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên có thể là muốn ngư ông đắc lợi. Chúng ta nếu diệt Bắc Tống, thậm chí là trong chiến tranh với Bắc Tống tiêu hao lượng lớn quân đội, đây đều là kết quả Đại Nguyên nguyện ý nhìn thấy, đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên có thể không lâu sau sẽ phát động chiến tranh với chúng ta. Lý Thu Thủy và Hoàn Nhan Hồng Liệt đều gật đầu, bọn hắn cũng biết Đại Nguyên Đế quốc là mối đe dọa lớn nhất, nhưng quân đội liên minh ba nước đã phát động chiến tranh với Bắc Tống, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Bắc Tống, đại danh phủ, Tô Thần mang theo tỷ muội Liêu Sinh đến quận thành, đại danh phủ hướng bắc chính là địa bàn dị tộc liên quân chiếm lĩnh, Bắc Tống tập kết 20 vạn quân đội tại đại danh phủ chuẩn bị chống lại dị tộc liên quân công kích, hơn nữa còn là đại quân Bắc Tống do Dương Gia Bắc Tống thống soái. Trong đại danh thành, người trên giang hồ đến cũng là vô cùng nhiều, nơi này tụ tập ít nhất hơn 2 vạn giang hồ nhân sĩ, những giang hồ nhân sĩ này đều là muốn giúp Bắc Tống chống lại dị tộc liên quân tiến công. Trong một tiểu lâu, Tô Thần và tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ đang ăn cơm ở đây, còn 3 ngày nữa bọn hắn là có thể đến Trung Đô, Tô Thần cũng muốn ở đại danh phủ tìm hiểu tình hình một chút rồi mới đi Trung Đô. Liêu Sinh Phiêu Như sau khi nghe được giang hồ nhân sĩ trong tiểu lâu nói chuyện với nhau, nàng nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, chủ nhân, trong đại danh phủ có 20 vạn quân đội do danh tướng Bắc Tống Dương Gia thống soái, còn có 2-3 vạn giang hồ nhân sĩ giúp thủ thành, dị tộc liên quân có thể công phá đại danh phủ sao? Không rõ lắm. Chương 443, ám sát trong tiểu lâu, Bắc Lương Thế Tử cùng Bắc Tống xuất vân công chúa liên hôn. Chương 443, ám sát trong tiểu lâu, Bắc Lương Thế Tử cùng Bắc Tống xuất vân công chúa liên hôn. Tô Thần uống rượu nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ sự tình, Dương Gia tướng, tướng quân thủ vệ trong đại danh phủ lại là Dương Nghiệp, nam nhân Dương Gia tướng trong tổng võ thế giới lại không chết, 20 vạn quân đội Bắc Tống, nếu do Dương Gia thủ vệ đại danh phủ, dị tộc liên quân muốn công phá đại danh phủ có thể sẽ có chút khó khăn. Lão nữ nhân Lý Thu Thủy kia thật đúng là muốn chết, quân đội Bắc Tống và ba nước dị tộc tàn sát lẫn nhau, lại quân Nam Xâm của Đại Nguyên Đế quốc khẳng định là vô cùng vui vẻ nhìn thấy. Mẹ kiếp, còn đi Trung Đô tìm lão nữ nhân Lý Thu Thủy kia hay không? Tô Thần giờ phút này có chút do dự, chiến tranh đã phát triển đến tình trạng này, Tây Hạ và Kỳ Quốc, Liêu quốc của Lý Thu Thủy hẳn là sẽ không nghe hắn khuyên bảo nữa, Bắc Tống cũng không có khả năng lại cùng những dị tộc này hợp tác đối kháng Đại Nguyên Đế quốc. Mau nhìn, là viện quân Bắc Lương, 10 vạn thiết kỵ Tây Lương tới giúp Bắc Tống rồi. Bắc Lương thật sự xuất động quân đội. Xem ra đại danh phủ có thể giữ được rồi. Đúng vậy, bất quá Bắc Lương thế tử hướng Bắc Tống hoàng đế cầu thân, xem ra Bắc Tống hoàng đế là đáp ứng hôn sự. Cái này khẳng định, nếu hoàng đế không đáp ứng Bắc Lương làm sao có thể xuất động 10 vạn thiết kỵ tới giúp Bắc Tống? Nói như vậy Xuất Vân công chúa muốn gả cho Bắc Lương thế tử tự nhiên rồi. Không sai, Xuất Vân công chúa khẳng định là muốn gả cho Bắc Lương thế tử tự nhiên. Lúc này, trên đường cái đại danh phủ xuất hiện một đội kỵ binh, giang hồ nhân sĩ trong tiểu lâu phát hiện liền nhao nhao nghị luận, Tô Thần nhìn kỵ binh khổng lồ từ trên đường cái nhanh chóng đi qua, thậm chí nghe được tiếng nói chuyện của giang hồ nhân sĩ trong tiểu lâu, hắn nhìn về phía kỵ binh trên đường cái liền nhíu mày, Bắc Lương xuất binh. Tự nhiên của Bắc Lương và Xuất Vân công chúa của Bắc Tống muốn liên hôn. Xuất Vân công chúa, đây không phải là đệ tử của Ninh Vũ Tích sao? Tô Thần đăm chiêu nhìn Bắc Lương thiết kỵ, Bắc Lương tổng cộng 30 vạn quân đội, hơn nữa còn vẫn luôn xảy ra chiến tranh với Man tộc, Bắc Lương lần này lại xuất động 1/3 kỵ binh, xem ra Bắc Lương và Bắc Tống là thật sự muốn liên hôn. Đại Ma Vương, chết đi cho ta. Lúc này, hơn 10 giang hồ nhân sĩ trong tiểu lâu đột nhiên nhanh chóng giết tới phía Tô Thần. Muốn chết. Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu như thấy có người muốn ám sát Tô Thần, các nàng nhanh chóng lấy ra vũ khí liền giết qua. Tô Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua liền không để ý, một đám cặn bã, Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu như muốn giết sạch bọn hắn là vô cùng dễ dàng. Chỉ là những giang hồ nhân sĩ thực lực thấp kém này làm sao nhận ra mình, thậm chí còn muốn giết mình. Chẳng lẽ đám cặn bã này không biết cảnh giới của mình là đại tông sư sao? Đại Ma Vương, công tử kia chính là Đại Ma Vương Tô Thần trong truyền thuyết. Hẳn là vậy, những giang hồ nhân sĩ kia hình như có thủ với Đại Ma Vương. Ngươi nói lời vô nghĩa, giang hồ nhân sĩ có thủ với Đại Ma Vương nhiều lắm, trên giang hồ không sai biệt lắm một nửa giang hồ nhân sĩ đều có thủ với Đại Ma Vương. Đại Ma Vương sao lại xuất hiện ở đại danh phủ? Chẳng lẽ Đại Ma Vương cũng là tới giúp Bắc Tống? Ngươi ngốc sao? Đại Ma Vương Tô Thần chính là hầu gia Đại Tùy, hơn nữa trong truyền thuyết Đại Ma Vương còn là hoàng đế tương lai của Đại Tùy, hơn nữa quân đội của Đại Ma Vương đang diệt Nam Tống, Đại Ma Vương làm sao có thể giúp Bắc Tống chống lại dị tộc? Nói cũng đúng. Giang hồ nhân sĩ trong tiểu lâu không nghĩ tới Tô Thần sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bị ám sát. Đại Ma Vương Tô Thần trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí còn có truyền thuyết Đại Ma Vương còn là hoàng đế tương lai của Đại Tùy đế quốc, giang hồ nhân sĩ nơi này nhìn về phía Tô Thần đều là vô cùng cảnh giác, trong truyền thuyết Đại Ma Vương Tô Thần hỉ nộ vô thường, thường lấy giết người làm vui. Những giang hồ nhân sĩ này cũng lo lắng Đại Ma Vương sẽ ra tay với bọn hắn. Tô Thần không để ý tới tiếng bàn tán của giang hồ nhân sĩ xung quanh, hắn nhìn về phía những giang hồ nhân sĩ bị tỷ bội Liêu Sinh Tuyết Cơ tàn sát, nói, Tuyết Cơ, giữ lại một người sống, hỏi xem bọn hắn là người nào.
Vâng, chủ nhân.
Đều bỏ vũ khí xuống, nếu không giết không tha. Lúc này, một đội quân đội xuất hiện trên tử lâu, những quân đội này sau khi đến liền nhao nhao rút vũ khí ra lệnh, không muốn chết thì cút. Liêu Sinh Phiêu nhớ nhìn thấy hơn 100 quân đội đến, nàng không dừng lại tàn sát, một ít quân đội cản bã, nếu những quân đội này dám ngăn cản tỷ muội các nàng cũng không ngại tàn sát những quân đội này.
Lên, giết không tha.
Hiệu ý của đội quân này nghe được lời Liêu Sinh Phiêu nhớ, hắn không nghĩ tới những giang hồ nhân sĩ này lại dám làm trái mệnh lệnh, hiệu ý sắc mặt khó coi lớn tiếng ra lệnh, giết. Hơn 100 quân đội xung quanh nghe được mệnh lệnh, bọn hắn nhao nhao giơ vũ khí liền giết về phía tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ. Thật đúng là phiền toái. Tô Thần nhìn tiểu lâu chém giết hỗn loạn, hắn liền cạn lời lắc đầu, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, Tô Thần không nghĩ tới sẽ gặp phải ám sát, thậm chí ngay cả quân đội cũng mẹ nó tham gia vào. Ngoài tiểu lâu, Bắc Lương Thiết Kỵ đang đi qua trên đường cái đột nhiên bị thi thể rơi xuống từ trong tiểu lâu làm giật mình, từng cái thi thể liên tiếp rơi xuống từ trên tiểu lâu, có thi thể giang hồ nhân sĩ, cũng có thi thể binh lính quân đội Bắc Tống. Bao vây tiểu lâu, rốt cuộc là ai đang tàn sát quân đội? Một tướng quân Bắc Tống nhìn thấy những thứ này, hắn sắc mặt khó coi lớn tiếng ra lệnh, trên đường cái, xe ngựa do Bắc Lương Thiết Kỵ hộ tống lúc này cũng dừng lại, một nữ tử trong xe ngựa hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì?
Hồi bẩm công chúa, tiểu lâu phía trước xảy ra chém giết, một số quân đội đại danh phủ đang bị một số giang hồ nhân sĩ tàn sát.
Lúc này, Từ Niên cưỡi ngựa mang theo một số hộ vệ đi tới trước xe ngựa hỏi, Xuất Vân công chúa, có cần Bắc Lương Thiết Kỵ giúp vây giết những giang hồ nhân sĩ kia không?
Xuất Vân công chúa trong xe ngựa trực tiếp từ chối, không cần, ta đích thân đi xem một chút xảy ra chuyện gì.
Từ Niên cười nói, vậy tại hạ liền bồi công chúa cùng đi qua, có ta ở đây, sẽ không có giang hồ nhân sĩ làm tổn thương đến công chúa điện hạ.
Từ Niên đối với Xuất Vân công chúa Bắc Tống là vô cùng hài lòng, một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, đây là một tuyệt thế mỹ nữ không phân cao thấp với Khương Nghê. Khương Nghê từ sau khi bị Đại Ma Vương bá chiếm, Từ Niên vẫn luôn vô cùng phẫn nộ, thậm chí không chỉ một lần muốn cướp về Khương Nghê, nhưng thế lực của Đại Ma Vương quá cường đại, thậm chí còn khống chế cả Đại Tùy Đế Quốc. Từ Niên tuy rằng là một thế tử Bắc Lương, nhưng Bắc Lương chỉ là một chư hầu quốc, cái này cùng Đại Tùy Đế Quốc căn bản không có khả năng so sánh, hơn nữa phụ thân hắn quyết bảo, Từ Niên cũng là không dám đi cứu Khương Nghê. Bất quá cũng may lần liên hôn này làm Từ Niên vô cùng hài lòng. Xuất Vân công chúa Bắc Tống không chỉ là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa còn là một tông sư cao thủ. Từ Niên cảm thấy có phu nhân xinh đẹp tuyệt trần như Xuất Vân công chúa, cũng là vô cùng không tệ, hắn cũng không có từ chối lần liên hôn này.
Một tướng quân chạy nhanh tới hành lễ với xe ngựa, khởi bẩm công chúa điện hạ, người trong tiểu lâu là Võ Uy Hầu Tô Thần của Đại Tùy Đế Quốc.
Cái gì?
Là Đại Ma Vương Tô Thần.
Từ Niên nghe được lời tướng quân Bắc Tống vô cùng giật mình, hắn không nghĩ tới Đại Ma Vương Tô Thần cũng ở Đại Danh phủ.
Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Từ Niên nhìn về phía tướng quân Bắc Lương bên cạnh ra lệnh, Lỗ tướng quân, ra lệnh Bắc Lương Thiết Kỵ vây quanh tử lâu, ngàn vạn lần không thể thả Đại Ma Vương Tô Thần chạy thoát.
Vâng, thế tử.
Chương 444, Từ Niên hận ý cùng bất đắc dĩ, Linh Vũ thích đến.
Chương 444, Từ Niên hận ý cùng bất đắc dĩ, Linh Vũ thích đến.
Trong tử lâu, tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ đã giết sạch tất cả giang hồ nhân sĩ dám ra tay, thậm chí ngay cả hơn 100 quân đội Bắc Tống cũng bị các nàng tàn sát hầu như không còn. Một tên giang hồ nhân sĩ bị tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ áp giải đến trước mặt Tô Thần.
Bịch,
quỳ xuống.
Liêu Sinh Tuyết Cơ một cước đá vào chân tên giang hồ này, nàng liền bắt tên giang hồ này quỳ gối trước mặt Tô Thần.
Liêu Sinh Tuyết Cơ hành lễ với Tô Thần, "Chủ nhân, tên này là kẻ cầm đầu những giang hồ nhân sĩ kia."
Tô Thần uống trà mở miệng nói, "Một tiên thiên cảnh cũng dám tới ám sát ta, nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào?
Sao nhận ra ta?
Lại là ai ra lệnh cho ngươi tới ám sát ta?"
"Ta..."
Tô Thần thấy tên giang hồ này ấp a đúng, hắn phất phất tay ra lệnh, "Tuyết Cơ, chặt một cánh tay của hắn."
"Vâng, chủ nhân."
Giang giác.
"Đừng, đừng, ta nói, ta..."
"A..."
Tên giang hồ này không nghĩ tới Đại Ma Vương tàn độc như vậy, hắn chỉ phản ứng chậm một chút, Đại Ma Vương Tô Thần liền cho thủ hạ chặt một cánh tay của hắn.
Tô Thần nhìn tên giang hồ đang kêu to lại hỏi, nói, nếu không, cánh tay còn lại của ngươi cũng sẽ bị chặt xuống.
Tên giang hồ nghe được lời Tô Thần vội vàng trả lời, ta nói, chúng ta là nhận 10000 lượng bạc tới giết ngươi, chúng ta có bức họa của ngươi, sai sử chúng ta là 3 nữ nhân, 3 mỹ phụ nhân vô cùng xinh đẹp.
3 nữ nhân?
Còn là 3 mỹ phụ nhân xinh đẹp.
Chuyện này mẹ nó, rốt cuộc là người nào sẽ có bức họa của hắn?
Mẹ kiếp, 10000 lượng bạc.
10000 lượng bạc đám cặn bã này liền dám đến ám sát mình, những giang hồ nhân sĩ này thật đúng là cần tiền không cần mạng.
Thung thung thung.
Lúc này, một trận tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, một lát sau, từng đội binh lính nhanh chóng xông lên lầu 2.
Người không phận sự đều mau chóng rời đi.
Một tướng quân nhìn thoáng qua Tô Thần, sau đó hắn ra lệnh cho những người khác trong tử lâu, Tô Thần nhìn lại bị quân đội bao vây, hắn liền vô cùng cắt lời, những quân đội này thật đúng là mẹ nó ăn no rừng mỡ, lần này Đại Danh phủ xem ra là không ở lại được rồi.
Tô Thần tiếp tục hỏi tên giang hồ, 3 mỹ phụ xinh đẹp kia ở chỗ nào?
Ta không biết, bất quá các nàng hình như là ở khách sạn Phúc Lai.
Một huynh đệ của ta nhìn thấy một nữ nhân trong đó đi vào khách sạn Phúc Lai.
Tuyết Cơ, tiến hắn một đoạn đường.
Phập.
Liêu Sinh Tuyết Cơ nhanh chóng một kiếm cắt đứt cổ tên giang hồ này.
Giờ phút này, Từ Niên dưới sự bảo vệ của lão hoàng và một số hộ vệ đã đến từ lâu, Từ Niên nhìn về phía Tô Thần căm hận nói, Đại Ma Vương, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy.
Tô Thần không nghĩ tới Từ Niên lại tới đây, Từ Niên hẳn là nhận được tin tức mình ở chỗ này, từ đại thế tử này là muốn tới tìm mình báo thù.
Ồ, đây không phải là từ đại thế tử sao?
Lúc trước không chết ở di tích chi địa, mạng ngươi thật đúng là lớn.
Từ Niên nắm chặt nắm đấm tàn nhẫn nói, Đại Ma Vương, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tô Thần nghe được lời Từ Niên liền chào phúng nói, "Xuy, Từ Niên, không phải ta xem thường ngươi, ta cứ ngồi ở đây, ngươi dám ra tay với ta sao?"
"Hừ, ngươi cho rằng ta không dám ra tay với ngươi sao? Đại Ma Vương, tiểu lâu này đã bị hơn vạn Bắc Lương thiết kỵ vây khốn, ngươi lần này bất luận thế nào đều phải chết. Vậy ngươi liền động thủ a? Ta chờ ngươi ra tay giết ta. Nói cho ta biết gương nghe ở đâu?" Từ Niên lạnh lùng hỏi Tô Thần. Hắn tuy rằng liên hôn với Xuất Vân công chúa Bắc Tống, nhưng nếu có cơ hội, Từ Niên vẫn muốn tìm được Thanh Mai trúc mã Khương Nghê. Khương Nghê dù sao cũng là nữ nhân hắn vô cùng thích, hắn cũng không có khả năng từ bỏ tìm kiếm Khương Nghê. Tô Thần bĩu môi dựa vào ghế, đều sắp một năm rồi, Từ Niên lại còn nhớ mãi không quên Khương Nghê. Khương Nghê đã trở thành nữ nhân của hắn, Tô Thần làm sao có thể còn để Từ Niên nhớ mãi không quên Khương Nghê? "Từ Niên, Khương Nghê là phu nhân của ta, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có suy nghĩ không an phận với Khương Nghê nữa, nếu không, Bắc Lương liền không có cần thiết tồn tại nữa." Từ Niên nghe được lời Tô Thần sắc mặt liền đen lại, Khương Nghê lại bị Tô Thần thai hòa rồi. Tên khốn kiếp này, Từ Niên nghĩ đến Khương Nghê xinh đẹp tuyệt trần bị Tô Thần tra đạp, trong lòng hắn liền dị máu. Từ Niên trừng mắt nhìn Tô Thần hận không thể bầm thây vạn đoạn tên khốn kiếp này. "Khốn kiếp, ngươi tên vô sỉ này, người đâu, giết tên khốn kiếp này cho ta." "Đều dừng tay, thế tử, ngàn vạn lần đừng xúc động, ngài phải bình tĩnh một chút, Võ Uy Hầu Tô Thần là hoàng đế tương lai của Đại Tùy, ngài ra tay với Võ Uy Hầu, chuyện này sẽ mang đến tai ương diệt quốc cho Bắc Lương." Lão hoàng nghe được mệnh lệnh của Từ Niên liền đội vàng ngăn cản, "Võ Uy Hầu Tô Thần là có thể giết sao? Đây chính là Đại Tùy hoàng đế tương lai, Từ Niên nếu ở tiểu lâu vây giết Võ Uy Hầu Tô Thần, Bắc Lương cũng sẽ xong đời, Đại Tùy đế quốc không có khả năng buông tha Bắc Lương." "Lão hoàng, ngươi cũng muốn ngăn cản ta giết chết tên khốn kiếp này sao?" "Thế tử, ngài phải ngẫm lại tình huống Bắc Lương, hơn nữa Võ Uy Hầu hiện tại cũng là cảnh giới đại tông sư, ta cũng không nhất định có thể giết chết Võ Uy Hầu, nếu lần này chọc giận Võ Uy Hầu Tô Thần, ngài phải ngẫm lại Đại Tùy đế quốc sẽ làm gì với Bắc Lương." "Đáng chết." Từ Niên nghe lão hoàng giải thích, trong lòng hắn liền vô cùng phẫn nộ, giết chết Đại Ma Vương, chuyện này sẽ gây tai họa cho Bắc Lương, Đại Tùy đế quốc, còn có những nữ nhân cường đại của Đại Ma Vương, thậm chí là những thiên nhân cảnh cường giả kia, những người này đều không có khả năng buông tha Bắc Lương. Chỉ là, hận ý của Từ Niên đối với Tô Thần, hắn nếu không giết Đại Ma Vương Tô Thần, Từ Niên cả đời đều sẽ sống dưới bóng ma của Tô Thần. "Vút, Tô Thần." Một nữ nhân áo trắng sau khi đến tiểu lâu nhanh chóng lao về phía Tô Thần, đứng lại. Tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ thấy một nữ nhân áo trắng nhanh chóng xông tới, các nàng vội vàng chắn trước mặt cảnh cáo nữ nhân áo trắng. Tô Thần thấy Ninh Vũ Tích xuất hiện, điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ, nơi này không phải đế đô Bắc Tống, Ninh Vũ Tích sao lại xuất hiện ở đại danh phủ? Chẳng lẽ nha đầu ngốc này còn muốn đi ám sát đám người Lý Thu Thủy? Tô Thần lắc đầu phất tay ra lệnh, "Tuyết Cơ, Phiêu Nhứ, đây là người một nhà, để nàng lại đây." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần nhìn Ninh Vũ Tích đến bên cạnh hắn, Ninh Vũ Tích vẫn xinh đẹp như vậy, một bộ dáng tiên tử thanh lãnh, dung nhan tinh xảo, dáng người lồi lõm quyến rũ, ngọn núi cao ngạo đứng thẳng, còn có môi đỏ kiểu diễm bức át làm hắn dư vị vô cùng. Tô Thần ôm eo nhỏ mềm mại của Ninh Vũ Tích cười nói, "Ninh phu nhân của ta, chúng ta chính là hơn một năm không gặp mặt rồi." Ninh Vũ Tích đỏ mặt trắng mắt liếc Tô Thần một cái nói, "Tiểu tặc, ngươi vẫn vô sỉ như vậy." "Sư phụ, người." Chương 445, Xuất Vân công chúa Tiêu Thanh Tuyển chất vấn, tiểu lâu phong ba lại nổi lên. Chương 445, Xuất Vân công chúa Tiêu Thanh Tuyển chất vấn, tiểu lâu phong ba lại nổi lên. Trong tiểu lâu, Ninh Vũ Tích bị Tô Thần ôm liền vô cùng không được tự nhiên, nhưng nàng cũng không có dễ rủa khỏi vòng tay Tô Thần, hơn một năm rồi, từ sau khi từ biệt ở Dương Châu, Ninh Vũ Tích đã hơn một năm không gặp mặt Tô Thần, nàng đối với Tô Thần cũng là vô cùng nhớ nhung. Giờ phút này, Xuất Vân công chúa theo sau lên tiểu lâu, nàng nhìn thấy Ninh Vũ Tích bị Tô Thần ôm, mặt Ninh Vũ Tích đỏ bừng còn không phản kháng. Trong lòng Xuất Vân công chúa vô cùng khiếp sợ, sư phụ Ninh Vũ Tích của nàng và Võ Uy Hầu Tô Thần có tư tình. Sao có thể như vậy được? Một người là Đại Tùy Võ Uy Hầu, một người là Đại Tống Ngọc Đức Tiên Phượng tông chủ. Xuất Vân công chúa nghĩ không ra sư phụ nàng sao lại có tư tình với Tô Thần, hơn nữa tuổi tác bọn hắn cũng không xứng đôi a. Từ Niên giờ phút này ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn không nghĩ tới Tô Thần và tông chủ Ngọc Đức Tiên Phượng ôm nhau. Tông chủ Ngọc Đức Tiên Phượng Ninh Vũ Tích là sư phụ của Xuất Vân công chúa, hơn nữa còn là một tuyệt thế mỹ nữ xinh đẹp. Đại Ma Vương Tô Thần sao lại quen biết Ninh Vũ Tích? Thậm chí giữa bọn hắn còn có tư tình. Ninh Vũ Tích nghe được Tiêu Thanh Tuyển gọi nàng, hơn nữa vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng bị Tô Thần ôm, nàng đội vàng kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, mau buông ta ra, đệ tử của ta đến rồi." Tô Thần nhìn về phía một nữ tử tuyệt mỹ ở cầu thang hỏi, "Đệ tử của nàng Xuất Vân công chúa?" "Ừm." Tô Thần nghe được Ninh Vũ Tích trả lời, hắn liền đánh giá đệ nhất nữ chủ trong cốt truyện gia đình một chút, Tiêu Thanh Tuyển một đầu tóc đen dài, dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh, cái mũi nhỏ nhắn, môi đỏ kiều nộn đát, dáng người cao ngạo đứng thẳng. Khí chất cao quý thoát tục và dung nhan tuyệt mỹ, Xuất Vân công chúa Tiêu Thanh Tuyển không hổ là đệ nhất nữ chủ. Lúc Tô Thần đang đánh giá Tiêu Thanh Tuyển, Xuất Vân công chúa Tiêu Thanh Tuyển đã đến bên cạnh Ninh Vũ Tích, nàng nhìn Tô Thần còn ôm sư phụ nàng Ninh Vũ Tích liền nhíu mày, quân đội của Võ Uy Hầu Tô Thần đang tiến công Nam Tống, nàng đối với Võ Uy Hầu Tô Thần trong lòng cũng là không có hảo cảm gì. Ninh Vũ Tích tránh thoát khỏi vòng tay Tô Thần, nàng kéo Tiêu Thanh Tuyển xấu hổ giới thiệu, "Thanh Tuyển, đây là bằng hữu của sư phụ, Tô Thần." Tiêu Thanh Tuyển vẻ mặt thanh lãnh hỏi, "Đại danh đỉnh đỉnh Võ Uy Hầu Tô Thần, không nghĩ tới hôm nay hân hạnh nhìn thấy ngươi, Võ Uy Hầu, binh lính đại tống ta vì sao bị thủ hạ ngươi tàn sát? Ngươi không cho ta một lời giải thích sao?" Tô Thần có chút sửng sốt nhìn Tiêu Thanh Tuyển, tiểu nữ này lại đang chất vấn mình. Tiêu Thanh Tuyển xem ra có ý kiến rất lớn đối với hắn, bất quá, một công chúa Bắc Tống sắp bị diệt quốc, Tiêu Thanh Tuyển có tư cách gì chất vấn mình? Chỉ vì nàng là một khí vận nữ chủ sao?
Tô Thần lạnh mặt hỏi, "Xuất Vân công chúa, ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Ta chẳng lẽ không thể chất vấn ngươi sao?" Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần, Tô Thần vô duyên vô cớ tàn sát binh lính đại tống, nàng chẳng lẽ còn không thể hỏi đến? Võ Uy Hầu Tô Thần chẳng lẽ không cho nàng một lời giải thích sao? Tô Thần lắc đầu chào phúng nói, "Xuỵ. Xuất Vân công chúa, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả khi chất vấn ta chưa? Cho dù là phụ thân ngươi Bắc Tống hoàng đế ở trước mặt ta, hắn dám chất vấn ta sao?" "Làm càn. Võ Uy Hầu, nơi này là đại tống, không phải đại tùy của ngươi, ngươi khách khí với Xuất Vân công chúa một chút." Lúc này, một lao tướng quân mang theo một số tướng quân đến từ lâu, hắn nghe được lời Tô Thần liền lớn tiếng quát, "Ngươi lại là ai?" Tô Thần nhíu mày sắc mặt khó coi, "Một tướng quân Bắc Tống. Chuyện này mẹ nó, mình chẳng lẽ là quá khiêm tốn rồi? Một công chúa chất vấn mình thì cũng thôi đi, Tiêu Thanh Tuyển dù sao cũng là đệ tử của Ninh Vũ Tích, cũng là một mỹ nữ tuyệt mỹ, Tô Thần không để ý thái độ của Tiêu Thanh Tuyển lắm. Sao một tướng quân cũng dám quát tháo mình?" "Mẹ kiếp," trong lòng Tô Thần có chút nóng nảy, hắn tốt xấu cũng là khống chế hai cái đế quốc, thậm chí còn là một cao thủ đại tông sư, Bắc Tống bị dị tộc vây công sắp diệt quốc rồi, một công chúa, một tướng quân lại còn dám đắc tội mình, chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng mình xuất động quân đội tiến công Bắc Tống sao? Lão tướng quân vẻ mặt tức giận kêu to, "Lão phu Dương gia Dương Nghiệp, tả lĩnh quân đại tướng quân đại danh phủ đại tống." "Dương Nghiệp?" Tô Thần nghe được lời lão tướng quân liền vô cùng cả lời, hóa ra là Dương gia tướng đến, một lão đầu tử vẻ mặt chính khí Dương Nghiệp, mấy tướng quân phía sau hẳn là các con trai của Dương Nghiệp. "Tô Thần, đừng gây chuyện." Linh Vũ Tích vội vàng giữ chặt tay Tô Thần, nàng lo lắng Tô Thần và Tiêu Thanh Tuyển xảy ra xung đột, cũng lo lắng Tô Thần sẽ thẹn quá hóa giận phát động chiến tranh với Bắc Tống. Cục diện Bắc Tống đã là vô cùng tồi tệ, Linh Vũ Tích không muốn lúc này Tô Thần và Bắc Tống nảy sinh xung đột. Tô Thần bị Linh Vũ Tích giữ chặt, hắn biết Linh Vũ Tích không muốn để mình tức giận, thậm chí không muốn mình và Tiêu Thanh Tuyển nảy sinh xung đột, mặt mũi Linh Vũ Tích hắn vẫn phải cho, dù sao Linh Vũ Tích sau này sẽ là nữ nhân của hắn. "Xuất Vân công chúa, Dương Nghiệp, hôm nay nể mặt Linh Vũ Tích, ta không so đo các ngươi bất kính với ta, nếu có lần sau, các ngươi liền ngẫm lại hậu quả đắc tội ta." Tiêu Thanh Tuyển cắn môi nắm chặt nắm đấm, nàng vừa rồi là xúc động, Võ Uy Hầu Tô Thần không phải người Bắc Tống hiện tại có thể đắc tội, Bắc Tống đối mặt dị tộc liền quân vây công, 2/3 quốc thổ bị chiếm cứ, nếu giờ phút này đắc tội Võ Uy Hầu Tô Thần, Bắc Tống cho dù có quân đội Bắc Lương giúp đỡ, Bắc Tống cũng ngăn cản không nổi Đại Tùy Đế quốc tiến công. Dương Nghiệp vẻ mặt tức giận quát lớn với Tô Thần, "Võ Uy Hầu, một đội binh lính của ta bị ngươi vô duyên vô cớ giết chết, ngươi hôm nay không cho lão phu một lời giải thích, ngươi không rời khỏi được đại danh phủ." Tô Thần nghe được lời uy hiếp của Dương Nghiệp, hắn lạnh lùng uy hiếp nói, "Dương Nghiệp, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ngươi còn dám ở trước mặt ta lại nhại, đừng trách ta giết ngươi trước." Dương Nghiệp nghe được Tô Thần uy hiếp, hắn vẻ mặt khó coi phất tay ra lệnh, "Lên, bắt lấy Võ Uy Hầu cho ta." "Vâng, tướng quân." Tiêu Thanh Tuyền nghe được mệnh lệnh của Dương Nghiệp, nàng sắc mặt đại biến vội vàng lớn tiếng ngăn cản, "Dừng tay, Dương tướng quân, ngươi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn gây ra chiến tranh giữa Đại Tùy và Đại Tống chúng ta sao?" Tiêu Thanh Tuyền không nghĩ tới Dương Nghiệp muốn bắt Võ Uy Hầu Tô Thần, Dương Nghiệp điên rồi sao? Võ Uy Hầu Tô Thần là có thể bắt sao? Thật đúng là một tướng quân ngu ngốc. Tứ Niên nhìn về phía Dương Nghiệp vẻ mặt khinh thường, hắn đều không dám đắc tội Đại Ma Vương Tô Thần, Dương Nghiệp lại dám bắt Đại Ma Vương Tô Thần. Bắc Tống chẳng lẽ còn ngại thời gian diệt vong không đủ nhanh sao? Nếu Đại Tùy cũng xuất động quân đội tiến công Bắc Tống liền hoàn toàn xong đời. "Công chúa điện hạ, Võ Uy Hầu không chỉ tàn sát hơn 100 binh lính Đại Tống chúng ta, càng là giết cháu trai Dương Tông Bảo của ta, Võ Uy Hầu hôm nay không cho ta một lời giải thích, lão phu không có khả năng thả hắn rời khỏi đại danh phủ." Chương 446, bị ngộ sát Dương Tông Bảo, Tiêu Thanh Tuyển tức giận cùng bất đắc dĩ. Chương 446, bị ngộ sát Dương Tông Bảo, Tiêu Thanh Tuyển tức giận cùng bất đắc dĩ. Trong tiểu lâu, Linh Vũ Tích, Tiêu Thanh Tuyển, Từ Niên, bọn hắn sau khi nghe được lời Dương Nghiệp, từng người đều ngây ngẩn cả người, cháu trai Dương Nghiệp bị giết, còn là bị thủ hạ Võ Uy Hầu chém giết, chắc không được Dương Nghiệp đến đây liền một bộ dáng đùng đùng nổi giận. Tiêu Thanh Tuyển vẻ mặt khiếp sợ hỏi, "Dương tướng quân, cháu trai ngươi bị Võ Uy Hầu giết chết?" Dương Nghiệp vẻ mặt tức giận gật đầu nói, "Không sai, công chúa điện hạ, thi thể cháu trai ta còn ở ngoài tử lâu, Võ Uy Hầu giết chết cháu trai ta, còn là cháu trai duy nhất của ta, mối thù này lão phu không thể không báo." Giờ phút này trong lòng Dương Nghiệp đối với Tô Thần là vô cùng căm hận, cháu trai hắn Dương Tông Bảo vô duyên vô cớ bị giết, hắn làm sao có thể thờ ơ? Dương Tông Bảo là cháu trai duy nhất của hắn, cũng là mệnh căn nối dõi tông đường của Dương gia, Dương Tông Bảo hôm nay bị Võ Uy Hầu Tô Thần giết chết, đây là muốn làm Dương gia đoạn tử tuyệt tôn. Tô Thần giờ phút này ngây ngốc, hiệu ý vừa rồi bị chém giết là Dương Tông Bảo. Chuyện này mẹ nó, Dương Tông Bảo cứ như vậy bị Liêu Sinh Tuyết cơ chém giết. Mục Quế Anh đâu? Mục Quế Anh đã gả cho Dương Tông Bảo chưa? Tô Thần giờ phút này đã hiểu vì sao Dương Nghiệp lại phẫn nộ với hắn như vậy, bất quá, Dương Tông Bảo cũng là chết chưa hết tội, một tên cặn bã còn muốn quản giang hồ nhân sĩ chém giết, thậm chí còn nói năng bừa bãi muốn giết không tha, Dương Tông Bảo bị giết chết cũng là đáng đời. Sắc mặt Tiêu Thanh Tuyền khó coi, lần này phiền toái lớn hơn rồi, Dương Tông Bảo là nam đinh duy nhất đời thứ 3 của Dương gia, cũng là tương lai của Dương gia. Dương Tông Bảo hôm nay bị thủ hạ Võ Uy Hầu chém giết, Dương Nghiệp khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Võ Uy Hầu là người đại tống hiện tại không thể đắc tội, Tiêu Thanh Tuyền phải nghĩ biện pháp làm Dương Nghiệp bình tĩnh lại trước đã. Tiêu Thanh Tuyền day day chán khuyên nhủ Dương Nghiệp, "Dương tướng quân, ngươi mang theo quân đội trở về trước đi, ta sẽ để Võ Uy Hầu cho ngươi một lời giải thích, ngươi phải hiểu rõ tình cảnh đại tống hiện tại." "Xuất Vân công chúa, chuyện này..." "Dương tướng quân, lời của bản cung chẳng lẽ ngươi không tin sao?" "Công chúa điện hạ, vậy lão phu liền trở về trước, hy vọng công chúa điện hạ nói được làm được." Dương Nghiệp căm hận trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, hắn hành lễ với Tiêu Thanh Tuyển rồi mang theo các con trai rời đi. Trong tiểu lâu lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Thần, Linh Vũ Tích đối với Tô Thần là cạn lời rồi, tên khốn kiếp này sao lại đem cháu trai Dương Nghiệp chém giết, lần này là phiền toái lớn hơn rồi, đại tống không dám bắt Tô Thần, nhưng Dương Nghiệp là Tả Lĩnh quân tướng quân đại danh phủ, Tiêu Thanh Tuyền nếu xử lý không tốt chuyện này, Dương Nghiệp khẳng định sẽ tự mình ra tay với Tô Thần, kết quả như vậy sẽ khiến đại tùy và đại tống xung đột, thậm chí sẽ bùng nổ chiến tranh. Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng nói, "Võ Uy Hầu, ngươi tạm thời không thể rời khỏi đại danh phủ." Tô Thần hai tay quanh trước ngực cười nói, "Ta nếu nhất định phải rời đi thì sao?" "Ngươi?" Tiêu Thanh Tuyền nghe được lời Tô Thần liền vô cùng tức giận, nàng muốn biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ít nhất tìm một biện pháp vẹn toàn đôi bên xử lý tốt việc này, tên khốn kiếp này nếu không phối hợp, Tiêu Thanh Tuyền căn bản cũng không có biện pháp tiến hành tiếp. Linh Vũ Tích vô vô vai Tô Thần bất đắc dĩ nói, "Tô Thần, ngươi cứ ở lại đại danh phủ trước đi, đừng làm khó Thanh Tuyền." "Được rồi." Tô Thần gật đầu đồng ý. Hắn cũng không chuẩn bị đi Trung Đô tìm lao nữ nhân Lý Thu Thủy kia, lần này cứ ở lại đại danh phủ vài ngày, Thẩm Lạc Nhạn nếu diệt Nam Tống, phòng tuyến Trường Giang phải mau chóng thiết lập lên. Tây Hạ, Kim Quốc, Liêu Quốc, thậm chí Bắc Tống, mấy nước này đều có thể sẽ bị Đại Nguyên Đế quốc tiêu diệt. Chỉ cần đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên xuất động, mấy nước lưỡng bại câu thương căn bản là vô lực đối kháng Đại Nguyên Đế quốc. Linh Vũ Tích và Tiêu Thanh Tuyền nghe được Tô Thần đồng ý, các nàng đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tô Thần hiện tại không rời đi, chuyện này sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Tại một tòa biệt viện xa hoa ở đại danh phủ, Tô Thần được Ninh Vũ Tích và Tiêu Thanh Tuyển đưa tới nơi này, Ninh Vũ Tích cũng hỏi thăm chuyện xảy ra trong tử lâu. Giang hồ nhân sĩ ám sát, quân đội đại tống giết không tha. Ninh Vũ Tích và Tiêu Thanh Tuyển sau khi nghe được lời Tô Thần, các nàng không nghĩ tới sự tình là như vậy. Chuyện này đích xác là không trách Tô Thần, Dương Tông Bảo tuy rằng có quyền lợi giữ gìn trị an đại danh phủ, nhưng hắn không làm rõ ràng xảy ra chuyện gì liền hạ lệnh giết không tha, Dương Tông Bảo bị giết cái này trách được ai? Trong hoa viên, Tô Thần cùng Ninh Vũ Tích, Tiêu Thanh Tuyển ba người đang uống trà, một thị nữ đến bẩm báo, công chúa điện hạ, từ thế tử cầu kiến. Thứ nhiên để hắn chờ ta ở phòng khách. Tiêu Thanh Tuyền nghe được lời thị nữ liền vô cùng cả lời. Tự nhiên, vị hôn phu của mình, cảm giác của Tiêu Thanh Tuyền đối với Tự nhiên cũng không tệ lắm. Đại Tống đối mặt dị tộc liên quân tiến công, Bắc Lương có thể xuất động 10 vạn kỵ binh giúp đỡ Đại Tống. Tiêu Thanh Tuyền vẫn là vô cùng cảm kích Tự nhiên. Vâng, công chúa. Linh Vũ Tích nhìn về phía Tiêu Thanh Tuyền cười nói, Thanh Tuyền, con đi gặp Tự nhiên đi. Được. Tiêu Thanh Tuyền nhìn thoáng qua Tô Thần và Linh Vũ Tích sau đó rời đi. Nàng tuy rằng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hai người Tô Thần và Linh Vũ Tích, nhưng Tự nhiên đến tìm nàng, Tiêu Thanh Tuyền cũng chỉ có thể hoãn lại việc hỏi thăm quan hệ giữa Tô Thần và Ninh Vũ Tích. Ninh Vũ Tích sau khi Tiêu Thanh Tuyền rời đi, nàng nhìn về phía Tô Thần chờ mong hỏi, "Tô Thần, đại tùy có thể xuất động quân đội giúp đỡ Bắc Tống không?" "Không thể." "Vì sao?" Tô Thần day day chán giải thích, "Ninh mỹ nữ, quân đội đại tùy đế quốc đều không có nhàn rỗi, 50 vạn quân đội đang giúp đại đường đế quốc diệt thổ phồn xâm lấn, 30 vạn quân đội đang tiến công lĩnh Nam. Còn có chiến tranh với Nam Tống đã đến thời khắc mấu chốt, 560 vạn quân đội không đến 1 tháng là có thể diệt Nam Tống, ta lúc này nơi nào còn có quân đội tới giúp Bắc Tống?" Tô Thần căn bản cũng không có tính toán cứu viện Bắc Tống, cái vòng xoáy này chính là một tử cục, Tô Thần cho dù xuất động quân đội giúp đỡ Bắc Tống, cái này cũng là căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ cần Đại Nguyên Đế quốc phát động chiến tranh, tất cả những thứ này vẫn sẽ trở thành bọt nước, Tô Thần mới sẽ không ngốc nghếch tham dự trận chiến tranh vô nghĩa này. Linh Vũ Tích nghe được lời Tô Thần liền trầm mặc, quân đội Đại Tùy Đế quốc cũng đang phát động chiến tranh, nàng muốn cho Tô Thần cứu viện Bắc Tống cũng không có khả năng, chỉ là cục diện tồi tệ của Bắc Tống, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ diệt quốc, Bắc Lương tuy rằng xuất động 10 vạn kỵ binh giúp đỡ Bắc Tống, nhưng dị tộc liên quân còn có 670 vạn quân đội, hơn nữa đại bộ phận còn là kỵ binh, 10 vạn kỵ binh Bắc Lương có thể cũng khó xoay chuyển cục diện. Tô Thần nhìn Linh Vũ Tích đang trầm tư, hắn đột nhiên nghĩ đến ba nữ nhân sau lưng ám sát mình. Ba mỹ phụ xinh đẹp. Tô Thần muốn biết các nàng là người nào, vì sao phải bỏ tiền tài để giang hồ nhân sĩ ám sát hắn. Tô Thần vây vây tay ra lệnh, "Tuyết Cơ, ngươi và Phiêu Nhứ đi một chuyến đến khách sạn Phúc Lai, bắt ba nữ nhân chủ mưu ám sát ta về đây." "Vâng, chủ nhân." Chương 447, Từ Niên lo lắng bị đảo góc tường, các tình nhân của Đoàn Chính Thuần. Chương 447, Từ Niên lo lắng bị đảo góc tường, các tình nhân của Đoàn Chính Thuần. Trong phòng khách biệt viện, Tiêu Thanh Tuyền nghe Từ Niên nói xong vẫn luôn nhíu mày, nàng không ngờ Từ Niên lại bảo nàng cẩn thận Võ Uy Hầu Tô Thần, thậm chí còn nhắc nhở nàng Tô Thần là một kẻ háo sắc vô sỉ. Điều này làm cho Tiêu Thanh Tuyền càng thêm nghi hoặc. Từ Niên và Tô Thần có quen biết? Tiêu Thanh Tuyền nhớ tới lúc trước Từ Niên nghe nói Tô Thần đang ở tử lâu, hắn lúc ấy phẫn nộ đòi điều động quân đội chém giết Võ Uy Hầu Tô Thần. Nàng đoán Từ Niên hẳn là có thù oán với Võ Uy Hầu Tô Thần, hơn nữa còn có thể là thâm cừu đại hận. "Từ thế tử, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận Võ Uy Hầu Tô Thần." Từ Niên thấy Tiêu Thanh Tuyền dường như không nghe lọt hay, trong lòng hắn vô cùng bất lực. Tô Thần tên khốn kiếp kia đối với nữ nhân cực kỳ có thủ đoạn. Ở trong tử lâu, Tô Thần ôm sư phụ Ninh Vũ Tích của Tiêu Thanh Tuyền, Từ Niên đoán Ninh Vũ Tích có thể có quen biết với Tô Thần, thậm chí quan hệ cũng không tầm thường, nếu không sư phụ của Tiêu Thanh Tuyền đã sớm giết Tô Thần rồi. Từ Niên là lo lắng Tô Thần sẽ có ý đồ xấu với Tiêu Thanh Tuyền. Tô Thần đã cướp đi thanh mai trúc mã khương nghe của hắn. Hắn không muốn Tô Thần lại cướp đi vị hôn thê Tiêu Thanh Tuyền. Tứ Niên bất đắc dĩ nhắc nhở Tiêu Thanh Tuyền, "Xuất Vân công chúa, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều với Tô Thần, Võ Uy Hầu Tô Thần chính là một kẻ vô sỉ, thậm chí đối với nữ nhân xinh đẹp còn sẽ động tay động chân." Tiêu Thanh Tuyền gật đầu nói, "Ta đã hiểu, đa tạ từ thế tử nhắc nhở." "Xuất Vân công chúa, ngươi nhớ kỹ nhất định đừng ở một mình cùng tên khốn Tô Thần kia, ta đi về trước đây, Bác Lương Thiết Kỵ còn cần chúng ta tới an bài." "Ta biết rồi." "Cáo tử." Tiêu Thanh Tuyền thấy Tứ Niên rời đi liền day day chán. nàng cảm thấy Tử Niên có chút dài dòng. Tiêu Thanh Tuyền cũng không phải tiểu nữ nhân tay trói gà không chặt, Tô Thần nếu dám động tay động chân với nàng, nàng sẽ cho võ uy hầu Tô Thần biết tay. Lúc này, tại khách sạn Phúc Lai, trong một căn phòng, ba mỹ phụ xinh đẹp đang ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Đao Bạch Phượng, chúng ta phải rời đi sao? Vụ ám sát ở tiểu lâu thất bại, võ uy hầu Tô Thần có thể sẽ phát hiện ra chúng ta. Nguyễn Tinh Trúc, ngươi yên tâm, đám giang hồ nhân sĩ kia chỉ gặp chúng ta một lần, bọn hắn đều không biết chúng ta ở nơi này. Hơn nữa đám giang hồ kia ở tiểu lâu đều đã chết sạch, không ai biết là chúng ta đứng sau sai khiến ám sát võ uy hầu. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, đại ma vương Tô Thần cũng không dễ đối phó. Ừm, Tần sư tỷ nói đúng, Đao Bạch Phượng, chúng ta cảm thấy vẫn nên rời khỏi nơi này trước thì tốt hơn. Ba mỹ phụ xinh đẹp này đều là tình nhân và nữ nhân của đại lý Đoàn Chính Thuần. Cha con Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự bị võ uy hầu Tô Thần chém giết, đại lý quốc bị quân đội của Tô Thần tiêu diệt, ba người các nàng tụ tập lại một chỗ chính là muốn báo thù cho Đoàn Chính Thuần. Đao Bạch Phượng suy nghĩ một chút liền gật đầu nói, được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ rời đi ngay. Dầm, các ngươi ai cũng không đi được, dám ám sát chủ nhân chúng ta, ba người các ngươi gan cũng thật lớn. Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Nhứ đạp cửa xông vào. Các nàng nhìn ba nữ nhân thực lực yếu nhất liền vô cùng kinh thường. Một nữ nhân cảnh giới tiên tiên trung kỳ, hai nữ nhân cảnh giới hậu thiên hậu kỳ, ba kẻ yếu nhất này còn dám ám sát chủ nhân Tô Thần của các nàng, ba nữ nhân này đúng là chán sống rồi. Mau trốn. Tần Hồng Miên nhìn thấy tỷ muội Liễu Sinh Tuyết Cơ liền vội vàng kêu lên, ba nữ nhân nhìn nhau muốn bỏ chạy. Hừ, các ngươi trốn được sao? Ầm ầm ầm. Liễu Sinh Tuyết Cơ nhanh chóng lao tới, mỗi người một cước đá bay ba nữ Đao Bạch Phượng ra ngoài. Phốc phốc phốc. Ba nữ Đao Bạch Phượng bị đá văng vào tường, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Phiêu Nhứ, đừng giết các nàng, chủ nhân muốn bắt sống. Ta biết, tỷ tỷ. Tại phủ tướng quân ở Đại Danh phủ, Dương Nghiệp cùng 6 người con trai, còn có một số nữ quyến đều đang ở trong đại điện nhìn thi thể Dương Tông Bảo. Những người này đều mang vẻ mặt bi phẫn, đám nữ nhân ở bên cạnh khóc sướt mướt. Đinh Nam duy nhất của đời thứ 3 Dương gia bị giết, bọn hắn đều hận không thể lập tức đi báo thù, nhưng kẻ giết Dương Tông Bảo lại là võ uy hầu Tô Thần, còn là hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế quốc. Người Dương gia vừa căm hận vừa bất lực. Dương Diên Chiêu vẻ mặt đầy nộ khí hét lớn, "Cha, ta muốn báo thù cho con trai ta, ta muốn đi giết võ uy hầu Tô Thần." "Cha, chúng ta cùng đi giết võ uy hầu Tô Thần, thù của Tông Bảo không thể không báo. Đi, tập kết quân đội, đi giết võ uy hầu Tô Thần. Thù của Tông Bảo không thể không báo, cha, chúng ta đi giết võ uy hầu Tô Thần." "Nói nhảm cái gì, chúng ta bây giờ liền đi giết võ uy hầu Tô Thần." "Người đâu, lập tức tập kết quân đội." Mấy người con trai của Dương Nghiệp đều phẫn nộ hét lớn. "Cái chết của Dương Tông Bảo, đây là muốn đoạn tuyệt gốc rễ của Dương gia. Người Dương gia sao có thể không đi báo thù cho Dương Tông Bảo, bọn hắn đều phẫn nộ muốn đi giết võ uy hầu Tô Thần." "Dậm." Dương Nghiệp hung hăng đập bàn quát, "Đều câm miệng. Võ uy hầu Tô Thần là người có thể giết sao? Nếu có thể giết võ uy hầu Tô Thần, ta lúc ấy ở tiểu lâu đã chém chết hắn rồi, các ngươi đều là đầu heo sao?" Dương Nghiệp nhìn đám con trai này của mình mà vô cùng bất lực. Cháu trai duy nhất Dương Tông Bảo chết, hắn là người muốn báo thù nhất. Nhưng võ uy hầu Tô Thần có thể giết sao? Võ uy hầu Tô Thần không chỉ là một hầu gia, mà còn là hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế quốc. Đại Tùy Đế quốc nắm giữ 100 vạn quân đội tinh nhuệ. Dương gia bọn hắn nếu dám ra tay với võ uy hầu Tô Thần, Đại Tùy Đế quốc khẳng định sẽ phát động chiến tranh với Bắc Tống. Quân đội Đại Tùy đang ở Nam Tống, hơn 50 vạn đại quân của Thẩm Lạc Nhạn sẽ lập tức bắt thượng tấn công Bắc Tống. Dương Diên Chiêu vẻ mặt phẫn nộ kêu lên, "Cha, chẳng lẽ cứ tính như vậy?" Dương Nghiệp lắc đầu giải thích, "Chúng ta sẽ không cứ tính như vậy, Xuất Vân công chúa lúc ấy cũng có mặt, ta ở tiểu lâu làm ra một bộ dáng muốn chém giết võ uy hầu, chính là làm cho Xuất Vân công chúa xem. Xuất Vân công chúa đã đáp ứng cho Dương gia chúng ta một câu trả lời, chúng ta cứ chờ xem Xuất Vân công chúa sẽ cho chúng ta câu trả lời thế nào." Người Dương gia nghe Dương Nghiệp nói xong, bọn hắn tạm thời bình tĩnh lại. Tại biệt viện của Tiêu Thanh Tuyển, Tô Thần và Ninh Vũ Tích vẫn đang trò chuyện. Tô Thần một năm nay vẫn luôn không có tin tức của Ninh Vũ Tích, hắn muốn biết nàng một năm nay đã làm những gì. Sau khi nghe Ninh Vũ Tích kể lại, hắn vô cùng cả lời. Ninh Vũ Tích thu nhận đồ đệ phiền toái Tiêu Thanh Tuyển này, nàng không có thời gian quản lý tông môn, không có thời gian tu luyện, cả ngày vì chuyện rắc rối của Bắc Tống mà chạy ngược chạy xuôi. Tô Thần thậm chí cảm thấy Tiêu Thanh Tuyển là sư phụ, Ninh Vũ Tích mới giống đệ tử của Tiêu Thanh Tuyển. "Vũ Tích, đây là tiểu linh đan, ngươi ăn vào có thể 100% thăng cấp lên nửa bước thiên nhân cảnh." Chương 448, thích khách xông vào biệt viện, hình xăm khuất nhục trên người ba nữ nhân Đao Bạch Phượng. Chương 448, thích khách xông vào biệt viện, hình xăm khuất nhục trên người ba nữ nhân Đao Bạch Phượng. Tô Thần đưa cho Ninh Vũ Tích một viên tiểu linh đan. Ninh Vũ Tích vẫn đang ở cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, cảnh giới này mà làm tông chủ một phái thì có chút thấp. Đám nữ nhân Trúc Ngọc Nghiên và Phạm Thanh Huệ đều đã là nửa bước thiên nhân cảnh, Ninh Vũ Tích vẫn luôn buôn ba vì Tiêu Thanh Tuyển, Tô Thần lo lắng Ninh Vũ Tích sau này sẽ gặp phải kẻ địch cường đại. Nữ nhân ngốc nghiết này đúng là có chút xuẩn. Ninh Vũ Tích nhận lấy tiểu linh đan, nghi hoặc hỏi, "Tô Thần, cái này thật sự có thể giúp ta thăng cấp nửa bước thiên nhân cảnh sao?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Ngươi bây giờ là cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, ăn tiểu linh đan vào ngươi có thể thăng cấp nửa bước thiên nhân cảnh." "Tô Thần, vậy ta không khách khí mà nhận lấy." Ninh Vũ Tích nghe Tô Thần nói liền cười cười. Nửa bước thiên nhân cảnh, nàng không ngờ một viên đan dược nho nhỏ lại có thể giúp thăng cấp nửa bước thiên nhân cảnh. Ninh Vũ Tích cũng không khách khí với Tô Thần. Tên khốn này vẫn luôn động tay động chân với nàng, quan hệ giữa nàng và Tô Thần cũng vô cùng hỗn loạn. Ninh Vũ Tích cảm thấy Tô Thần sau này sẽ không buông tha nàng, thậm chí có thể lần gặp gỡ này sẽ không buông tha nàng. Lúc này, Liêu Sinh Tuyết Cơ đến hành lễ với Tô Thần, "Chủ nhân, ba nữ nhân ở khách sạn Phúc Lai đã bắt được. các nàng là người phương nào? Chủ nhân, ba nữ nhân kia tên là Đao Bạch Phượng, Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, theo tin tức chúng ta có được, ba người các nàng dường như có quan hệ với Đại Lý Quốc đã bị diệt.
Vãi,
Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, đây mẹ nó không phải là nữ nhân và tình nhân của Đoàn Chính Thuần sao? Mẹ kiếp, hóa ra là nữ nhân của con bị Phong Lưu Đoàn Chính Thuần đang tìm người ám sát mình.
Hả?
Mẫu thân của Vương Ngữ Yên là Lý Thanh La đâu? Sao lại thiếu một người? Nữ nhân Lý Thanh La kia sao không ở cùng một chỗ với đám nữ nhân này? Tô Thần không ngờ lại là nữ nhân của Đoàn Chính Thuần muốn ám sát mình, mấy nữ nhân yếu nhất kia đúng là tự tìm đường chết. Bất quá, mẫu thân Vương Ngữ Yên là Lý Thanh La sao không xuất hiện? Chẳng lẽ các nàng không ở cùng nhau? Hay là Lý Thanh La còn chưa xuất hiện? Tuyết Cơ, đi thẩm vấn mấy nữ nhân kia một chút, hỏi xem các nàng làm sao có bức họa của ta, ba người các nàng còn có đồng bọn hay không, thậm chí việc chúng ta đến đại danh phủ làm sao các nàng biết được.
Vâng, chủ nhân.
Sau khi Liễu Sinh Tuyết Cơ rời đi, Linh Vũ Tích suy nghĩ một chút liền nhắc nhở Tô Thần, "Tô Thần, Đao Bạch Phượng hình như là vương phi của đại lý Đoàn Chính Thuần." Tô Thần gật đầu trả lời, "Ta biết, mấy nữ nhân kia đều là nữ nhân và tình nhân của Đoàn Chính Thuần, một đám nữ nhân yếu nhất. Bất quá, mấy nữ nhân yếu nhất kia làm sao biết được hành tung và bức họa của ta? Điểm này ta nghĩ không ra." Linh Vũ Tích cười nhắc nhở Tô Thần, "Thiên Cơ Các, Tô Thần, ta đoán các nàng có thể là từ Thiên Cơ Các lấy được tin tức và bức họa của ngươi."
"Thiên Cơ Các?"
"Đúng rồi. Mẹ nó, cũng chỉ có Thiên Cơ Các thần bí mới có thể biết hành tung của mình."
"Mẹ kiếp, xem ra phải tiêu diệt Thiên Cơ Các ở Đại Đường và Đại Tùy trước."
Tô Thần nghĩ đến Thiên Cơ Các vẫn luôn bán đứng tin tức của mình, đây rõ ràng là muốn đối đầu với hắn. Chờ thêm một thời gian nữa, mạng lưới tình báo Huyền Âm Vương chỉ cần thiết lập xong, Thiên Cơ Các ở Đại Đường và Đại Tùy sẽ bị diệt trừ cùng lúc. Ba ngày sau, chiến tranh ở Đại Danh Phủ vẫn chưa bắt đầu. Bất quá không khí ở Đại Danh Phủ cũng đã trở nên căng thẳng, hơn 30 vạn quân đội dị tộc liên quân cách Đại Danh Phủ không đến 50 dặm, chiến tranh ở Đại Danh Phủ cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Tô Thần ba ngày nay vẫn luôn ở trong phủ đệ của Tiêu Thanh Tuyển không đi ra ngoài, Linh Vũ Tích bế quan ba ngày trước vẫn chưa ra, Xuất Vân công chúa Tiêu Thanh Tuyển cả ngày bận rộn tối tăm mặt mũi. Trong hoa viên, Tô Thần ôm Liễu Sinh Tuyết Cơ đang phơi nắng, Liễu Sinh Tuyết Cơ nằm trong lòng Tô Thần e thẹn hỏi, "Chủ nhân, khi nào chúng ta rời đi?" Tô Thần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu nộn của Liễu Sinh Tuyết Cơ cười nói, "Chờ thêm vài ngày nữa đi, sau khi chiến tranh bắt đầu, chúng ta sẽ về Nam Tống trước, chiến tranh ở đây không liên quan gì đến chúng ta."
"Chủ nhân, ba nữ nhân kia có cần xử tử hay không?"
"Tạm thời không cần, chúng ta còn phải ở lại đây vài ngày, ba nữ nhân kia giữ lại cũng có thể giải sầu." Tô Thần nghĩ đến ba nữ Đao Bạch Phượng, hắn liền cười cười.
"Ba nữ nhân yếu nhất."
Tô Thần ba ngày nay dọa ba nữ Đao Bạch Phượng không nhẹ, hắn xăm lên người các nàng chữ nữ nô hơn nữa còn là xăm ngay trên ngực các nàng. Tô Thần nghĩ đến dáng vẻ bất lực của ba nữ Đao Bạch Phượng khi muốn giết mình mà không làm được gì, hắn liền cảm thấy rất thú vị.
"Có thích khách."
"Giết." Đột nhiên, hộ vệ trong biệt viện hét lớn, thậm chí một số tiếng la giết truyền đến.
"Vút."
Liêu Sinh Phiêu Như nhanh chóng đến nói với Tô Thần, "Chủ nhân, có hơn 100 thích khách xông vào biệt viện." Tô Thần nằm trên ghế bập bênh ôm Liễu Sinh Tuyết Cơ không đứng dậy.
"Thích khách?"
Tô Thần không biết đám thích khách kia là ám sát Tiêu Thanh Tuyển hay là ám sát mình, nhưng hắn không muốn lo chuyện bao đồng. Đám thích khách kia mặc kệ là tới ám sát Tiêu Thanh Tuyển hay là mình, chỉ cần chưa ra tay với hắn, Tô Thần cũng lười để ý tới bọn chúng. Tô Thần phất phất tay với Liêu Sinh Phiêu Như nói, "Phiêu Như, không cần quan tâm đám thích khách kia, trong biệt viện có mấy trăm hộ vệ của Tiêu Thanh Tuyển, chúng ta không cần lo chuyện bao đồng."
"Vâng, chủ nhân."
Trong biệt viện, hàng trăm hộ vệ và hắc y thích khách đang chém giết lẫn nhau. Hơn 100 hắc y thích khách này đều là người trong giang hồ, hộ vệ bình thường trong biệt viện chốc lát đã bị giết mấy chục người, hơn 100 thích khách không ngừng xông vào bên trong biệt viện.
"Đao Bạch Phượng, chúng ta có nên thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn không?"
"Trốn?
Chúng ta có thể trốn thoát sao?
Thực lực của chúng ta đều bị phong ấn, chúng ta cho dù trốn khỏi biệt viện, nhưng chúng ta có thể trốn khỏi đại danh phủ sao?"
"Sư muội, chúng ta trốn không thoát đâu, hai thị nữ của Võ Uy Hầu Tô Thần đều là đại tông sư, chúng ta muốn trốn đi là không thể nào."
Trong một căn phòng ở biệt viện, ba nữ Đao Bạch Phượng khi có thích khách xâm nhập biệt viện liền bàn bạc với nhau. "Ba ngày nay các nàng mỗi ngày đều sẽ bị Tô Thần thẩm vấn. Hơn nữa tên khốn kia còn lột y phục của các nàng, đồng thời xăm chữa nữ nô lên người các nàng. Mỗi lần ba nữ Đao Bạch Phượng túi đầu nhìn một mình, các nàng đều khuất nhục muốn lập tức tự sát. Nhưng Võ Uy Hầu Tô Thần còn chưa bị giết, các nàng phải giết chết Võ Uy Hầu xong mới tự sát."
Nguyễn Tinh Trúc vẻ mặt lo lắng hỏi Tần Hồng Miên, "Sư tỷ, ngươi nói Võ Uy Hầu có thể lăng nhục chúng ta hay không?"
"Ta không biết." Tần Hồng Miên nắm chặt nắm đấm.
Ba người các nàng đều bị Tô Thần nhìn hết sạch, thậm chí tên vô sỉ kia còn để lại chữ khuất nhục trên ngực các nàng. Các nàng muốn giết Võ Uy Hầu Tô Thần, nhưng các nàng không có năng lực giết Tô Thần. Ba ngày nay, Võ Uy Hầu Tô Thần tuy rằng không ngừng trêu chọc các nàng, nhưng không có lăng nhục các nàng, cũng không lập tức giết chết ba người các nàng. Tần Hồng Miên nghĩ không ra Tô Thần giữ các nàng lại để làm gì.
Đao Bạch Phượng vẻ mặt quyết nhiên nói, "Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, ta chuẩn bị dùng sắc dụ Võ Uy Hầu Tô Thần, chỉ có lúc Võ Uy Hầu Tô Thần không hề phòng bị, ta mới có thể xuất kỳ bất ý, một kích giết chết Võ Uy Hầu Tô Thần."
Chương 449, hai nữ nhân bị mặt ám sát, ba nữ nhân Đao Bạch Phượng gọi chủ nhân.
Chương 449, hai nữ nhân bị mặt ám sát, ba nữ nhân Đao Bạch Phượng gọi chủ nhân.
Nguyễn Tinh Trúc và Tần Hồng Miên nghe Đao Bạch Phượng nói xong, các nàng đều vẻ mặt giật mình. Các nàng không ngờ Đao Bạch Phượng lại có quyết tâm như vậy, chỉ là làm như vậy sẽ mất đi thân trong sạch.
Bất quá, ba người các nàng còn có thân trong sạch sao?
Ba người các nàng đều bị Tô Thần nhìn hết sạch, đây đã là hủy đi sự trong sạch của các nàng rồi.
Tần Hồng Miên nắm chặt nắm đấm lạnh lùng nói, "Thêm ta một người,
ta cũng chuẩn bị dùng sắc dụ võ uy hầu Tô Thần, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giết chết võ uy hầu Tô Thần.
Sư tỷ, Nguyễn Tinh Trúc nghe Tần Hồng Miên cũng muốn sắc dụ võ uy hầu Tô Thần, trong lòng nàng vô cùng lo lắng.
Nguyễn Tinh Trúc cảm thấy ba người các nàng căn bản không có khả năng sắc dụ võ uy hầu Tô Thần. Hai thị nữ bên cạnh Tô Thần đều là tuyệt mỹ xinh đẹp, thậm chí võ uy hầu Tô Thần còn là hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế quốc, bên cạnh hắn tuyệt sắc mỹ nữ hẳn là cái gì cần có đều có. Võ uy hầu sao có thể coi trọng những đóa hoa tàn liễu rủ như các nàng, thậm chí là những lão nữ nhân nhan sắc đã phai tàn. Tần Hồng Miên phất phất tay nói, thử xem sao, nhỡ đâu chúng ta có thể thành công, cho dù là hy sinh thân trong sạch cũng vô cùng đáng giá. Trên mặt Đao Bạch Phượng lộ ra vẻ tàn nhẫn nói, không sai, chỉ cần có thể giết chết võ uy hầu Tô Thần, đừng nói thân trong sạch, ta cái gì cũng có thể hy sinh.
Vậy ta cũng quyết định sắc dụ võ uy hầu Tô Thần.
Nguyễn Tinh Trúc nghe Tần Hồng Miên và Đao Bạch Phượng nói, trong lòng nàng thấp thỏm cũng quyết định gia nhập, ba người các nàng hiện tại là cùng tiến cùng lùi, Nguyễn Tinh Trúc cũng không muốn nàng là một ngoại lệ. Giờ phút này, thích khách trong biệt viện đã xông vào nội viện. Hộ vệ thủ hộ biệt viện đã thương vong thảm trọng, những hộ vệ còn lại bị ép liên tục lui về phía sau.
"Tiểu thư, cha được rồi, võ uy hầu Tô Thần đang ở trong hoa viên."
Một người bịt mặt nhanh chóng đến bên cạnh một nữ nhân bịt mặt bẩm báo. Nữ nhân bịt mặt nghe được vị trí của Tô Thần, nàng nhìn về phía một nữ nhân bịt mặt có dáng người đầy đặn bên cạnh nói, "Phu nhân, chúng ta giết tới hoa viên."
"Tốt, võ uy hầu Tô Thần nhất định phải chết.
Tất cả mọi người, giết tới hoa viên biệt viện."
"Rõ."
Trong hoa viên, Tô Thần không để ý đến chém giết trong biệt viện. Hắn hiện tại coi như bị Tiêu Thanh Tuyền giam lỏng trong biệt viện, Tô Thần sẽ không quản sống chết của đám hộ vệ kia. Hơn nữa, hộ vệ trong biệt viện đều là người Bắc Lương do Từ Niên an bài, Tô Thần ước gì đám hộ vệ kia đều bị giết sạch. Liêu Sinh Phiêu nhớ lại đến bẩm báo với Tô Thần, "Chủ nhân, đám thích khách kia đang giết về phía hoa viên."
"Hả?
Hộ vệ của Từ Niên đều chết sạch rồi?"
"Vẫn chưa, bất quá cũng sắp rồi, hộ vệ chỉ còn lại mấy chục người."
Tô Thần vung Liêu Sinh Tuyết cơ ra rồi ngồi dậy. Đám thích khách kia hướng về phía hoa viên mà đến, rõ ràng là đến giết mình. Ba nữ Đao Bạch Phượng đã bị bắt, ba người các nàng không có đồng bọn khác, Lý Thanh La cũng không ở cùng các nàng. Lần này lại là ai đến ám sát mình?
Dương gia tướng.
Người Dương gia?
Chỉ là Dương gia có cái gan này sao?
Hơn nữa Dương gia nếu muốn giết mình báo thù cho Dương Tông Bảo, bọn hắn có thể xuất động quân đội đại danh phủ, cần gì phải lén lút đến ám sát hắn?
Tô Thần nhất thời đoán không ra rốt cuộc là ai muốn giết mình.
Hơn 100 thích khách. Thực lực của những thích khách này hẳn là đều không mạnh. Nếu không đám thích khách kia đã sớm giết tới hoa viên, hộ vệ do Tử Niên an bài cũng có thể đã sớm bị tàn sát không còn một ngống.
Một lát sau, một đám hắc y nhân xông vào hoa viên, những hắc y nhân này sau khi phát hiện Tô Thần liền giơ vũ khí nhanh chóng lao tới.
Vút vút.
Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu nhớ lạnh lùng rút vũ khí, thì mọi các nàng nhanh chóng đánh giết thích khách xông tới.
Giết, giết hai ả thị nữ kia trước.
Phốc phốc phốc.
Thì mọi Liêu Sinh Tuyết Cơ xông vào đám thích khách liền đại khai sát giới. Những thích khách này mạnh nhất chỉ là một số tiên tiến cảnh, thì mọi các nàng muốn tàn sát những thích khách này dễ như trở bàn tay.
Tô Thần ngồi trên ghế không đứng dậy.
Hắn cảm thấy kỳ quái.
Những thích khách này đến giết mình, bọn hắn không có điều tra qua hắn rốt cuộc là ai sao?
Một đám thích khách tiên tiến cảnh, thậm chí một số còn chưa tới hậu tiến cảnh, đám thích khách này chẳng lẽ đều là đến nộp mạng?
Hả?
Hai nữ nhân bị mặt.
Đây chẳng lẽ là nữ nhân Lý Thanh La kia?
Tô Thần đột nhiên nhìn thấy hai nữ nhân bị mặt đến, một người dáng người đầy đặn yêu kiều, một người dáng người lồi lõm quyến rũ, hắn sờ sờ cảm nghĩ thầm đây có phải là Lý Thanh La xuất hiện hay không?
Tuyết Cơ, Phiêu Nhứ, bắt sống hai nữ nhân kia trong đám thích khách.
Vâng, chủ nhân.
Tô Thần không muốn giết Lý Thanh La.
Lý Thanh La dù sao cũng là nữ nhi của nữ nhân ngu xuẩn Lý Thu Thủy kia, cũng là mẫu thân của Vương Ngự Yên.
Lý Thu Thủy tuy rằng phản bội ước định của bọn hắn, nhưng giữ lại Lý Thanh La còn có tác dụng.
Vương Ngự Yên bị Tiêu Giao Tử thu làm đệ tử, nàng sau này cũng sẽ vì phụ thân Vô Nhai Tử tìm mình báo thù, chỉ cần hắn có Lý Thanh La trong tay, Vương Ngự Yên cũng không dám tùy ý ám sát hắn.
Đáng chết, thị nữ của Võ Uy Hầu sao lại mạnh như vậy?
Quế Anh, mau rời đi, chúng ta không phải đối thủ của hai thị nữ này.
Không, hôm nay không giết chết Võ Uy Hầu Tô Thần, ta sẽ không rời đi.
Quế Anh, chúng ta không thể nào giết được Võ Uy Hầu Tô Thần, hai thị nữ này đều là đại tông sư.
Hai nữ nhân bị mặt này, một là mẫu thân sải quận chúa của Dương Tông Bảo, một là vị hôn thê một Quế Anh của Dương Tông Bảo.
Các nàng lần này tự ý mang theo thủ hạ đến ám sát Võ Uy Hầu Tô Thần, đều là vì muốn báo thù cho Dương Tông Bảo.
Sai quận chúa nhìn tỷ muội Liễu Sinh không ngừng tàn sát thủ hạ của các nàng, hơn 100 thủ hạ trong nháy mắt đã bị giết chết hơn 30 người, nàng không ngờ thị nữ của Tô Thần đều là đại tông sư.
Sai quận chúa và một Quế Anh đều là tiên thiên cảnh.
Võ Uy Hầu Tô Thần bên cạnh có hai đại tông sư bảo vệ, các nàng hôm nay không thể nào giết chết Võ Uy Hầu Tô Thần.
Sai quận chúa và một Quế Anh nếu không rời đi, hai người các nàng cũng sẽ bị hai thị nữ của Tô Thần giết chết.
Cuộc chiến trong hoa viên vẫn đang tiếp tục. Hơn 100 thích khách đã chẳng còn lại bao nhiêu, thêm ba nhịp thở nữa, thì bội Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Như sẽ có thể kết thúc chiến đấu.
Tô Thần lắc đầu tiếp tục nằm xuống.
Cuộc ám sát nhàm chán.
Đám cặn bã này đều là đến tự tìm đường chết.
Bất quá, Tô Thần cảm thấy hắn từ khi đến Bắc Tống, ba ngày đã gặp hai lần ám sát, xem ra người muốn mạng hắn có rất nhiều, sau này những cuộc ám sát như vậy hẳn là sẽ không ít.
Hả?
Ba nữ Đao Bạch Phượng sao lại đến đây?
Các nàng lại không thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn.
Tô Thần đột nhiên nhìn thấy ba nữ Đao Bạch Phượng từ một bên khác đi tới hoa viên.
Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc.
Hôm nay thích khách ám sát, hộ vệ trong biệt viện hẳn là đều bị giết sạch rồi.
Theo lý thuyết ba nữ Đao Bạch Phượng nên thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn, các nàng sao không những không trốn, ngược lại còn đến hoa viên,
chẳng lẽ ba nữ Đao Bạch Phượng cũng muốn thừa dịp hỗn loạn ám sát mình lần nữa? Ba nữ Đao Bạch Phượng đến bên cạnh Tô Thần hành lễ nói, chủ nhân.
Vãi, ba nữ Đao Bạch Phượng lại gọi mình là chủ nhân.
Chuyện quái gì thế này? Tô Thần nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Hắn ba ngày nay vẫn luôn điều giáo ba nữ Đao Bạch Phượng, nhưng các nàng đều là một bộ dáng chết cũng không đồng ý làm nô lệ. Bây giờ là tình huống gì?
Chương 450, Tô Thần uy hiếp quân sự.
Tiêu Thanh Tuyển kinh hãi.
Chương 450, Tô Thần uy hiếp quân sự.
Tiêu Thanh Tuyển kinh hãi.
Tô Thần nghĩ rồi hỏi, Đao Bạch Phượng, Thần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, ta tưởng rằng các ngươi sẽ nhân cơ hội chạy trốn, các ngươi còn muốn ám sát ta.
Ba nữ Đao Bạch Phượng, Thần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc nhìn nhau, sau đó vội vàng quỳ xuống.
Đao Bạch Phượng vẻ mặt thành khẩn nói với Tô Thần, chủ nhân, chúng ta đều nguyện ý làm nữ nô của chủ nhân, cả đời này vĩnh viễn không phản bội.
Tô Thần nghe Đao Bạch Phượng nói thì bĩu môi.
Nguyện ý làm nữ nô,
cả đời không phản bội.
Tô Thần mới không tin lời Đao Bạch Phượng.
Ba ngày nay ba người các nàng đều là bộ dáng không sợ chết, hôm nay lại thay đổi 180 độ, Đao Bạch Phượng coi hắn là kẻ ngốc sao?
Bất quá, Tô Thần ngẫm lại dù sao ở trong biệt viện cũng nhàm chán, hắn định bồi mấy nàng Đao Bạch Phượng chơi đùa một chút.
Tô Thần khoát tay nói, đều đứng lên đi, đã nguyện ý làm nữ nô của ta, hiện tại xoa bóp cho ta.
Vâng, chủ nhân.
Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc nghe lệnh, Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc đứng sau lưng Tô Thần xoa bóp vai, Đao Bạch Phượng thì ngồi xổm trước mặt Tô Thần xoa bóp chân cho hắn.
Tô Thần nhìn ba người đang phục vụ mình, nhớ tới cảnh tượng xăm hình cho ba nàng hai ngày trước.
Mẹ kiếp,
đôi núi của ba nàng người sau hùng vĩ hơn người trước, Tô Thần lúc ấy suýt chút nữa đã hóa thân thành sói. Chỉ là Tô Thần quyết định không trêu chọc phụ nữ có chồng nữa.
Bất quá nếu là nữ nô, hắn cũng không ngại thỉnh thoảng nếm thử của lạ một lần.
Ba người Đao Bạch Phượng đều là mỹ phụ tràn đầy phong tình, Tô Thần nếu có thể thành công thuần phục bọn họ, sau này có ba nữ nô xinh đẹp thành thuộc hầu hạ dường như cũng không tệ.
Bịch bịch.
Lúc này, Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Tự đã giết sạch thích khách, hai nữ nhân bịt mặt bị điểm huyệt đạo được đưa đến trước mặt Tô Thần.
Liễu Sinh Tuyết Cơ hành lễ với Tô Thần nói, chủ nhân, tất cả thích khách đã bị xử tử, hai nữ nhân này là thủ lĩnh của đám thích khách kia.
Tuyết Cơ, kéo khăn che mặt của các nàng xuống.
Vâng, chủ nhân.
Liễu Sinh Tuyết Cơ nghe Tô Thần phân phó, nhanh chóng kéo khăn che mặt của hai nữ nhân xuống.
Tô Thần nhìn thấy dung mạo sau lớp khăn che, không ngờ hai người này lại là đại mỹ nữ.
Một người dung nhan thanh xuân xinh đẹp, một người thân hình thành thục đấy đà.
Chỉ là, Tô Thần đều không quen biết hai nữ nhân này.
Các nàng tại sao muốn ám sát mình?
Tô Thần nhìn hai nữ nhân trên mặt đất hỏi, các ngươi là người phương nào?
Tại sao muốn ám sát bản hầu gia?
Sai quận chúa vẻ mặt đầy nộ khí quát lớn với Tô Thần, Vũ Vi Hầu, ngươi giết con ta hận không thể băm ngươi thành vạn mảnh.
Một Quế Anh vẻ mặt đầy hận ý nguyền rủa Tô Thần, Vũ Vi Hầu, ngươi giết vị hôn phu của ta dù chết biến thành lệ quỷ cũng phải giết ngươi.
Con trai?
Vị hôn phu?
Tô Thần nghe hai nữ nhân nói thì vô cùng nghi hoặc.
Hắn giết con trai và vị hôn phu của hai nữ nhân này lúc nào?
Đã lâu rồi Tô Thần không có tự tay giết người.
Hả?
Người Dương gia?
Chẳng lẽ các nàng là mẫu thân và vị hôn thê của Dương Tông Bảo?
Tô Thần nhìn về phía Sài quận chúa và Một Quế Anh, nghi hoặc hỏi, các ngươi là mẫu thân và vị hôn thê của Dương Tông Bảo?
Sài quận chúa vẻ mặt hận ý hét lớn, không sai, Vũ Uy Hầu, ngươi muốn giết cứ giết, Dương gia chúng ta nhất định sẽ báo thù cho con ta Tông Bảo.
Mẹ kiếp,
thật đúng là mẫu thân và vị hôn thê của Dương Tông Bảo.
Dương gia không còn ai sao?
Sao lại để hai nữ nhân thiên kiều bá mị đến chịu chết?
Hóa ra ngươi là mẫu thân Dương Tông Bảo Sài quận chúa, vậy ngươi chính là vị hôn thê của Dương Tông Bảo Một Quế Anh rồi.
Sài quận chúa trừng mắt nhìn Tô Thần quát, Vũ Uy Hầu, muốn giết cứ giết.
Tô Thần khinh thường chào phúng, muốn chết?
Các ngươi đến ám sát ta, muốn chết cũng khó.
Bác Tống Dương gia dám ám sát ta, Dương gia các ngươi phải trả giá đắt.
Biết thân phận của ta không?
Ta hiện tại có thể ra lệnh cho 560 vạn đại quân đại tùy tại Nam Tống lập tức xuôi bắc tấn công Bác Tống.
Ngươi?
Sai quận chúa nghe Tô Thần nói thì sợ hãi.
Nếu quân đội của Tô Thần tiến lên phía Bắc phát động chiến tranh với Bác Tống, vậy thì Bác Tống thật sự xong đời.
Dương gia các nàng sẽ trở thành tội nhân vong quốc của Bác Tống, thậm chí nếu Bác Tống hoàng đế biết chuyện Dương gia ám sát Vũ Uy Hầu, e rằng sẽ hạ lệnh xử tử cả nhà Dương gia.
Một Quế Anh không ngờ Tô Thần muốn phát động chiến tranh với Bắc Tống.
Nàng và Sài quận chúa lần này đã gây ra rắc rối lớn.
Nếu 560 vạn đại quân đại tùy tại Nam Tống xuất động, Bắc Tống sẽ triệt để xong đời.
Một Quế Anh vội vàng kêu lên với Tô Thần, Vũ Uy Hầu, một người làm một người chịu, ám sát ngươi là chúng ta, chuyện này không liên quan gì đến Dương gia, cũng không liên quan gì đến Đại Tống, ngươi có thể giết chúng ta để chút giận.
Tô Thần phất tay với ba nữ Đao Bạch Phượng đang xoa bóp, rồi đứng dậy.
Hắn đi đến bên cạnh Sài quận chúa và Một Quế Anh, trao phúng nói, một người làm một người chịu.
Các ngươi có tư cách sao?
Sai quận chúa và Một Quế Anh vẻ mặt đầy căm hận.
Hai người các nàng bị Vũ Uy Hầu giết chết cũng không sợ, nhưng nếu liên lụy Dương gia bị diệt, thậm chí liên lụy Bắc Tống bị diệt, các nàng dù chết cũng không nhắm mắt.
Ba nữ Đao Bạch Phượng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn nhau, các nàng không ngờ hai thích khách này lại là người Dương gia ở Đại Danh phủ.
Bất quá người Dương gia dám đến ám sát Vũ Uy Hầu Tô Thần, gan này còn lớn hơn ba người các nàng.
Ba nàng đều là người nhà tan cửa nát, nếu không phải một lòng muốn báo thù cho Đoàn Chính Thuần, các nàng đã sớm tự sát khi tên khốn kia lột y phục và xăm hình lên người rồi.
Tô Thần nhìn quanh, đột nhiên gọi, "U Tuyết,
chủ nhân."
Một nữ nhân áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần hành lễ.
"U Tuyết, truyền lệnh cho Thẩm Lạc Nhạn, sau khi công phá đô thành Nam Tống, lập tức huy quân bắc thượng. Còn nữa, để ảnh tử thích khách gửi một phong mật thư cho Kinh Nghê và Tiêu hoàng hậu của Đại Tùy để quốc đối với Bắc Tống tuyên."
"Khoan đã,
Vũ Uy Hầu, ngươi không thể làm như vậy."
Tô Thần còn chưa nói hết, Tiêu Thanh Tuyển và Tử Niên mang theo lượng lớn quân đội đã đến Hoa Viên.
Nàng nghe được mệnh lệnh của Tô Thần liền vội vàng kêu lên. Tiêu Thanh Tuyền sau khi nhận được tin có thích khách tấn công biệt viện, nàng vội vàng mang quân đến giải cứu Tô Thần, nhưng không ngờ thích khách đã bị tiêu diệt, mà mệnh lệnh của Tô Thần lại khiến nàng cảm thấy hoảng sợ. Đại quân Đại Tùy tại Nam Tống muốn bắt thượng, Đại Tùy đế quốc muốn tuyên chiến với Bắc Tống. Tiêu Thanh Tuyền bị mệnh lệnh của Tô Thần làm cho kinh ngạc đến ngây người. Xuất Vân công chúa, tại sao ta không thể làm như vậy? Người Dương gia dám xông vào biệt viện của ngươi ám sát ta, dám ám sát ta thì phải gánh chịu hậu quả. Chương 451, Tiêu Thanh Tuyền lo lắng cùng bất lực. Chương 451, Tiêu Thanh Tuyền lo lắng cùng bất lực. Tô Thần phất phất tay, U Tuyết liền biến mất bên cạnh hắn. Tô Thần cũng không thật sự muốn phát động chiến tranh với Bắc Tống. Bắc Tống đang bị liên quân dị tộc tấn công, nếu hắn lúc này phát động chiến tranh với Bắc Tống, các đế quốc khác ở Trung Nguyên chắc chắn sẽ có ý kiến, thậm chí bách tính Trung Nguyên đều sẽ phỉ nhổ hắn. Tô Thần cũng chỉ là hù dọa xài quận chúa và một quế anh một chút. Bất quá, Tiêu Thanh Tuyền vừa rồi nghe được mệnh lệnh của hắn, điều này làm cho hắn nảy ra một ý tưởng. Dương gia không phải muốn báo thù cho Dương Tông Bảo sao? Sai quận chúa và một quế anh ám sát hắn, Tiêu Thanh Tuyền cũng nghe được mệnh lệnh vừa rồi, Tô Thần đã có biện pháp đối phó Dương gia. Tiêu Thanh Tuyền nhìn hai nữ nhân bị điểm huyệt trên mặt đất, một người nàng quen biết, trong đó người phụ nữ có thân hình đây đã là Sai quận chúa, cũng là phu nhân của Dương gia Dương Lục Lang. Tiêu Thanh Tuyền không ngờ Sai quận chúa lại to gan lớn mật đến ám sát Tô Thần, hơn nữa Sai quận chúa ngay cả biệt viện của nàng cũng dám xông vào, thậm chí còn tàn sát mấy trăm hộ vệ trong biệt viện. Tiêu Thanh Tuyền cũng không ngờ phản ứng của Tô Thần lại lớn như vậy, thậm chí không tiếp phát động chiến tranh với Bắc Tống. Tiêu Thanh Tuyền bất lực xoa xoa chán giải thích, Vũ Uy Hầu, chuyện này chắc chắn không phải do Dương gia làm. Dương tướng quân nếu muốn giết Hầu gia, hắn chắc chắn sẽ xuất động quân đội đến chém giết Hầu gia. Lần này chắc chắn là hành vi tư nhân của Sài quận chúa, những người khác của Dương gia có thể không biết Sài quận chúa sẽ đến ám sát Hầu gia. Sài quận chúa nghe Tiêu Thanh Tuyền nói, vội vàng mở miệng, Xuất Vân công chúa nói không sai, ta lần này đến ám sát Vũ Uy Hầu không nói cho bất luận kẻ nào, tất cả mọi người Dương gia đều không biết ta đến ám sát Vũ Uy Hầu. Hôm nay ta chính là muốn báo thủ cho con trai ta. Tô Thần bĩu môi nói, các ngươi kẻ sướng người họa, nói đến mức ta cũng tin rồi. Vũ Uy Hầu, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, ta hy vọng Vũ Uy Hầu cho ta vài ngày thời gian. Xuất Vân công chúa, ta nể mặt sư phụ ngươi Linh Vũ Tích. 3 ngày, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta muốn biết kết quả xử lý của Bắc Tống các ngươi. Đa tạ Vũ Uy Hầu. Tiêu Thanh Tuyền nghe Tô Thần nói thì thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày. Không cần đến 3 ngày sư phụ nàng Linh Vũ Tích sẽ xuất quan. Đến lúc đó, Tiêu Thanh Tuyền sẽ để sư phụ nàng giải quyết Tô Thần, nàng không tin Tô Thần sẽ không nghe lời sư phụ nàng. Thứ niên đến sau cũng không nói gì, nhưng sắc mặt hắn cũng không tốt. Lần này trong biệt viện chết đều là binh sĩ Bắc Lương, hắn không ngờ có một ngày binh sĩ Bắc Lương lại vì bảo vệ Tô Thần mà chết tử. Thật là gặp ủy. Đám thích khách cặn bã này còn muốn ám sát đại ma vương Tô Thần, đây không phải đến chịu chết sao? Tứ niên vắt tay, quân đội phía sau hắn bắt đầu dọn dẹp thi thể xung quanh. Tứ niên không muốn thay Tô Thần dọn dẹp những thi thể này, nhưng nơi này là biệt viện của Tiêu Thanh Tuyền. Tứ niên dù không ra lệnh cho quân đội làm thì Tiêu Thanh Tuyền cũng sẽ ra lệnh, hắn thà rằng để lại ấn tượng tốt cho Tiêu Thanh Tuyền còn hơn. Tô Thần phất tay với 3 nữ Đao Bạch Phượng nói, Đao Bạch Phượng, các ngươi đem 2 nữ nhân này về phòng canh giữ cẩn thận. Vâng, chủ nhân. 3 nữ Đao Bạch Phượng đội vàng trả lời, các nàng nhanh chóng mang Sải quận chúa và một quế anh rời khỏi hoa viên. Tô Thần quay đầu nhắc nhở Tiêu Thanh Tuyền, Xuất Vân công chúa, 5 ngày sau ta sẽ rời khỏi đại danh phủ, nếu không có chuyện gì, các ngươi có thể rời đi. Vũ Uy Hầu, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Thanh Tuyền nghe Vũ Uy Hầu Tô Thần muốn rời đi, nàng liền muốn biết Tô Thần sẽ đi đâu. Trong giang hồ truyền thuyết Tô Thần và Tây Hạ Vương Thái Hậu Lý Thu Thủy có quen biết, thậm chí quan hệ dường như cũng không tệ. Tiêu Thanh Tuyền lo lắng Tô Thần sẽ đi tìm Tây Hạ Lý Thu Thủy, thậm chí Tô Thần cung cấp trợ giúp cho Tây Hạ, điều này đối với Bắc Tống là vô cùng bất lợi. Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều. Đúng rồi, sư phụ ngươi Ninh Vũ Tích cũng sẽ cùng ta rời đi. Tiêu Thanh Tuyền kinh ngạc kêu lên, cái gì? Sư phụ ta muốn cùng ngươi rời đi? Tiêu Thanh Tuyền có chút cuống cuồng. Sư phụ là chỗ dựa duy nhất của nàng, những năm này vẫn luôn là sư phụ giúp đỡ nàng, nếu sư phụ cùng Tô Thần rời đi, Tiêu Thanh Tuyền sẽ mất đi một chỗ dựa vững chắc. Tô Thần buồn cười nhìn Tiêu Thanh Tuyền. Tiêu Thanh Tuyền đây là chuẩn bị muốn Linh Vũ Tích vẫn luôn ở lại Bắc Tống sao? Bắc Tống đã nát đến tận xương thủy rồi, mấy nước dị tộc như Tây Hạ cho dù không diệt được Bắc Tống, nhưng Đại Nguyên Đế quốc thì sao? Đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên Đế quốc nếu xuất động, Bắc Tống vẫn là phải xong đời. Xuất Vân công chúa, sư phụ ngươi là nữ nhân của ta, nàng không cùng ta rời đi, chẳng lẽ còn lưu lại cùng Bắc Tống bị diệt sao? Tiêu Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Tô Thần kêu lên, ngươi nói bậy, Bắc Tống làm sao có thể bị diệt quốc? Bắc Tống có bị diệt quốc hay không, trong lòng ngươi hẳn phải rõ ràng. Tô Thần phất tay liền mang theo tỷ bội Liêu Sinh rời đi. Hắn lười cùng Tiêu Thanh Tuyền nói nhảm nhiều lời. Còn có Từ Niên ở bên cạnh đang nhìn hắn chằm chằm, Từ Niên là lo lắng mình đào góc tường của hắn sao? Mẹ kiếp, Tô Thần nếu không phải vì Tiêu Thanh Tuyền là đệ tử của Ninh Vũ Tích, lại còn là công chúa Bắc Tống, hắn nhất định sẽ tán tỉnh Tiêu Thanh Tuyền để chọc tức Từ Niên. Tiêu Thanh Tuyền nhìn thấy Tô Thần rời đi, nàng nắm chặt nắm đấm. Tô Thần nói không sai, Bắc Tống sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt quốc. Tây Hạ, Kim Quốc, Liêu Quốc, 3 nước này có lẽ diệt được Đại Tống. Nhưng Đại Nguyên Đế quốc thì sao? Đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên Đế quốc có 70-80 vạn quân, chiến tranh giữa Bắc Tống và liên quân dị tộc nếu kết thúc, thậm chí là lưỡng bại câu thương, Đại Nguyên Đế quốc chắc chắn sẽ phát động chiến tranh. Đến lúc đó, không chỉ Bắc Tống bị Đại Nguyên Đế quốc diệt quốc, mà ngay cả Tây Hạ, Kim Quốc, Liêu Quốc đều sẽ bị Đại Nguyên Đế quốc tiêu diệt. Tứ Niên nhìn bộ dáng sắc mặt khó coi của Tiêu Thanh Tuyền, hắn tiến lên an ủi, "Xuất Vân công chúa, ngươi không cần lo lắng, Đại Tống không thể nào bị diệt quốc." thứ niên cũng không coi trọng Bắc Tống. Các nước dị tộc xung quanh Bắc Tống quá nhiều, hơn nữa kẻ nào cũng có thể bắt nạt Bắc Tống. Bắc Tống yếu ớt còn trọng văn kinh võ, đế quốc như vậy có thể tồn tại mấy trăm năm đã là kỳ tích rồi. Ta biết. Tiêu Thanh Tuyền nhìn thoáng qua Từ Niên, sau đó đi ra ngoài hoa viên. Tiêu Thanh Tuyền muốn đi xử lý chuyện xài quận chúa ám sát Vũ Uy hầu trước, tên khốn kia đến chính là tìm phiền toái cho nàng. Liên quân dị tộc sắp tấn công Đại Danh phủ, Dương gia hiện tại không thể đảm bảo, nếu không quân đội Đại Danh phủ sẽ lòng quân không yên, Đại Danh phủ cũng sẽ bị liên quân dị tộc công phá. Từ Niên nhìn thấy Tiêu Thanh Tuyền rời đi, hắn nhíu mày nghĩ rồi hỏi, "Lão hoàng, ngươi nói lần này chúng ta xuất động quân đội giúp đỡ Bắc Tống, liệu có đáng hay không?" Lão hoàng lắc đầu trả lời, "Thiếu gia, cái này ta không biết." Từ Niên xoa xoa trán lo lắng nói, Bắc Tống cho dù không bị liên quân dị tộc tiêu diệt, Đại Nguyên Đế quốc cũng sẽ diệt Bắc Tống, Bắc Lương chúng ta cũng phải đề phòng Đại Nguyên Đế quốc xâm lấn. Chương 452, bỏ thì thương vương thì tội các vi phụ, dị tộc liên quân binh lâm thành hạ. Chương 452, bỏ thì thương vương thì tội các vi phụ, dị tộc liên quân binh lâm thành hạ. Hai ngày sau, Dương gia không có người nào đến cứu xài quận chúa và một quý anh, Tô Thần không biết Tiêu Thanh Tuyển thuyết phục người Dương gia như thế nào, người Dương gia dường như đã từ bỏ xài quận chúa và một quý anh. Hôm nay, dị tộc liên quân đã đến bên ngoài thành Đại Danh. 30 vạn dị tộc liên quân rậm rạp chẳng chịt ở ngoài thành chuẩn bị tấn công. Trên tường thành, quân đội Bắc Tống nghiêm trận chờ đợi thủ hộ tường thành, chỉ là những quân đội mới trương tập này chưa trải qua chiến tranh, cũng chưa từng thấy máu, binh lính Bắc Tống trên tường thành sắc mặt hai nấy đều vô cùng tái nhợt. Lúc này, một tướng quân của dị tộc liên quân ở ngoài thành hét lớn, "Tướng lĩnh Bắc Tống trên tường thành nghe đây, cho các ngươi một canh giờ đầu hàng, nếu không sau khi công phá Đại Danh phủ gà chó không tha." Dương Nghiệp vẻ mặt nghiêm túc nhìn tướng quân dị tộc quay về. Dị tộc liên quân ngoài thành khí thế hung hãn, mà quân đội Bắc Tống ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Đại Danh phủ tuy rằng có 20 vạn quân đội, còn có 10 vạn kỵ binh Bắc Lương, nhưng trận chiến này có chút khó đánh. May mắn trận này là thủ thành chiến. Quân đội của hắn có tường thành, nếu không có tường thành, quân đội Bắc Tống có thể sẽ xuất hiện đào binh. Dương Nghiệp chắp tay với Từ Niên nói, "Từ thế tử, kỵ binh dị tộc phải nhờ vào kỵ binh Bắc Lương các ngươi đối phó rồi." Từ Niên gật đầu trả lời, "Dương tướng quân yên tâm, kỵ binh dị tộc giao cho kỵ binh Bắc Lương chúng ta." "Đa tạ." Dương Nghiệp nghe Từ Niên trả lời liền thở phào nhẹ nhõm. Lần này may mắn có 10 vạn kỵ binh Bắc Lương chi viện, nếu không trận chiến ở Đại Danh phủ này càng thêm khó đánh. Tiêu Thanh Tuyền nhìn dị tộc liên quân ngoài tường thành, nàng nắm chặt nắm đấm. 30 vạn dị tộc liên quân, phía sau còn có 10 vạn dị tộc liên quân sắp đến, tổng cộng 40 vạn dị tộc liên quân, Đại Danh phủ có thể giữ được hay không, Tiêu Thanh Tuyền không rõ. Trong biệt viện, Tô Thần cũng biết được tin tức dị tộc hôm nay muốn công thành. Hắn vốn còn muốn ở lại 5 ngày, mới được hơn 2 ngày, dị tộc liên quân đã muốn công thành. 5 ngày. Xem ra không cần ở Đại Danh phủ 5 ngày nữa rồi. Tô Thần nghĩ Ninh Vũ Tích hôm nay xuất quan xong liền rời khỏi Đại Danh phủ, cuộc chiến tranh vô nghĩa này hắn không muốn tham dự. Tô Thần nhìn mấy nữ nhân đang đứng bên cạnh trong thư phòng, Đao Bạch Phượng, Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, còn có Sài Quận Chúa và một Quế Anh vẻ mặt đầy hận ý mấy nữ nhân này có nên mang đi hay không. Ba nữ Đao Bạch Phượng đã bị hắn xăm, chữ nữ nô Sài Quận Chúa và một Quế Anh chưa bị xăm, Tô Thần cũng không định xăm cho hai nữ nhân này. Mẹ kiếp, thật đúng là phiền toái. Một đám nữ nhân thực lực yếu nhất, nếu không phải các nàng lớn lên xinh đẹp mỹ miều, Tô Thần đã sớm đuổi các nàng đi rồi. Thật đúng là bỏ thì thương, vương thì tội. Khu. Những nữ nhân này giữ lại vẫn có chút tác dụng, làm ấm chăn, thỉnh thoảng ăn chút món lạ cũng không tệ. Tô Thần suy nghĩ một chút mở miệng nói, "Sai quận chúa, một quý anh, các ngươi rời đi đi." Sai quận chúa nghe Tô Thần nói liền cảnh giác hỏi, "Ngươi thả chúng ta đi?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Không sai, hai người các ngươi đã bị Dương gia vứt bỏ, ta giữ các ngươi lại cũng chẳng có tác dụng gì." Sai quận chúa và một quý anh giữ lại cũng vô dụng, hai người các nàng giết không được, giữ lại một chút tác dụng cũng không có, nếu không phải nể tình các nàng đều là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp, Tô Thần đã sớm xử tử các nàng. Sai quận chúa vẻ mặt nộ khí kêu lên, "Chúng ta sẽ không rời đi, Võ Uy Hầu, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết âm mưu của ngươi." Nếu chúng ta rời đi, Dương gia và chúng ta một khi có liên hệ, ngươi có thể đề xuất Vân công chúa trị tội Dương gia, thậm chí Chu Di cựu tộc Dương gia, chúng ta sẽ không mắc bẫy ngươi đâu. Vãi, Sai quận chúa, ta hôm nay sẽ rời khỏi Đại Danh phủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta rời đi? Tô Thần nghe Sai quận chúa nói thật sự là cả lời. Hắn muốn đối phó Dương gia có rất nhiều biện pháp. Một câu nói của hắn là có thể khiến Bắc Tống hoàng đế diệt cả nhà Dương gia, thậm chí phái Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ cũng có thể diệt tất cả người Dương gia, Tô Thần đối phó Dương gia cần gì phải vòng vo tam quốc? Một Quế Anh nghe Tô Thần nói nghi hoặc hỏi, ngươi muốn rời khỏi Đại Danh phủ? Không sai, chiến tranh hôm nay sẽ bắt đầu, ta còn ở lại Đại Danh phủ làm gì? Các ngươi không cần lo lắng ta sẽ đối phó Dương gia, ta cũng sẽ không tiếp tục ở lại Bắc Tống. Sai quận chúa và một Quế Anh nghe Tô Thần nói xong, các nàng nhìn nhau không quyết định được chủ ý rời đi. Các nàng không dám. Vạn nhất Võ Uy Hầu Tô Thần lừa gạt các nàng, hai người các nàng không chỉ sẽ liên lụy tất cả người Dương gia, thậm chí còn có thể liên lụy Bắc Tống bị đại tùy xâm lấn. Khởi bẩm Võ Uy Hầu, Xuất Vân công chúa mời hầu gia đi một chuyến đến tường thành. Lúc này, một hộ vệ bẩm báo bên ngoài thư phòng. Tô Thần nghe hộ vệ nói liền nhíu mày. Đến tường thành? Tiêu Thanh Tuyền bảo hắn đến tường thành làm gì? Chẳng lẽ Tiêu Thanh Tuyền còn muốn mình giúp Bắc Tống thủ thành? Trên tường thành xảy ra chuyện gì? Hộ vệ ở cửa lập tức trả lời, bẩm hầu gia, Liêu Quốc Tiêu Thái Hậu, Tây Hạ Lý Thái Hậu, còn có Kim Quốc Hoàn Nhan Hồng Liệt của dị tộc liên quân đều đã đến bên ngoài thành Đại Danh, Tây Hạ Lý Thái Hậu chỉ mặt gọi tên muốn gặp hầu gia. Mẹ nó, Lý Thu Thủy lao nữ nhân kia muốn làm gì? Gặp mình? Lý Thu Thủy không sợ mình làm thịt nàng sao? Sắc mặt Tô Thần có chút khó coi. Hắn đối với Lý Thu Thủy vô cùng tức giận. Bố trí của Tô Thần ở Bắc Tống đều bị Lý Thu Thủy phá hỏng. Tam quốc liên quân tấn công Bắc Tống. Chuyện này mẹ nó chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy, mối đe dọa từ Đại Nguyên Đế quốc, Lý Thu Thủy và Kim quốc, Liêu quốc chẳng lẽ đều không nhìn thấy sao? Trở về nói cho Xuất Vân công chúa của các ngươi, ta sẽ không đi tưởng thành đại danh, đây là chiến tranh giữa Bắc Tống các ngươi và dị tộc Tam quốc, ta không có hứng thú tham dự vào. Vâng, hầu gia. Sau khi hộ vệ rời đi, Tô Thần nghĩ không ra Lý Thu Thủy muốn gặp mình làm gì, Lý Thu Thủy đây là hối hận rồi. Hay là lão nữ nhân kia muốn xử luôn cả hắn? Sai quận chúa nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, ngươi quen biết Tây Hạ Vương Thái hậu Lý Thu Thủy? Tô Thần day day chán trả lời, quen, một lão nữ nhân ngu ngốc. Sai quận chúa và một với anh, thậm chí ba nữ Đao Bạch Phượng, các nàng nhìn về phía Tô Thần đều cảm thấy không thể tin nổi. Bí mật của Tô Thần quá nhiều. Đại ma vương trên giang hồ, quý tộc đỉnh cấp trong đế quốc, còn là hoàng đế tương lai của Đại Tùy đế quốc. Tô Thần vậy mà còn quen biết Tây Hạ Vương Thái hậu Lý Thu Thủy, thậm chí trong thời gian chiến tranh, Tây Hạ Vương Thái hậu còn chuyên môn đến chiến trường tìm Tô Thần, các nàng nhìn về phía Tô Thần đều vô cùng kinh ngạc. Bút. Một cái bóng đen thích khách đột nhiên xuất hiện trong thư phòng, nàng nhìn về phía Tô Thần đội vàng hành lễ nói, "Chủ nhân, mật thư của Đại Đường đế quốc trưởng Tôn hoàng hậu." Chương 453, chiến tranh đại danh phủ bắt đầu, bốn người Lục Tiểu Phụng bất ngờ đến. Chương 453, chiến tranh đại danh phủ bắt đầu, bốn người Lục Tiểu Phụng bất ngờ đến. Tô Thần thấy ảnh tử thích khách xuất hiện, còn mang theo mật thư của trưởng Tôn vô cấu, hắn mới rời khỏi thành Trường An của Đại Đường đế quốc không bao lâu. Chẳng lẽ Đại Đường đế quốc xảy ra chuyện? Tô Thần vội vàng nhận lấy mật thư xem xét. Trong thư phòng, mấy nữ Đao Bạch Phượng nhìn lại xuất hiện thêm một hắc y nữ nhân bị mặt. Các nàng đều vô cùng khiếp sợ. Mấy ngày trước các nàng ở trong hoa viên đã từng nhìn thấy một hắc y nữ nhân, hơn nữa còn là hắc y nhân do Tô Thần triệu hoán ra. Hắc y nữ tử đến lần này lại là đưa thư cho Tô Thần, còn là mật thư của Đại Đường đế quốc trưởng Tôn hoàng hậu gửi cho Tô Thần, điều này càng làm cho các nàng cảm thấy không thể tin nổi. Tô Thần xem xong mật thư liền thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là quân đội Cao Lệ Cú xâm lấn Đại Đường đã bị đánh bại, Tần Quỳnh và Độc Cô Phượng muốn tiến công bản thổ Cao Lệ Cú. Trưởng Tôn hoàng hậu là muốn để mình quyết định. Cao Lệ Cú, một dân tộc Bạch Nhãn Lang tự đại. Tô Thần cảm thấy giữ lại Cao Lệ Cú cũng là một tai họa, hơn 20 vạn quân Đại Đường, cộng thêm hơn 20 vạn quân đội của Độc Cô Phượng, tổng cộng khoảng 50 vạn quân đội, muốn diệt Cao Lệ Cú đã dư giả. Tô Thần nhìn về phía ảnh tử thích khách ra lệnh, truyền tin cho trưởng Tôn hoàng hậu, có thể tiến công Cao Lệ Cú, nam nhân Cao Lệ Cú toàn bộ giết chết bất luận tội, nữ nhân toàn bộ giáng làm nô lệ. Vâng, chủ nhân. Mấy nữ Đao Bạch Phượng nghe Tô Thần nói sắc mặt đều thay đổi, các nàng không ngờ Tô Thần lại có thể ra lệnh cho Đại Đường đế quốc. Đại Đường đế quốc sao lại nghe theo mệnh lệnh của Tô Thần? Sai quận chúa vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Võ Uy Hầu, ngươi vậy mà còn có thể ra lệnh cho Đại Đường đế quốc? Chuyện này sao có thể? Liên quan quái gì đến ngươi?" Tô Thần lười để ý tới Sai quận chúa, hắn cũng không cần thiết phải giải thích nhiều như vậy với một tù binh. "Ngươi?" Sai quận chúa nhất thời quên mất thân phận của mình, nàng hiện tại là tù binh của Tô Thần, nàng đích xác không có tư cách hỏi Tô Thần. Bất quá, Sai quận chúa cảm thấy Tô Thần có thể cũng đã khống chế Đại Đường đế quốc. Đại Đường đế quốc cách đây không lâu xảy ra biến cố. Đại Đường tiên tử Lý Thừa Càn tạo phản, tất cả hoàng tử Đại Đường, thậm chí hoàng đế Lý Thế Dân đều bị giết chết. Sai quận chúa cảm thấy Tô Thần nhất định là thừa dịp hỗn loạn khống chế Đại Đường đế quốc, Đại Tùy đế quốc, Đại Đường đế quốc, còn có Nam Tống sắp bị đánh hạ. Sai quận chúa nhìn về phía Tô Thần vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ Tô Thần lại muốn khống chế ba đại đế quốc. Tên khốn này đây là muốn nghịch thiên sao? Bên ngoài thành Đại Danh, dị tộc liên quân đã tập kết 40 vạn quân đội, Vương Thái hậu Lý Thu Thủy của Tây Hạ, Vương Thái hậu Tiêu Chức của Liêu quốc, Lục Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt của Kim quốc, lần này đều đích thân đến bên ngoài Đại Danh phủ. Lý Thái hậu, có bắt đầu tiến công không? Võ Uy Hầu không đến, ta đoán Võ Uy Hầu sẽ không hợp tác với chúng ta nữa. Lý Thu Thủy nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói liền gật đầu. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói không sai, Tô Thần tên khốn kia sẽ không hợp tác với bọn hắn nữa. Lý Thu Thủy lạnh lùng vất tay ra lệnh, tiến công. Võ Uy Hầu đã không ra, vậy chúng ta đánh vào. Tiến công. Bên ngoài thành Đại Danh, tu và tấn công đã được thổi lên. 5 vạn bộ binh dị tộc liền quân đẩy thang mây công thành, xe phá thành lao về phía thành Đại Danh. Giết, giết vào thành Đại Danh. Đều xông lên cho ta, đánh hạ thành Đại Danh. Hoàng đô Đại Tống chỉ còn cách chúng ta một bước. Giết, giết sạch người Tống. Tiền phong quân xung phong, công hạ thành Đại Danh. 5 vạn tiền phong quân dị tộc liền quân hét lớn xông về phía thành Đại Danh. Cung tiễn thủ, bán. Gỗ lăn, đá tảng chuẩn bị, tuyệt đối không thể để dị tộc công lên tường thành. Bán, bán, mau bán. Thùng thùng thùng. Quân đội Bắc Tống trên tường thành thấy dị tộc bắt đầu tấn công, trên tường thành trở nên hỗn loạn. Mặc dù có một số tướng quân quát tháo chỉ huy, nhưng trên tường thành nhất thời vẫn chưa khôi phục lại, mãi cho đến khi tiếng chống trận vang lên, quân đội Bắc Tống mới khôi phục trấn định chuẩn bị nên chiến dị tộc tấn công. Trên tường thành, Tiêu Thanh Tuyền nhìn dị tộc liên quân bắt đầu công thành. Quân đội Bắc Tống trên tường thành cũng nhao nhao bắn giết dị tộc liên quân. Nhưng hiệu suất bắn giết của cung tiễn thủ bình thường. Lính kiên của quân đội dị tộc chặn lại đại bộ phận mũi tên, dị tộc liên quân cách tường thành càng ngày càng gần. Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía Dương Nghiệp hỏi, "Dương tướng quân, dị tộc sao chỉ xuất động 5 vạn quân đội?" Dương Nghiệp đuốt râu trả lời, "Công chúa, tường thành Đại Danh chỉ có bấy nhiêu chỗ, dị tộc cho dù muốn xuất động toàn bộ quân đội cũng không có khả năng. Bắc Tống chúng ta có thể giữ được thành Đại Danh không?" Dương Nghiệp nhìn về phía dị tộc liên quân lắc đầu nói, "Xem ý trời đi, quân đội Bắc Tống chúng ta đều là tân binh, cũng chưa từng lên chiến trường thấy máu, nếu là ở giã ngoại, quân đội Bắc Tống chúng ta nhất định là thất bại thảm hại, nhưng chúng ta hiện tại là thủ thành, đây là ưu thế của Bắc Tống chúng ta." Tiêu Thanh Tuyền nghe Dương Nghiệp nói xong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lãnh lộ ra biểu tình bất lực. Bắc Tống vẫn luôn trọng văn kinh võ. Chiến tranh giữa Bắc Tống và dị tộc chưa bao giờ thắng được mấy trận, dị tộc xung quanh đều coi Bắc Tống là túi tiền và kho lương, chỉ cần dị tộc thiếu tiền thiếu lương thực, dị tộc sẽ phát động chiến tranh với Bắc Tống cướp tiền cướp lương thực. Giết! Nhanh, dùng gỗ lăn đập chết đám dị tộc kia. Xông lên a, giết lên tường thành. Cung tiễn thủ đều chết hết rồi sao? Mau bắn chết dị tộc trên thang mây. Vút vút vút. Trên dưới tường thành, cung tiễn thủ Bắc Tống, cung tiễn thủ dị tộc nhao nhao bắn nhau, vô số binh lính bị bắn chết, có binh lính Bắc Tống, cũng có binh lính dị tộc, trên dưới tường thành nhất thời thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Đã khai chiến rồi, Tây Môn, chúng ta tới không muộn. Lục Tiểu Kê, dị tộc liên quân lần này đến không ít quân đội, Bắc Tống cho dù có Bắc Lương chi viện, nhưng đại danh phủ của Bắc Tống có thể giữ được hay không còn chưa biết. Thân Trung Nhi, chúng ta tận lực hỗ trợ đi. Lục Tiểu Phụng, chúng ta không tìm bằng hữu đại ma vương của ngươi trước sao? Khu, không cần, đại ma vương chúng ta lát nữa tìm hắn cũng kịp, chúng ta giúp Bắc Tống ngăn cản dị tộc tấn công trước đã. Trên tường thành, bốn người giang hồ nhanh chóng xuất hiện, bốn người giang hồ này nhìn dị tộc liên quân đang công thành, bọn hắn cũng nhao nhao ra tay đánh giết binh lính dị tộc công lên tường thành. Bốn người này là Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu từ Đại Minh đến tìm Tô Thần. Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành hẹn nhau sang năm tiến hành tỷ võ. Bọn hắn đến đại danh phủ tìm Tô Thần, hơn nữa muốn mời Tô Thần cùng nhau xem tỷ võ, chỉ là gặp phải dị tộc liên quân tấn công thành đại danh, bọn hắn cũng muốn giúp đế quốc Trung Nguyên chống lại dị tộc xâm lấn. Trong biệt viện, Liêu Sinh Tuyết Cơ đến thư phòng hành lễ với Tô Thần, "Chủ nhân, dị tộc liên quân bắt đầu công thành rồi." Tô Thần gật đầu phân phó, "Bắt đầu thì bắt đầu đi, Tuyết Cơ, ngươi đi xem Linh Vũ Tích, đều sắp 5 ngày rồi, Linh Vũ Tích sao còn chưa xuất quan?" "Vâng, chủ nhân." Chương 454, lại thêm một nữ nô tới tay, mục đích phát động chiến tranh, Võ Uy Hầu. Chương 454, lại thêm một nữ nô tới tay, mục đích phát động chiến tranh, Võ Uy Hầu. Trong thư phòng, Tô Thần vừa mới xăm hình cho Sai Quận Chúa xong. Sai Quận Chúa lúc trước vẫn luôn hỏi đông hỏi tây, thậm chí còn đoán ra mình khống chế đại đường đế quốc. Tô Thần sau khi đổi mấy nữ đao bạch phượng ra khỏi thư phòng, Sai Quận Chúa bị phong bế tu vi liền trở thành con cừu non đợi làm thịt. Lại thêm một nữ nô tới tay. Tô Thần nhìn Sai Quận Chúa đang trốn dưới bàn sách. Hắn cười cười nói, "Sai Quận Chúa, ngươi trốn cái gì mà trốn? Liêu Sinh Tuyết Cơ là nữ nhân, nàng nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Võ Uy Hầu, ngươi sau này chết không được tử tế." Sai Quận Chúa mặc xong y phục, nàng vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Thần mắng to. Sai Quận Chúa hận không thể băm Tô Thần thành bản mảnh, tên khốn này vậy mà xăm chữ nữ nô lên được nàng. Tên vô sỉ này, nếu không phải Tô Thần dùng dương gia uy hiếp nàng, Sai Quận Chúa lúc bị Tô Thần lột y phục đã cắn lưỡi tự sát rồi. "Sai Quận Chúa, dáng người ngươi bảo dưỡng không tệ, chỗ cần cong thì cong, chỗ cần lớn thì lớn, ngươi có tư cách làm nữ nô của ta, muốn dương gia bình an vô sự, ngươi hẳn là biết nên làm thế nào." Tô Thần thấy Sai Quận Chúa vẻ mặt đầy phẫn hận, hắn nhớ tới chuyện vừa rồi liền cười cười. "Sai Quận Chúa bảo dưỡng không tệ, thậm chí so với dáng người ba nữ đao bạch phượng đều hấp dẫn hơn, đặc biệt là làn da trắng nõn." Tô Thần còn tưởng rằng Sai Quận Chúa là một thiếu nữ chưa xuất giá. "Mẹ kiếp, Sai Quận Chúa đều có con trai 18-19 tuổi rồi, dáng người và làn da của nàng sao còn trắng nõn mịn màng như thiếu nữ trẻ tuổi vậy?" Tô Thần lúc này suýt chút nữa đã làm thịt Sai Quận Chúa ngay tại chỗ. Sai Quận Chúa vẻ mặt thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tô Thần mắng to, "Võ Uy Hầu, ngươi chính là một kẻ vô sỉ, ngươi không xứng làm một quý tộc, càng không xứng làm vua một nước." Sai Quận Chúa nhớ tới vừa rồi bị Tô Thần nhìn hết, thậm chí còn uy hiếp nàng làm nữ nô của tên con này. "Nữ nô? Nàng đương đương là quận chúa Bắc Tống, vậy mà phải luân lạc làm nữ nô? Điều này so với giết nàng còn quá đáng hơn." Sai Quận Chúa nghĩ đến Tô Thần sau này nếu lăng nhục nàng, nàng là phản kháng hay là thuận theo? Nàng nếu phản kháng, Dương gia sẽ bị tru di cửu tộc. Nếu thuận theo, Sai Quận Chúa sẽ mất đi trinh tiết. "Không, nàng đã bị Tô Thần nhìn hết rồi, Sai Quận Chúa đã là mất đi thân trong sạch." Tô Thần khinh thường trào phúng, "Xuy, ta chính là Đại Ma Vương Tô Thần, Sai Quận Chúa, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua thanh danh của ta trên giang hồ sao?" "Ngươi?" Sai Quận Chúa vẻ mặt đầy phẫn hận cúi đầu. "Đại Ma Vương Tô Thần." Nàng đương nhiên biết danh hiệu của tên khốn vô sỉ này trong giang hồ, một kẻ trêu hoa gẹo nguyệt, mỹ nữ trên võ lâm, mỹ nữ bách hoa bảng cơ bản đều bị tên khốn này chiếm giữ. Lúc chạm vào tối, công thành chiến một ngày kết thúc. Dị tộc liên quân không công phá được đại danh thành, nhưng quân đội Bắc Tống trên thành lại thương vong thảm trọng. Quân đội Bắc Tống thủ thành còn chết và bị thương nhiều hơn cả dị tộc liên quân công thành, điều này khiến những người trong giang hồ thay Bắc Tống thủ thành nhìn mà lắc đầu ngao ngán, Bắc Tống yếu ớt thật sự là hết thuốc chữa. Lúc này, một tên dị tộc tướng quân cưỡi ngựa đến dưới đại danh thành gọi lớn, "Tướng quân Bắc Tống trên tường thành nghe đây, ngày mai Võ Uy Hầu nếu còn chưa tới, đại quân của chúng ta sẽ liên tục tấn công, trừ khi Võ Uy Hầu đến, bằng không chiến tranh sẽ không dừng lại." Tiêu Thanh Tuyền nghe được lời của dị tộc tướng quân, nàng nhíu mày hỏi, "Ngày mai Võ Uy Hầu nếu đến, dị tộc liên quân các ngươi sẽ lui binh sao?" "Võ Uy Hầu nếu đến, liên quân chúng ta sẽ không tấn công Bắc Tống nữa, chiến tranh cũng sẽ kết thúc tại đây." Tiêu Thanh Tuyền vội vàng hỏi lại, "Ngươi không nói dối?" Dị tộc tướng quân gật đầu trả lời, "Đây là quyết định chung của Tây Hạ Vương Thái Hậu, Liêu Quốc Vương Thái Hậu, Kim Quốc Lục Vương gia, chúng ta không cần thiết phải lừa gạt Bắc Tống các ngươi. Ngày mai không gặp được Võ Uy Hầu, chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục." "Cáo tử." Binh lính và người trong giang hồ trên tường thành nghe xong lời dị tộc tướng quân, tất cả mọi người đều ngớ người. Dị tộc liên quân tấn công đại danh phủ, chẳng lẽ chính là vì muốn gặp Võ Uy Hầu? "Võ Uy Hầu? Đây là vị Võ Uy Hầu nào? Bắc Tống có Võ Uy Hầu sao?" Bốn người Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt đầy mờ mịt. Dị tộc liên quân phát động chiến tranh chính là vì muốn gặp đại ma vương Tô Thần. Chuyện này có phải là quá trò đùa rồi không? Những người cầm quyền của dị tộc liên quân muốn tìm Đại Ma Vương Tô Thần, bọn hắn sẽ không trực tiếp mời Đại Ma Vương sao? Bốn người Lục Tiểu Phụng cảm thấy thế nào, giống như dị tộc phát động chiến tranh là để bức bách Đại Ma Vương xuất hiện vậy. Chỉ là phát động chiến tranh với Bắc Tống thì có tác dụng cái gì? Đại Ma Vương Tô Thần là quý tộc đại tùy đế quốc, dị tộc muốn phát động chiến tranh cũng phải phát động với đại tùy đế quốc mới đúng. Hoa Mãn Lâu lắc đầu nói, "Lục Tiểu Kê, chúng ta không cần đi tìm Đại Ma Vương nữa, ngày mai chúng ta có thể nhìn thấy Đại Ma Vương ở chỗ này." Tư Không Trích Tinh gật đầu nói, "Không sai, các tướng quân Bắc Tống khẳng định sẽ đi tìm Đại Ma Vương Tô Thần, ngày mai chúng ta có thể gặp được Đại Ma Vương, ta ngược lại muốn xem Đại Ma Vương rốt cuộc có gì khác biệt." Lục Tiểu Phụng luốt luốt bộ ria mép nói, "Không nhất định, Đại Ma Vương vô cùng vô sỉ, hắn cho dù biết người dị tộc muốn gặp hắn, ta đoán Đại Ma Vương cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện." "Lục Tiểu Kê, ngày mai chúng ta đến xem liền biết." "Tư Không, ngươi nói không sai, ngày mai chúng ta tới sẽ rõ." Giờ phút này, Tiêu Thanh Tuyển vẻ mặt nghi hoặc, những người cầm quyền dị tộc kia sao lại cứ khăng khăng muốn gặp Tô Thần? Hơn nữa chỉ cần gặp được Tô Thần sẽ đình chỉ chiến tranh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thứ Niên nhíu mày vô cùng nghi hoặc. Lần này dị tộc liên hợp chiến tranh với Bắc Tống, chuyện này liên quan gì đến Đại Ma Vương Tô Thần? Tại sao chuyện xảy ra ở đâu cũng đều có quan hệ với Đại Ma Vương? Tên khốn kia là sao trời sao? Ban đêm, trong biệt viện, Tô Thần vẻ mặt cạn lời đứng ngoài phòng Linh Vũ Tích. Linh Vũ Tích muốn đột phá đến nửa bước tiên nhân cảnh, nàng hẳn là đã sớm đột phá rồi mới đúng. Này đều đã 5 ngày rồi, Linh Vũ Tích vẫn luôn không có đột phá. Tô Thần nếu không phải cảm nhận được khí tức của Linh Vũ Tích, hắn còn tưởng rằng Linh Vũ Tích xảy ra chuyện ở trong phòng. "Thôi, chờ thêm một ngày nữa đi." Tô Thần lắc đầu rồi rời đi. Linh Vũ Tích không có đột phá, hắn cũng không thể đi quấy rầy nàng, Tô Thần muốn rời khỏi đại danh phủ cũng không có khả năng. Tô Thần đi một mạch đến phòng Sai Quận Chúa. Hắn nhìn Sai Quận Chúa đang khẩn trương liền cười nói, "Sai Quận Chúa, đêm nay ngươi hầu ngủ, nếu không ta liền đi tìm một Quế Anh hầu ngủ." "Kẻ vô sỉ." Sai Quận Chúa nghe được lời Tô Thần sắc mặt liền vô cùng khó coi. Tên khốn này, Tô Thần hôm nay muốn lăng nhục mình. Tên khốn này lại còn dùng một Quế Anh để uy hiếp nàng. Sai Quận Chúa trừng mắt nhìn Tô Thần, tay nắm chặt nắm đấm, nàng thật sự muốn bóp chết tên khốn vô sỉ này, nhưng nàng không có năng lực đó, tu vi bị phong ấn, nàng hiện tại chính là một nữ nhân bình thường. Tô Thần nhìn bộ dáng sắc mặt khó coi của Sai Quận Chúa, hắn cười cười nói, "Sai Quận Chúa, ngươi nếu không nguyện ý, vậy ta liền đi tìm một Quế Anh." "Khốn kiếp, tên khốn vô sỉ nhà ngươi, ta nguyện ý, ta nguyện ý." Chương 455, trộm ăn món ăn thôn quê Tô Thần, bành trướng Lý Thu Thủy hối hận. Chương 455, trộm ăn món ăn thôn quê Tô Thần, bành trướng Lý Thu Thủy hối hận. Sai Quận Chúa vẻ mặt bi phẫn đồng ý, nàng không thể trơ mắt nhìn một Quế Anh bị tên khốn này trả đạp. Sai Quận Chúa sủi lơ trên mặt đất, toàn thân vô lực. Đêm nay, nàng sắp triệt để mất đi tấm thân trong sạch, hơn nữa còn là bị kẻ giết con trai nàng làm đủ. Tâm Sai Quận Chúa giờ phút này đều muốn chết. "Sai Quận Chúa, ngươi mang cái bộ mặt đưa đám thật là khó coi, đêm nay thật là mất hứng." Tô Thần nói với Sai Quận Chúa vài câu rồi rời đi. Hắn hôm nay chỉ là hù dọa Sai Quận Chúa một chút, bất quá, sau này thì không nói trước được. Sai Quận Chúa dù sao cũng bị hắn xăm lên hình xăm, mỹ phụ này sau này cũng chỉ có thể để mình hắn chạm vào. Sai Quận Chúa thấy Tô Thần có chút tức giận rời đi, nàng tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, nàng lo lắng Tô Thần sẽ đi tìm một Quế Anh. Sai Quận Chúa vội vàng đứng dậy muốn đi đến chỗ một Quế Anh xem thử, nếu Tô Thần thật sự đi tìm một Quế Anh, nàng nhất định phải ngăn cản tên con kia. Tô Thần không có đi tìm một Quế Anh. Trong biệt viện còn có mấy vị mỹ phụ. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn không làm gì các nàng, nhưng hôm nay Tô Thần muốn tìm một mỹ phụ qua đêm. Linh Vũ Tích còn chưa xuất quan, đây đúng là một cơ hội tốt để ăn ngủ. Tô Thần nhìn mấy gian phòng ở hậu viện. Hắn nghĩ nghĩ liền đi vào phòng Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc nữ nhân này tính cách nhát gan, Tô Thần chỉ cần tùy ý uy hiếp một chút, Nguyễn Tinh Trúc liền không dám có chút phản kháng nào. Tên khốn vô sỉ. Sai Quận Chúa thấy Tô Thần đi vào phòng một nữ nhân khác, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Sai Quận Chúa nghĩ đến việc Tô Thần muốn thai họa một nữ nhân khác, nàng tức giận nhịn không được mắng to một tiếng. Nửa canh giờ sau, Tiêu Thanh Tuyền mang theo hộ vệ trở lại biệt viện. Nàng trở về liền vội vàng đi tìm Tô Thần. Tiêu Thanh Tuyền muốn Tô Thần ngày mai xuất hiện trên tường thành, sự xuất hiện của Tô Thần có thể bình ổn chiến tranh, Tiêu Thanh Tuyền mặc kệ phải trả giá cái gì, nàng ngày mai nhất định phải đưa Tô Thần lên tường thành. Đứng lại, Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu Như thấy Tiêu Thanh Tuyền muốn quấy rầy Tô Thần, các nàng nhanh chóng chắn trước mặt Tiêu Thanh Tuyền. Liễu Sinh tỷ muội biết Tô Thần đang đánh bắt món ăn quê, các nàng không thể để Tiêu Thanh Tuyền đi vào quấy rầy nhã hứng của Tô Thần. Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta muốn gặp Võ Uy Hầu." Liễu Sinh Tuyết Cơ lạnh lùng nói, "Chủ nhân chúng ta đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai hay đến." "Ta có chuyện khẩn cấp, ta hiện tại muốn gặp Võ Uy Hầu." "Không được, Xuất Vân công chúa, ngươi nếu còn dám tiến lên thì đừng trách chúng ta không khách khí." "Các ngươi?" Tiêu Thanh Tuyền thấy Liễu Sinh tỷ muội không tránh ra, nàng cũng là không có cách nào. Thực lực của Liễu Sinh tỷ muội đều mạnh hơn nàng, hai thị nữ này nàng đánh một người cũng không lại. Tiêu Thanh Tuyền nhìn Liễu Sinh tỷ muội vô cùng bất lực, đêm nay xem ra là không gặp được tên con kia. Bên ngoài đại danh phủ, đại doanh dị tộc liên quân. Trong trường lớn, Lý Thu Thủy, Tiêu Sước, Hoàn Nhan Hùng Liệt, sắc mặt bọn hắn giờ phút này đều vô cùng khó coi, hôm nay vừa mới nhận được tin tức, quân đội Đại Nguyên Đế quốc bắt đầu tập kết. Đây rõ ràng là muốn bắt đầu phát động chiến tranh. Với ai? Đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên Đế quốc chỉ có thể phát động chiến tranh với Liêu quốc, Kim quốc, Tây Hạ, Bắc Tống, bốn nước này. Ba người bọn hắn hiện tại đều đứng ngồi không yên, Đại Nguyên đầu tiên sẽ phát động chiến tranh với ba nước bọn hắn, 70-80 vạn đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên, ba nước bọn hắn căn bản vô lực chống cự. Liêu quốc Thái hậu Tiêu Sức xoa xoa chán nói, chúng ta làm sai rồi, nếu ngay từ đầu nghe theo sự bố trí của Võ Uy Hầu,
chúng ta hôm nay cũng sẽ không lâm vào khốn cảnh, không khéo, ba nước chúng ta đều có thể bị Đại Nguyên Đế quốc diệt quốc. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn về phía Lý Thu Thủy vội vàng nói, Lý Thái Hậu, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào Võ Uy Hầu, nếu Võ Uy Hầu hợp tác với chúng ta còn có năng lực đánh một trận, thậm chí có thể đánh lui Đại Nguyên Đế quốc. Lý Thu Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói, Võ Uy Hầu không gặp chúng ta chỉ có thể bức bách Võ Uy Hầu gặp chúng ta, Bắc Tống không muốn hiện tại liền bị chúng ta diệt quốc, bọn hắn nhất định sẽ đưa Võ Uy Hầu đến trước mặt chúng ta. Trong lòng Lý Thu Thủy giờ phút này vô cùng hối hận. Nàng nếu làm theo lời dặn của Tô Thần, ba nước bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện khốn cảnh như vậy. Nàng banh trướng rồi. Lý Thu Thủy cho rằng 80 vạn quân đội của ba nước là có thể quét ngang tất cả, Đại Nguyên Đế quốc cũng không dám phát động chiến tranh với ba nước bọn hắn. Nhưng Bắc Tống còn chưa bị diệt, quân đội Đại Nguyên Đế quốc đã bắt đầu tập kết, Đại Nguyên Đế quốc rõ ràng là muốn phát động chiến tranh với bọn hắn. Hoàn Nhan Hồng Liệt bất đắc dĩ hỏi Lý Thu Thủy, Lý Thái Hậu, Võ Uy Hầu nếu ngày mai đến, chúng ta phải thuyết phục Tô Võ Uy Hầu như thế nào? Lý Thu Thủy lắc đầu trả lời, ta không biết, nhưng tên tiểu khốn kiếp kia khẳng định không dễ thuyết phục, thậm chí còn có thể mắng to ta một trận, ta hiện tại cũng đau đầu không biết phải thuyết phục tên tiểu khốn kiếp kia thế nào. Tiêu Sước đứng lên nhìn Lý Thu Thủy và Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở hai người, Võ Uy Hầu chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội thêm nữa, tương lai ba nước chúng ta đều nắm giữ trong tay Võ Uy Hầu. Võ Uy Hầu nguyện ý hợp tác với chúng ta, ba nước chúng ta đều sẽ được cứu, nếu Võ Uy Hầu cự tuyệt hợp tác, vậy thì ba nước chúng ta cứ chờ bị Đại Nguyên Đế quốc diệt quốc đi. Lý Thu Thủy gật đầu nói, nói không sai, ngày mai chúng ta, không, là ta ngày mai phải chuẩn bị tiếp nhận sự chửi mắng của tên tiểu khốn kiếp kia. Tiêu Sước cười cười nói với Lý Thu Thủy, Lý Thái Hậu và Võ Uy Hầu quan hệ không tệ, Võ Uy Hầu cũng không nhất định sẽ chửi mắng Thái Hậu, cho dù Võ Uy Hầu muốn lấy Lý Thái Hậu chút giận, chúng ta cũng sẽ dốc sức gánh vác. Tiêu Sước từng nghe Lý Thu Thủy nói qua chuyện của Tô Thần, vết sẹo trên mặt Lý Thu Thủy cũng là do Tô Thần chữa khỏi. Nàng đối với Tô Thần cũng vô cùng tò mò. Võ Uy Hầu tuổi còn trẻ đã là một quý tộc đỉnh cấp, còn âm thầm khống chế Đại Tùy Đế quốc, thậm chí Nam Tống cũng sắp bị quân đội của Tô Thần diệt quốc, hắn còn là đại ma vương lừng lẫy danh tiếng trong giang hồ. Tiêu Sước có chút muốn mau chóng gặp mặt tên tiểu khốn kiếp mà Lý Thu Thủy nói. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần tinh thần sảng khoái từ trong phòng Nguyễn Tinh Trúc đi ra, món ăn quê tối hôm qua vô cùng không tệ, ít nhất dục hỏa tích lũy mấy ngày nay của hắn đã được phát tiết ra ngoài. Chỉ là Nguyễn Tinh Trúc phải nằm một ngày rồi. Nguyễn Tinh Trúc nữ nhân kia quá yếu ớt. Tiêu Thanh Tuyền thấy Tô Thần xuất hiện, nàng đội vàng gọi Tô Thần, "Võ Uy Hầu, hôm nay hãy cùng ta đi lên tường thành đại danh." Tô Thần nghe được lời Tiêu Thanh Tuyền liền chào phúng nói, "Lên tường thành?" "Tiêu Thanh Tuyền, ngươi có bệnh à? Ta không phải người Bắc Tống các ngươi, ta không có nghĩa vụ thay Bắc Tống các ngươi thủ hộ đại danh thành." Chương 456, Dương gia mượn cơ hội làm khó dễ. Tiêu Thanh Tuyển quyết định, trong hậu viện chém giết. Chương 456, Dương gia mượn cơ hội làm khó dễ, Tiêu Thanh Tuyển quyết định, trong hậu viện chém giết. Tô Thần không nghĩ tới Tiêu Thanh Tuyển sáng sớm chặn đường hắn, chính là vì để mình hôm nay lên tường thành. Lên tường thành? Hắn lên cái rắm. Chiến tranh giữa Lý Thu Thủy và Bắc Tống hắn một chút cũng không quan tâm. Tiêu Thanh Tuyển gấp gáp giữ chặt Tô Thần nói, "Võ Uy Hầu, chuyện này quan hệ đến sinh tử của ngàn vạn người Bắc Tống, ngươi hôm nay chỉ cần lên tường thành, chiến tranh sẽ kết thúc." Tô Thần nghe được lời Tiêu Thanh Tuyển thì vô cùng nghi hoặc. Mình lên tường thành sẽ kết thúc chiến tranh? Chuyện này là thế nào? Tác dụng của hắn lớn như vậy sao? Tô Thần đứng trên tường thành thì chiến tranh kết thúc. Hắn một chút cũng không tin. Tô Thần đoán Tiêu Thanh Tuyền muốn lợi dụng thân phận của hắn dọa lui dị tộc liên quân, chỉ là biện pháp này có tác dụng cái rắm. Chuyện này liên quan quái gì đến ta? Tiêu Thanh Tuyền, mau buông ta ra, nam nữ lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì? Tiêu Thanh Tuyền không có buông Tô Thần ra. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ cầu xin Tô Thần, "Tô Thần, ta cầu xin ngươi, ngươi hãy đi một chuyến lên tường thành đi." Tô Thần lắc đầu cự tuyệt, "Không có khả năng." "Tiêu Thanh Tuyền, nếu không phải sư phụ ngươi mấy ngày nay còn chưa xuất quan, ta đã sớm rời khỏi đại danh phủ, chiến tranh ở nơi này không liên quan gì đến ta, thân phận của ta càng không có khả năng xuất hiện trên chiến trường." Lúc này, nữ nhân ở hậu viện trừ Nguyễn Tinh Trúc ra đều đã ra khỏi phòng, các nàng thấy Tiêu Thanh Tuyền lôi kéo Tô Thần khổ sở cầu xin, mấy nữ nhân đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, trong hậu viện truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo từng đội quân đội đại tống xuất hiện, không bao lâu sau, toàn bộ hậu viện bị hơn ngàn quân đội đại tống bao vây. "Tham kiến công chúa." Dương Nghiệp nhìn thoáng qua Tô Thần rồi hành lễ với Tiêu Thanh Tuyền. Hắn lần này mang theo quân đội đến là muốn bắt Võ Uy Hầu Tô Thần. Dị tộc đã muốn Tô Thần, hắn liền muốn nhân cơ hội này báo thù. Dương Nghiệp chưa bao giờ quên mối thù Tô Thần giết cháu trai hắn. Sai quận chúa ám sát Tô Thần, đáng tiếc không thành công, thậm chí còn suýt chút nữa khiến Dương gia lâm vào nguy cơ. Lần này có dị tộc đòi Tô Thần, Dương Nghiệp sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn hôm nay không chỉ có thể bắt Tô Thần đưa cho dị tộc, Dương gia sau này cũng sẽ không bị Tô Thần uy hiếp nữa. Tiêu Thanh Tuyền nhìn quân đội chung quanh nghi hoặc hỏi, "Dương tướng quân, ngươi làm cái gì vậy?" Dương Nghiệp vẻ mặt nghiêm túc nói, "Công chúa, người dị tộc chỉ danh nói họ muốn Võ Uy Hầu, chúng ta chỉ cần giao ra Võ Uy Hầu, chiến tranh sẽ kết thúc, còn xin công chúa để bản tướng quân bắt giữ Võ Uy Hầu đưa cho dị tộc." "Làm càn, Dương tướng quân, ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của Võ Uy Hầu sao? Ngươi làm như vậy sẽ khiến Đại Tống lâm vào vạn kiếp bất phục." Tiêu Thanh Tuyền nghe được lời Dương Nghiệp thì vô cùng tức giận. "Giao ra Võ Uy Hầu? Võ Uy Hầu Tô Thần là có thể giao ra sao? Bọn hắn hôm nay dám giao ra Võ Uy Hầu Tô Thần, ngày mai quân đội Đại Tùy Đế quốc sẽ xuôi nam." Dương Nghiệp sắc mặt quyết nhiên giải thích, "Công chúa, ta đương nhiên biết thân phận Võ Uy Hầu, nhưng mà chúng ta hôm nay không giao ra Võ Uy Hầu, dị tộc sẽ lại tấn công. Hôm qua đại tống chúng ta thương vong 3-4 vạn binh sĩ, chẳng lẽ hôm nay còn muốn binh sĩ chúng ta lại thương vong thêm mấy vạn nữa sao?" Tô Thần nghe được lời Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyển,
sắc mặt hắn liền lạnh xuống. Tô Thần không nghĩ tới Dương Nghiệp mang theo quân đội đến muốn bắt mình, thậm chí còn muốn đem mình giao cho dị tộc. Mẹ kiếp, Dương Nghiệp đây là muốn tìm chết sao? Giờ phút này, Dương Lục Lang nhanh chóng đến bên cạnh Sài Quận Chúa nói, "Phu nhân, nàng và Quế Anh đi theo ta, chúng ta đến chính là vì cứu nàng và Quế Anh." Sài Quận Chúa nhìn Dương Lục Lang lắc đầu. "Nàng còn có thể trở về sao?" Sài Quận Chúa nghĩ đến chữ trên ngực nàng, nàng sau này căn bản không còn mặt mũi nào đối mặt với Dương Lục Lang nữa. Lại nói, thân phận Tô Thần căn bản không đơn giản, Đại Tùy Đế quốc và Đại Đường Đế quốc đều bị Tô Thần khống chế, Dương gia lần này không nên đến bắt Tô Thần, Dương gia lần này là muốn gây ra chuyện lớn. Sai quận chúa bất đắc dĩ lắc đầu với Dương Lục Lang, "Lục Lang, chàng mang theo Quế Anh rời đi đi, ta đã không về được nữa rồi." Dương Lục Lang nghe được lời Sai quận chúa, hắn tưởng rằng Sai quận chúa lo lắng sẽ liên lụy Dương gia. Dương Lục Lang vội vàng nói, "Cái gì mà không về được? Võ Uy Hầu hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nàng không cần lo lắng sự uy hiếp của Võ Uy Hầu." Một Quế Anh nhìn về phía Sai quận chúa cúi đầu trầm tư. Nàng cảm giác Sài quận chúa không thích hợp. Võ Uy Hầu Tô Thần hôm qua giữ lại một mình Sài quận chúa, Sài quận chúa hôm qua chẳng lẽ bị Tô Thần lăng nhục rồi? Một Quế Anh cảm thấy suy đoán của nàng không sai. Nàng nhìn về phía Tô Thần tràn đầy phẫn hận. Một tên khốn vô sỉ, một tên sắp phôi vô sỉ. Một Quế Anh hận không thể hiện tại liền giết Tô Thần. Đao Bạch Phượng và Tần Hồng Miên trong lòng có chút cao hứng, nếu quân đội Bắc Tống bắt được Tô Thần, thậm chí đem Tô Thần đưa cho dị tộc, Tô Thần chết chắc rồi, các nàng cũng không cần vì đoàn chính thuần báo thù nữa. Giờ phút này, Tô Thần nhìn về phía Tiêu Thanh Tuyền. Hắn muốn xem Tiêu Thanh Tuyền sẽ làm ra quyết định gì, là đồng ý bắt mình hay là phản đối Dương Nghiệp bắt mình. Một lát sau, Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt thanh lãnh nói, "Võ Uy Hầu, ngươi hôm nay nhất định phải đi lên tường thành." Tô Thần khinh thường cười cười nói, "Tiêu Thanh Tuyền, nếu ta không đi thì sao?" "Vậy thì xin lỗi, vì ngàn vạn bá tánh đại tống, đã tội." Tiêu Thanh Tuyền thật sâu nhìn thoáng qua Tô Thần, nàng phất phất tay ra lệnh cho Dương Nghiệp, "Dương Nghiệp, bắt lấy Võ Uy Hầu Tô Thần." "Vâng, công chúa." Dương Nghiệp nghe được mệnh lệnh của Tiêu Thanh Tuyền, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. "Các tướng sĩ, bắt lấy Võ Uy Hầu." "Vâng, tướng quân." Tô Thần nhìn quân đội Bắc Tống vây quanh, Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ bảo hộ ở bên cạnh hắn. Hắn lạnh lùng phất phất tay ra lệnh, "U Tuyết, mang theo Ảnh Tử thích khách, giết những quân đội Bắc Tống này." "Vâng, chủ nhân." U Tuyết nháy mắt xuất hiện hành lễ. Vù vù vù. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong hậu viện, từng hắc y mông mặt nữ tử đột nhiên xuất hiện, hơn 30 nữ nhân hắc y mông mặt nhanh chóng ám sát quân đội Bắc Tống xung quanh. "Cẩn thận, có thích khách, có." "A, vây lại, mau vây lại một chỗ. Cung tiễn thủ, bắn chết những hắc y thích khách kia." "Ở đâu? Thích khách đi đâu rồi? Sao ta nhìn không?" "A, quá nhanh, chúng ta căn bản không nhìn thấy bóng dáng thích khách." Quân đội Bắc Tống chung quanh không ngừng bị Ảnh Tử thích khách ám sát, tất cả binh lính đều hoảng loạn phòng bị Ảnh Tử thích khách ám sát. Nhưng Ảnh Tử thích khách xuất quỷ nhập thần, quân đội Bắc Tống căn bản phát hiện không được bóng dáng các nàng, càng không có khả năng phòng bị Ảnh Tử thích khách ám sát. "Tiêu Thanh Tuyển, ngươi không ra tay sao?" Chương 457, Phát Văn Lý Thu Thủy, tự tìm diệt vong Bắc Tống. Chương 457, Phát Văn Lý Thu Thủy, tự tìm diệt vong Bắc Tống. Tô Thần nhìn Ảnh Tử thích khách ám sát, chỉ vài hơi thở, quân đội Bắc Tống đã bị giết hơn trăm người, chỉ cần một khắc đồng hồ, quân đội Bắc Tống trong hậu viện đều sẽ bị diệt sát. Trong lòng Tiêu Thanh Tuyền vô cùng kinh hãi. Nàng không nghĩ tới bên cạnh Tô Thần ẩn giấu hơn 30 vị tông sư cao thủ. Tiêu Thanh Tuyền nghĩ đến thân phận Tô Thần, nàng cũng không còn kỳ quái nữa. Thân phận Tô Thần vô cùng cao quý, bên cạnh hắn có nhiều cao thủ bảo hộ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Thanh Tuyền nhìn quân đội Bắc Tống bị tàn sát, nàng sát mặt lạnh lùng nói, "Võ Uy Hầu, thủ hạ của ngươi vô cùng cường đại, nhưng đại danh phủ có mấy chục vạn quân đội, ngươi chỉ có hơn 30 thủ hạ, hơn 30 thủ hạ của ngươi có thể giết chết mấy chục vạn quân đội sao?" Tô Thần khinh thường nói, "Tiêu Thanh Tuyển, ngươi có thể thử xem." "Thử?" "Rút lui, đều rút khỏi hậu viện, tất cả mọi người rút khỏi hậu viện." Dương Nghiệp không nghĩ tới bên cạnh Tô Thần sẽ có nhiều cao thủ bảo hộ như vậy, quân đội Bắc Tống ở trong hậu viện chật hẹp căn bản không bày ra được quân trận, hắn đội vàng hạ lệnh cho quân đội lui ra khỏi hậu viện. Tô Thần nhìn cha con Dương Nghiệp dẫn đầu chạy trốn thì vô cùng khinh thường. Hắn vốn dĩ không muốn tàn sát Dương gia, nhưng lần này Dương gia mượn cơ hội dị tộc muốn bắt mình, thậm chí còn muốn đem hắn đưa cho dị tộc. Dương gia có lẽ là vì Bắc Tống, có lẽ vì ngàn vạn bá tánh Bắc Tống, nhưng càng nhiều hẳn là mượn cơ hội muốn trừ khử mình. Dương gia nhất định phải tàn sát. Dám ra tay với mình, vậy thì cha con Dương Nghiệp đều phải chết. Tô Thần nhìn quân đội Bắc Tống chạy trốn, hắn không thèm để ý, một đám cặn bã, giết nhiều cặn bã hơn nữa cũng vô dụng. Tô Thần nhìn Tiêu Thanh Tuyền trước mặt thì vô cùng nghi hoặc. Dương Nghiệp mang theo các con trai hắn đều chạy rồi, quân đội Bắc Tống cũng đều tranh nhau chen lấn chạy ra khỏi hậu viện. Tiêu Thanh Tuyền sao lại không núp ních ở lại chỗ này? "Tiêu Thanh Tuyền, ngươi không chạy trốn, ngươi thả ta rời đi." Tiêu Thanh Tuyền nghe được lời Tô Thần, nàng nhìn thoáng qua Liễu Sinh tỷ muội đang cảnh giác đối diện. Nàng đã sớm muốn rời đi, nhưng nàng phát hiện Liêu Sinh tỷ muội vẫn luôn khóa chặt nàng. Tiêu Thanh Tuyền nếu dám có chút dị động, Liêu Sinh tỷ muội liền có thể giết nàng. "Cút đi, ta không có hứng thú bắt giữ ngươi." "Ngươi?" Tiêu Thanh Tuyền phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Tên khốn này, nàng không nghĩ tới Tô Thần thế mà ngay cả bắt giữ nàng cũng lười làm. Tiêu Thanh Tuyền hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, sau đó nàng lắc mình nhanh chóng rời khỏi hậu viện. Bắc Tống đã ra tay với Tô Thần, mối thù này đã kết, Tiêu Thanh Tuyền sẽ không để Tô Thần rời khỏi đại danh phủ. Vì đại Tống, vì ngàn vạn bá tánh đại Tống, Tiêu Thanh Tuyền nhất định phải bắt được Tô Thần để bình ổn trận chiến tranh này. Trong hậu viện, quân đội Dương gia mang đến không phải bị giết thì cũng đã chạy ra khỏi hậu viện, Ảnh Tử thích khách sau khi quân đội rút lui cũng biến mất. Tô Thần xoa xoa trán quyết định muốn rời khỏi đại danh phủ, nơi này không thể ở lại nữa.
Ngoài biệt viện, lúc này hẳn là đã bị quân đội Bắc Tống vây quanh tầng tầng lớp lớp. Tô Thần nhìn mấy nữ nhân lưu lại trong hậu viện. Đao Bạch Phượng và Tần Hồng Miên đều ở đây, Nguyễn Tinh Trúc còn ở trong phòng, Sài Quận Chúa cũng ở đây, bất quá một Quế Anh vừa rồi đã thừa dịp loạn chạy trốn. Tô Thần nhìn về phía Sài Quận Chúa nghi hoặc nói, Sài Quận Chúa, ngươi thế mà không cùng một Quế Anh chạy trốn. Sài Quận Chúa lạnh lùng nhìn Tô Thần nói, thử, ngươi vẫn là ngẫm lại xem làm thế nào chạy trốn đi, nếu không, ngươi một lát nữa sẽ bị quân đội bắt lấy đưa cho dị tộc. Sài Quận Chúa vừa rồi không cùng Dương Lục Lang chạy trốn. Nàng đã không về được nữa. Tấm thân trong sạch của nàng đã bị tên khốn này hủy hoại. Sài Quận Chúa cho dù có về lại Dương gia, Dương Lục Lang không có khả năng cho phép nữ nhân trên ngực có chữ tiếp tục làm phu nhân của hắn, đây là sỉ nhục đối với Dương Lục Lang, cũng là sỉ nhục đối với Dương gia. Dương gia sau khi biết được cũng không có khả năng để nàng lại bước vào cửa Dương gia. Tô Thần vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Sài Quận Chúa nói, Sài Quận Chúa, ngươi sau này phải làm tốt nữ nô của ta, cái này mạnh hơn làm nữ nhân của Dương Lục Lang nhiều. Ngươi nằm mơ, ta sẽ có một ngày tự tay giết ngươi. Sài Quận Chúa phẫn nộ gạt tay thối của Tô Thần ra, tên khốn này thế mà dám sờ mặt nàng giữa ban ngày ban mặt. Kẻ vô sỉ này. Được, ta chờ ngươi tới giết ta. Tô Thần cười cười liền ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Linh Vũ Tích còn chưa xuất quan, hắn quyết định chờ thêm một lát. Chỉ cần Linh Vũ Tích vừa xuất quan, Tô Thần liền mang theo nữ nhân trong hậu viện cùng nhau rời đi. Về phần chiến tranh, chuyện này liên quan quái gì đến hắn? Giờ thì, bên ngoài Đại Danh phủ, quân đội dị tộc liên quân bắt đầu chuẩn bị tấn công Đại Danh thành. Lý Thu Thủy nhìn về phía Đại Danh thành lạnh lùng ra lệnh, xuất động 5 vạn quân đội, tấn công Đại Danh thành cho ta. Võ Huy Hầu không xuất hiện, từ hôm nay trở đi chiến tranh sẽ không dừng lại, mặc kệ ban ngày hay đêm tối, chiến tranh đều sẽ không dừng lại. Vâng. Tiếng tù và tấn công của dị tộc vang lên, trong đại quân dị tộc lập tức chia ra 5 vạn quân đội tấn công về phía Đại Danh thành. Hôm nay, máy bắn đá của dị tộc cũng đã vào vị trí. Hơn 10 chiếc máy bắn đá khổng lồ nhau nhau công kích về phía Đại Danh thành, từng tảng đá lớn hung hăng nện lên tường thành. Đại Danh thành, quân đội Bắc Tống trên tường thành nhất thời bị đập chết đập bị thương vô số người, toàn bộ trên tường thành khắp nơi một mảnh hỗn loạn. Tránh né, mau tránh né. Dương tướng quân đâu? Xuất Vân công chỗ đâu? Bọn hắn sao đều không có ở đây? Đều cẩn thận máy bắn đá công kích. Mau nhìn, quân đội dị tộc tấn công rồi, cung tiễn thủ bán. A, thủ vệ tường thành, đều thủ vệ tường thành, quân đội dị tộc đánh lên rồi. Trên tường thành Đại Danh, quân đội Bắc Tống hỗn loạn kêu to tránh né máy bắn đá công kích, nhưng quân đội dị tộc bắt đầu tấn công, quân đội Bắc Tống lại vội vàng công kích quân đội dị tộc muốn đánh lên tường thành. Trên tường thành, Tư Không Trích Tinh vẻ mặt nghi hoặc hỏi, sao lại thế này? Dị tộc đều bắt đầu công thành rồi, tướng quân Đại Tống và vị công chúa kia sao còn chưa xuất hiện? Lục Tiểu Phụng nhíu mày nói, bọn hắn có lẽ là đang tìm Đại Ma Vương Tô Thần đi. Hoa Mãn Lâu hỏi, Tây Môn đâu? Hắn sao còn chưa tới? Tư Không Trích Tinh nghe được lời Hoa Mãn Lâu, hắn một chút cũng không lo lắng. Tây Môn Suy Tuyết thực lực cường đại, nếu có người dám ra tay với Tây Môn Suy Tuyết, đó là tự tìm đường chết. Tư Không Trích Tinh uống một ngụm rượu nói, Tây Môn hẳn là sắp tới rồi, hắn có lẽ có chuyện gì chậm trễ. Giờ phút này, Từ Niên vẻ mặt lạnh lùng nhìn dị tộc công thành. Dương Nghiệp và Xuất Vân công chúa không đến, Từ Niên biết rõ ràng chuyện này, Bắc Tống muốn bắt Đại Ma Vương Tô Thần giao cho dị tộc, bọn hắn muốn dùng Đại Ma Vương Tô Thần để bình ổn trận chiến tranh này. Nhưng Đại Ma Vương có thể bị bắt sao? Từ Niên trong tay có 10 vạn kỵ binh cũng không dám ra tay với Tô Thần. Bắc Tống đây là đang tự tìm diệt vong. Lão Hoàng, ta cảm thấy chúng ta phải rời đi thôi, Bắc Tống ra tay với Đại Ma Vương, Đại Ma Vương nếu trả thù Bắc Tống căn bản ngăn không được quân đội của Đại Ma Vương tấn công. Chương 458, Hỏa Thiêu Biệt Viện, đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi đỉnh tỷ võ. Chương 458, Hỏa Thiêu Biệt Viện, đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi đỉnh tỷ võ. Từ Niên không muốn lại tham dự chiến tranh Bắc Tống. Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyển hôm nay ra tay với Tô Thần, quân đội Đại Tùy Đế quốc ở Nam Tống khẳng định sẽ xuôi nam, đến lúc đó, Bắc Tống lấy cái gì để ngăn cản quân đội Đại Tùy tấn công? Còn có những nữ nhân cường đại của Tô Thần, nữ nhân của Đại Ma Vương nếu biết Tô Thần bị quân đội Bắc Tống vây giết, nói không chừng ngay cả hoàng đế Bắc Tống cũng sẽ bị các nàng ám sát giết chết. Lão Hoàng vẻ mặt nghi hoặc hỏi, thiếu gia, ngài muốn lui binh? Thứ Niên thở dài một hơi nói, Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền đều không biết tình huống cụ thể của Đại Ma Vương, hôm nay Bắc Tống dám ra tay với Đại Ma Vương, Lão Hoàng, ngươi cảm thấy Đại Ma Vương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Thiếu gia, lấy tính cách có thù tất báo của Đại Ma Vương khẳng định sẽ trả thù Bắc Tống. Đúng vậy, Đại Ma Vương ở Nam Tống đều có 560 vạn quân đội. Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyển làm sai rồi, bọn hắn hôm nay cho dù dùng quân đội bắt được Đại Ma Vương Tô Thần, nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới sự trả thù của Đại Tùy Đế quốc sao? Lão Hoàng nghĩ nói với Từ Niên, thiếu gia, Dương Nghiệp và Xuất Vân công chúa là muốn giải quyết khốn cục dị tộc trước, nếu Đại Ma Vương bị giết, Đại Tùy Đế quốc có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn, thậm chí sẽ chia 5 x 7, đây có thể là suy nghĩ của bọn hắn đi. Từ Niên nghe được lời Lão Hoàng thì hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm thấy Lão Hoàng nói không sai. Tô Thần nếu bị giết, Đại Tùy Đế quốc nói không chừng thật sự sẽ chia 5 x 7. Nếu là như vậy, Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền làm như vậy cũng không phải không được. Bất quá, những nữ nhân cường đại kia của Tô Thần, các nàng không có khả năng không báo thủ cho Đại Ma Vương. Lão Hoàng, Đại Tùy Đế quốc là có khả năng xuất hiện hỗn loạn, thậm chí sẽ chia 5 x 7, nhưng những nữ nhân cường đại của Đại Ma Vương, ngươi cảm thấy các nàng sẽ từ bỏ ý đồ sao? Thiếu gia, những việc này ngài quyết định là tốt rồi, mặc kệ lui hay không lui mình, ta đều nghe thiếu gia. Chúng ta trước xem tình huống rồi nói sau. Ngoài biệt viện, Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền cũng biết dị tộc lại bắt đầu công thành, điều này làm cho bọn hắn càng không muốn chậm trễ nữa. 5 vạn quân đội đã vây khốn biệt viện tầng tầng lớp lớp, nhưng Tô Thần không ra,
quân đội bọn hắn tấn công sẽ xuất hiện thương vong to lớn. Trong lòng Dương Nghiệp vô cùng sốt ruột. Dị tộc bắt đầu công thành rồi. Hắn và Suất Vân công chúa đều không có ở trên tường thành. Trên tường thành tuy rằng có phó tướng đang chỉ huy quân đội, dị tộc nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng công phá đại danh thành. Nhưng hắn muốn mau chóng kết thúc hết thảy chuyện này. Bọn hắn chỉ cần bắt được Võ Uy Hầu Tô Thần, chiến tranh sẽ kết thúc. Dương Nghiệp không muốn lại chờ đợi nữa. Công chúa, đốt biệt viện đi, chỉ có như vậy mới có thể bức bách Võ Uy Hầu từ trong biệt viện đi ra. Đốt đi, chúng ta không thể lại chờ đợi nữa. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lãnh của Tiêu Thanh Tuyền lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vì Bắc Tống, vì ngàn vạn bá tánh Bắc Tống, Tiêu Thanh Tuyền chỉ có thể tiếp tục, Võ Uy Hầu Tô Thần nhất định phải bắt được. Nàng không lo lắng sư phụ Linh Vũ Tích của nàng. Linh Vũ Tích là một tồn tại đại tông sư đỉnh phong, Tiêu Thanh Tuyền tin tưởng sư phụ nàng sẽ không xẻ ra chuyện. Vâng, công chúa. Dương Nghiệp hành lễ với Tiêu Thanh Tuyền, hắn phất phất tay ra lệnh, người đâu, đốt biệt viện. Vâng, tướng quân. Trong biệt viện, Tô Thần và Tây Môn Suy Tuyết mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Tô Thần không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết sẽ xuất hiện ở đại danh phủ, thậm chí còn đến trong biệt viện. Tô Thần nghi hoặc hỏi, Tây Môn, sao ngươi lại xuất hiện ở đại danh phủ? Tìm ngươi. Tây Môn Suy Tuyết đối với Tô Thần vô cùng tạ lời. Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương. Tên khốn này mặc kệ đi đến đâu đều sẽ gây ra chuyện lớn. Ngoài biệt viện có mấy vạn quân đội Bắc Tống bao vây nơi này, Đại Ma Vương còn có tâm tư nhàn nhã uống trà đùa giỡn mỹ nữ, Tây Môn Suy Tuyết cũng đối với Tô Thần không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Thần nghe được Tây Môn Suy Tuyết tìm hắn, hắn giật mình hỏi, "Ta đi, ngươi tìm ta làm cái gì?" Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng trả lời Tô Thần, "Đại Ma Vương, sang năm ta sẽ cùng Diệp Cô Thành tỷ võ, ta hy vọng ngươi có thể tới xem." "Ngươi muốn cùng Diệp Cô Thành tỷ võ? Ở địa phương nào?" "Sang năm 8 tháng 15, đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Đỉnh." Tô Thần xoa xoa trán. Tây Môn Suy Tuyết vẫn là muốn cùng Diệp Cô Thành hẹn nhau tỷ võ. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Đỉnh. Mẹ nó, đây không phải là muốn đánh mặt Đại Minh Đế quốc sao? Tô Thần nghĩ không ra, Tây Môn Suy Tuyết vì sao lại đồng ý tỷ võ ở Đại Minh Hoàng Cung? Tỷ võ trong Đại Minh Hoàng Cung, Tây Môn Suy Tuyết bất kể là thắng hay thua, việc này đều sẽ bị Đại Minh Đế quốc truy nã, thậm chí sẽ bị đuổi giết. Tây Môn Suy Tuyết chẳng lẽ không biết hậu quả khi tỷ võ trong Đại Minh Hoàng Cung? Tô Thần nghĩ nghĩ liền trả lời, ta đã biết, Tây Môn, ta sang năm sẽ đi xem người tỷ võ. Tây Môn Suy Tuyết lạnh mặt hỏi, ngươi lần này gặp rắc rối rồi, cần ta hỗ trợ không? Tô Thần lắc đầu cự tuyệt, thôi, ngươi giúp không được. Ta lần này phải đối mặt mấy bạn, thậm chí mấy chục bạn quân đội, Tây Môn, ngươi vẫn là đừng dính líu vào. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thần bẩm báo, chủ nhân, quân đội Bắc Tống phóng hỏa trong biệt viện rồi. Phóng hỏa? Tô Thần nghe được lời Liêu Sinh Tuyết Cơ, sắc mặt hắn liền lạnh xuống. Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền đây là muốn bức bách hắn đi ra. Tô Thần sắc mặt lạnh lùng nói khẽ, Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền đây là muốn bức ta đi ra. Không tội, Dương Nghiệp, Tiêu Thanh Tuyền, các ngươi đây là chọc giận ta rồi. Ầm. Đột nhiên, trong phòng Ninh Vũ Tích bộc phát ra khí tức cường đại. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói, nửa bước thiên nhân cảnh. Không đúng, cái này so với nửa bước thiên nhân còn cường đại hơn, bất quá, đây cũng không phải thiên nhân cảnh, nửa bước thiên nhân đỉnh phong. Có cảnh giới này sao? Hay là sắp tấn cấp thiên nhân cảnh? Tô Thần nghe được lời Tây Môn Suy Tuyết, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Linh Vũ Tích suýt chút nữa tấn cấp thiên nhân cảnh. Chắc không được Linh Vũ Tích ăn tiểu linh đan 5-6 ngày đều không có đột phá, nguyên lai nội tình của Linh Vũ Tích mạnh như vậy. Tô Thần đoán Linh Vũ Tích nếu không phải vẫn luôn giúp đỡ Tiêu Thanh Tuyển, nàng có thể đã sớm đột phá nửa bước thiên nhân cảnh. Linh Vũ Tích đây là bị Tiêu Thanh Tuyền liên lụy. Lách cách. Giờ phút này, tiền viện của biệt viện đã bị lửa lớn nuốt chửng. Hương hực liệt hỏa đang lan tràn về phía hậu viện, không bao lâu nữa, hậu viện cũng sẽ bị lửa lớn nuốt chửng. Tô Thần nhìn thoáng qua mấy người Đao Bạch Phượng. Linh Vũ Tích đột phá có thể còn cần một chút thời gian. Biệt viện đã cháy rồi, mấy người Đao Bạch Phượng đều là một đám cặn bã, các nàng tiếp tục lưu lại vô cùng nguy hiểm. Tô Thần nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết nói, Tây Môn, giúp một việc, những nữ nhân này ngươi giúp ta mang ra ngoài, quân đội Bắc Tống sẽ không ngăn cản các ngươi. Chương 459, bị bắt lấy các mỹ phụ, Linh Vũ Tích đối với Tiêu Thanh Tuyền thất vọng. Chương 459, bị bắt lấy các mỹ phụ, Linh Vũ Tích đối với Tiêu Thanh Tuyền thất vọng. Trong biệt viện, Tô Thần sau khi để Tây Môn Suy Tuyết mang theo mấy người Đao Bạch Phượng rời đi, hậu viện chỉ còn lại Tô Thần và Liêu Sinh tỉ muội, còn có Linh Vũ Tích đang bế quan, những người không quan trọng đều đã rời đi. Dương gia, Tiêu Thanh Tuyền, Tô Thần đối với bọn hắn không có khả năng dung tha. Bất quá, Tiêu Thanh Tuyền là một phiền toái, nàng dù sao cũng là đệ tử của Linh Vũ Tích, Tô Thần cũng không có khả năng giết Tiêu Thanh Tuyền. Mẹ kiếp, thật đúng là phiền toái. Lửa lớn đã lan tràn về phía hậu viện, một khắc đồng hồ sau, hậu viện cũng có thể bị lửa lớn nuốt chửng. Liêu Sinh Phiêu nhíu vẻ mặt lo lắng nói, chủ nhân, chúng ta nếu không rời đi, lửa lớn sắp cháy đến nơi này rồi. Không nổi, còn có một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta chờ thêm chút nữa. Tô Thần phất phất tay nhíu mày. Linh Vũ Tích nếu trong một khắc đồng hồ còn không xuất quan, Tô Thần cũng chỉ có thể cưỡng ép gọi Linh Vũ Tích ra. Đáng chết, Linh Vũ Tích nếu lần nữa tấn cấp thất bại, tất cả mọi người Dương gia và đại danh phủ đều phải chết. Giang giác. Cửa phòng Linh Vũ Tích được mở ra, Linh Vũ Tích vẻ mặt nghiêm túc từ trong phòng đi ra. Vũ Tích, nàng rốt cuộc cũng ra rồi. Tô Thần thấy Linh Vũ Tích đi ra. Nàng hiện tại cảnh giới là nửa bước thiên nhân cảnh. Linh Vũ Tích không có tấn cấp đến thiên nhân cảnh, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng thế này cũng đã không tồi. Linh Vũ Tích vẻ mặt đầy này nói, Tô Thần, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì ta đều nghe được, ta không nghĩ tới Thanh Tuyển sẽ ra tay với chàng. Tô Thần ôm lấy eo nhỏ của Linh Vũ Tích cười nói, không có việc gì, nàng sau này rời đi cùng ta, nàng đã giúp đỡ Tiêu Thanh Tuyển mấy năm rồi, nàng là sư phụ Tiêu Thanh Tuyển,
không phải bảo mẫu của nàng ta, nàng đối với Tiêu Thanh Tuyển làm đã đủ nhiều rồi.
Ừm, ta rời đi cùng chàng. Chúng ta liền rời khỏi đại danh phủ. Tô Thần và Ninh Vũ Tích mang theo Liễu Sinh Tỷ bội nhanh chóng rời khỏi biệt viện, nhưng bọn hắn vừa mới từ biệt viện đi ra, sắc mặt Tô Thần liền khó coi. Mấy người Đao Bạch Phượng bị quân đội bắt giữ. Tây Môn Suy Tuyết trên người chúng mấy mũi tên đang cùng quân đội chém giết. Tô Thần mặt không biểu tình kêu to, dừng tay. Tiêu Thanh Tuyển thấy Tô Thần và Ninh Vũ Tích đến, nàng phất phất tay ra lệnh, đều dừng lại. Tô Thần thấy quân đội Bắc Tống dừng vây giết Tây Môn Suy Tuyết, hắn lạnh lùng nói với Tiêu Thanh Tuyển, "Tiêu Thanh Tuyển, Dương Nghiệp, ta xem thường các ngươi rồi." Tô Thần không nghĩ tới Tiêu Thanh Tuyển sẽ ra tay với mấy người Đao Bạch Phượng, những nữ nhân này đều là một đám người không quan trọng, hắn xem thường quyết tâm bắt mình của Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyển. Tiêu Thanh Tuyển sắc mặt xấu hổ nói, "Võ Uy Hầu, đây là chuyện không còn cách nào khác, chỉ cần có thể triệt để kết thúc chiến tranh, chúng ta làm hết thảy đều là đáng giá." Tô Thần khinh thường chào phúng, "Đáng giá? Ha ha, Tiêu Thanh Tuyển, ngươi liền không lo lắng Đại Tùy Đế quốc phát động chiến tranh với Bắc Tống?" Tiêu Thanh Tuyển nghe được lời uy hiếp của Tô Thần liền lạnh lùng nói, "Võ Uy Hầu, vậy phải xem ngươi có mạng sống sót từ trong tay dị tộc hay không." Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết đến bên cạnh Tô Thần nói, "Tô Thần, xin lỗi, mấy nữ nhân kia bị bắt rồi." "Không có việc gì, Tây Môn, lần này liên lụy ngươi, ngươi chữa thương trước đi." Tô Thần gật đầu với Tây Môn Suy Tuyết. Trung quanh đầy đất thi thể quân đội Bắc Tống. Chỗ này sợ là có hơn 1000 thi thể, Tây Môn Suy Tuyết có thể dưới sự vây khốn của mấy vạn đại quân, hắn còn có thể chém giết hơn 1000 binh lính, Tây Môn Suy Tuyết đã làm đủ nhiều rồi. "Được." Tây Môn Suy Tuyết nhìn quân đội chung quanh, hắn liền chuẩn bị đem mũi tên trên người rút ra. Tây Môn Suy Tuyết lần này trúng 3 mũi tên, hắn tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng 3 mũi tên đối với hắn mà nói là xỉ nhục. Giờ phút này, Tô Thần nhìn về phía Tiêu Thanh Tuyển gọi, "Tiêu Thanh Tuyển, thả những nữ nhân kia, ta sẽ ra khỏi thành để dị tộc bắt đi." "Có thể." Tiêu Thanh Tuyển gật đầu đồng ý. Tô Thần bị mấy vạn quân đội vây quanh tầng tầng lớp lớp, những nữ nhân này đều là một đám cặn bã, nàng không lo lắng Tô Thần sẽ lật lọng. Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc ba nữ, cộng thêm Sải Quận Chúa đi theo tới, các nàng nhìn về phía Tô Thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Thần thế mà vì các nàng tự nguyện ra khỏi thành đi đến chỗ dị tộc, điều này làm cho các nàng đều không nghĩ tới. "Chúng ta đi." Tô Thần thấy mấy người Đao Bạch Phượng đến, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Tuyển rồi phất phất tay nói. Linh Vũ Tích lạnh mặt nhìn Tiêu Thanh Tuyển, đệ tử này của nàng hôm nay khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ, cũng làm cho nàng vô cùng thất vọng. Việc làm hôm nay của Tiêu Thanh Tuyển có thể là vì Bắc Tống, vì ngàn vạn bá cánh Bắc Tống, nhưng cách làm của Tiêu Thanh Tuyển khiến nàng không tán đồng, thậm chí là vô cùng chán ghét. Dương Nghiệp phất phất tay mang theo quân đội áp giải đám người Tô Thần, chỉ cần Tô Thần ra khỏi đại danh thành, dị tộc liên quân công thành sẽ dừng lại, chiến tranh giữa Bắc Tống và dị tộc cũng sẽ kết thúc. Trên tường thành đại danh, dị tộc công thành vẫn đang không ngừng tấn công, quân đội Bắc Tống tuy rằng đang ra sức chống cự, nhưng một số dị tộc đã đánh lên tường thành, chiến đấu giáp la cả chém giết thảm liệt trên tường thành. "Võ Uy Hầu đến rồi, dị tộc có thể lui binh rồi." "Võ Uy Hầu đến rồi, dị tộc có thể lui binh rồi." "Võ Uy Hầu đến rồi, dị tộc có thể lui binh rồi." Lúc này, mấy ngàn binh lính Bắc Tống kêu to lên, quân đội Bắc Tống trên tường thành tiếp đó cũng nhao nhao kêu lên. Những người Tô Thần và Ninh Vũ Tích đã đến tường thành, đây là Dương Nghiệp muốn thông báo dị tộc đình chỉ tiếp tục công thành. "U u." Bên ngoài đại danh thành, tiếng tù và lui binh của dị tộc vang lên. Binh lính dị tộc liên quân nghe được tiếng tù và lui binh, tất cả binh lính dị tộc liên quân lui xuống. "Bù bù bù." "Tây Môn, ngươi bị thương." Lúc này, Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tô Thần và Tây Môn Suy Tuyết. Mấy người Lục Tiểu Phụng nhìn Tây Môn Suy Tuyết trên quần áo loang lổ vết máu, điều này làm cho bọn hắn đều vô cùng bất ngờ. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng trả lời, "Không có việc gì." "Lục Tiểu Kê, không nghĩ tới ngươi cũng đến." Tô Thần nhìn ba người Lục Tiểu Phụng mới đến, hắn không nghĩ tới Lục Tiểu Phụng cũng đến đại danh phủ. Hai người khác, một người mù hẳn là Hoa Mãn Lâu, một người cười hì hì hẳn là Thần Trộm Tư Không Trích Tinh. Lục Tiểu Phụng nhìn quân đội Bắc Tống cảnh giác chung quanh, hắn trêu chọc Tô Thần, "Đại Ma Vương, ngươi đây là bị quân đội Bắc Tống bắt được." Tô Thần cạn lời kêu lên, "Mẹ kiếp, ngươi nhìn bộ dáng của ta giống bị bắt lắm sao?" Lục Tiểu Phụng gật đầu nghiêm túc nói, "Giống, ngươi nhìn xem quân đội chung quanh, bọn hắn sẽ để ngươi rời đi sao?" Tô Thần lắc đầu nói, "Lục Tiểu Kê, ngươi không nên mang theo bằng hữu của ngươi đến, đám người chúng ta đều phải bị đưa cho dị tộc, ngươi xuất hiện bên cạnh ta, ngươi cũng sẽ bị quân đội Bắc Tống đưa cho dị tộc." Chương 460, Giá Thành, ủy xuống dị tộc tướng quân cùng quân đội, ngậm bức sững sờ mọi người. Chương 460, Giá Thành, ủy xuống dị tộc tướng quân cùng quân đội, ngậm bức sững sờ mọi người. Tô Thần nhìn thoáng qua những người chung quanh, mấy người Đao Bạch Phượng tự động lọc bỏ các nàng. Linh Vũ Tích là nữ nhân của hắn, Liêu Sinh Tỷ Muội là thị nữ của hắn, các nàng đều có thể vì mình mà trả giá tính mạng. Mấy người Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết, những người này đều không tồi. Bất quá, Tô Thần vẫn là muốn thử thăm dò một chút. Thời điểm quan trọng sinh tử, Tô Thần muốn xem bốn người Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết có đáng giá kết giao hay không. Lục Tiểu Phụng sờ sờ bộ ria mép nói, "Đại Ma Vương, chúng ta tới cũng tới rồi, chúng ta lần này là bị ngươi liên lụy, ngươi sau này cũng không được hù dọa ta nữa." Tô Thần mỉm cười trả lời, "Lục Tiểu Kê, yên tâm, ta sau này không hù dọa ngươi nữa, nhưng nữ nhân của ta nếu hù dọa ngươi thì cái này cũng không trách được ta." "Ta kháo, Tô Thần, ngươi thật là vô sỉ, những nữ nhân kia của ngươi cũng không thể hù dọa ta." Lục Tiểu Phụng nghe được lời Tô Thần thì vô cùng cả lời. "Những nữ nhân kia của Tô Thần, đó đều là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Đại Mạc Thạch Quan Âm, Âm Dương Gia Diễm Phi, Âm Quý Phái Trúc Ngọc Nghiên, Di Hoa Cùng Yêu Nguyện Tử Tử." "Mẹ kiếp!" Lục Tiểu Phụng càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy run rẩy. Những nữ nhân kia của Tô Thần nguyên một đám không chỉ thực lực cường đại,
thậm chí còn đều là nữ ma đầu giết người không chớp mắt trong giang hồ. Lục Tiểu Phụng nghĩ đến những nữ nhân khủng bố kia liền toàn thân không được tự nhiên. Ha ha, cái này ai nói trước được chứ? Tô Thần cười to đi về phía trước. Hắn cũng là hù dọa Lục Tiểu Phụng một chút. Tô Thần không muốn Lục Tiểu Phụng sau này có việc không có việc gì đều tìm hắn. Lục Tiểu Phụng chính là đại biểu cho phiền toái, nơi nào có sự tồn tại của Lục Tiểu Phụng, nơi đó khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Mẹ kiếp, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến hắn so với Lục Tiểu Phụng còn biết trêu chọc phiền toái hơn. Không, là phiền toái vẫn luôn trêu chọc hắn. Giống như lần này ở trong đại danh phủ, Tô Thần cái gì cũng không làm, nhưng phiền toái cứ cái này tiếp cái kia xuất hiện. Lục Tiểu Phụng nhìn thân ảnh Tô Thần đi phía trước kêu to, vô sỉ a vô sỉ, đại ma vương, ta lần trước không nên trêu chọc ngươi. Tây Môn Suy Tuyết và Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu, bọn hắn nhìn về phía Lục Tiểu Phụng có chút đồng tình. Ba người bọn hắn đều nghe Lục Tiểu Phụng nói qua những nữ nhân của Tô Thần, những nữ nhân thực lực cường đại tâm ngoan thủ lạc kia, quá cường đại, cũng quá khủng bố, mấy người bọn hắn cũng không muốn gặp phải. Trên tường thành, Từ Niên nhìn về phía Tô Thần gọi, "Võ Huy Hầu, lần này có thể là lần cuối cùng gặp nhau, ta nhất định sẽ tìm được Khương Nghê." Tô Thần ngẩng đầu nhìn Từ Niên lắc đầu chào phúng, "Từ đại thế tử, vậy ngươi phải thất vọng rồi, Khương Nghê đã là mẹ của con ta, ngươi sau này đều không có hy vọng." "Võ Huy Hầu, ngươi lần này chết chắc rồi, dị tộc nhất định sẽ bầm thây ngươi bản đoạn." Từ Niên nghe được lời Tô Thần mặt đều đen lại. "Mẹ kiếp, lúc này mới chưa đến một năm, Khương Nghê đã có con. Cái này lừa quỷ hạ." Chỉ là, Từ Niên nghĩ đến Khương Nghê đã bị Tô Thần thai họa, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Mở cửa thành. Dương Nghiệp vẻ mặt cười ý lớn tiếng ra lệnh. Võ Huy Hầu một khi ra khỏi cửa thành, dị tộc liên quân sẽ rút lui, nguy cơ đại danh phủ cũng giải quyết, thậm chí dị tộc cũng không còn phát động chiến tranh với Bắc Tống. Dương Nghiệp mặc kệ là vì báo thủ, hay là vì Bắc Tống, hắn lần này đều sẽ đem Võ Huy Hầu đưa cho dị tộc. Tiêu Thanh Tuyền thấy Ninh Vũ Tích muốn cùng Tô Thần cùng nhau ra khỏi thành. Nàng đội bằng gọi, "Sư phụ, người đi ra ngoài sẽ chết, ngoài thành có mấy chục vạn quân đội dị tộc, sư phụ, người ở lại đi." Linh Vũ Tích quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Tuyền. Nàng sát mặt thanh lãnh mở miệng nói, "Tiêu Thanh Tuyền, duyên phận sư đồ ngươi ta đã hết, ta sau này không còn là sư phụ của ngươi, ngươi cũng không còn là đệ tử của ta, Tô Thần là phu quân tương lai của ta, hắn đi đâu, ta sẽ đi đó." "Sư phụ." Tiêu Thanh Tuyền không nghĩ tới Linh Vũ Tích sẽ trục xuất nàng khỏi sư môn. Nàng làm sai sao? Vì đại danh phủ, vì ngàn vạn bá tánh đại tống, Tiêu Thanh Tuyền không cảm thấy làm sai. Nàng chỉ là hy sinh một người không quan trọng, chiến tranh sẽ dừng lại, quân đội không cần lại chết trận xa trường, ba cánh cũng sẽ không vợ con ly tán cửa nát nhà tan. Tiêu Thanh Tuyền làm như vậy một chút sai cũng không có. Dưới cửa thành đại danh, Tô Thần nhìn về phía bốn nữ đao bạch phượng nói, "Các ngươi không muốn chết có thể lưu lại đại danh phủ, Bắc Tống chỉ là muốn một mình ta chết, bọn hắn sẽ không quản các ngươi sống chết." "Hừ, ta còn đường lui sao?" Sai quận chúa trừng mắt nhìn Tô Thần một cái rồi đi về phía ngoài thành. Nàng hiện tại chỉ muốn chết một lần cho xong. Sai quận chúa năm lần bảy lượt cự tuyệt Dương Lục Lang mang nàng trở về. Dương Lục Lang đã cảm giác ra cái gì, Sai quận chúa từ trong ánh mắt Dương Lục Lang, nàng phát hiện sự thất vọng cùng phẫn hận. "Ta cũng không còn đường lui." Nguyễn Tinh Trúc túi đầu nói xong cũng đi về phía ngoài thành. Nàng đã bị Tô Thần lăng đủ. Chứ bỏ cái chết, nàng còn có thể làm gì? Đao Bạch Phượng và Tần Hồng Miên nhìn nhau một cái. Các nàng cũng đi theo. Đao Bạch Phượng và Tần Hồng Miên nghĩ đến hình xăm trên người các nàng cũng là không mặt mũi nào sống tạm, nếu có thể tận mắt nhìn thấy Tô Thần bị dị tộc giết chết, các nàng chính là chết cũng đáng giá. Tô Thần không nghĩ tới những nữ nhân Sai quận chúa không có ai rời đi. Hắn lắc đầu đi về phía ngoài thành. Tô Thần không biết Sài quận chúa và mấy người Đao Bạch Phượng có suy nghĩ gì, nhưng các nàng có thể cùng mình chịu chết, Tô Thần quyết định sau này đối xử tốt với các nàng một chút. Nhưng thân phận không thể thay đổi, nữ nô các nàng vẫn là phải làm. Tứ đại nữ nô. Tô Thần ngẫm nghĩ liền lộ ra nụ cười. Hắn muốn bồi dưỡng bốn nữ nô này, tông sư đan hắn có 5 viên, Tô Thần quyết định trước tiên tăng lên thực lực của tứ đại nữ nô. Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu như một trái một phải hộ vệ Tô Thần, Linh Vũ Tích và Tô Thần sóng vai đi về phía trước, mấy người Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết đi theo Tô Thần cùng nhau đi ra ngoài thành. Trên tường thành đại danh, mấy bạn quân đội nhìn đám người Tô Thần ra khỏi thành, toàn bộ trên tường thành không phát ra một chút âm thanh nào. Tiêu Thanh Tuyền nắm chặt nắm đấm. Cách đó không xa chính là quân đội dị tộc. Nàng nhìn Linh Vũ Tích tay trong tay với Tô Thần thì vô cùng áy náy, sư phụ giúp nàng rất nhiều, Tiêu Thanh Tuyền không nghĩ tới Linh Vũ Tích sẽ có một ngày chết trong tay nàng. Trong tiền phong quân dị tộc liên quân, một tên dị tộc tướng quân thấy Tô Thần đến, hắn vội vàng xuống ngựa quỳ xuống hành lễ với Tô Thần, "Tây hạ tướng quân Hách Liên Thiết Thụ, tham kiến Võ Huy Hầu." "Tham kiến Võ Huy Hầu." Hơn 4 vạn quân tiền phong nhao nhao quỳ xuống hành lễ với Tô Thần. "Bịch." Tô Thần một cước đá bay Hách Liên Thiết Thụ quá mắng, "Hách Liên Thiết Thụ, mẹ nó ngươi mời ta đến như vậy sao?" Bốn người Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết, Linh Vũ Tích, còn có tứ đại nữ nô Đao Bạch Phượng, bọn hắn giờ phút này đều ngớ người. Tướng quân dị tộc liên quân quỳ xuống với Tô Thần, thậm chí quân đội đều quỳ xuống hành lễ với Tô Thần. Tô Thần còn một cước đá bay Hách Liên Thiết Thụ. Quân đội dị tộc chung quanh thế mà quỳ không có phản ứng, bọn hắn những người này đều phát ngộng nhìn Tô Thần. "Ta kháo, Tây Môn, ngươi đánh ta một cái, ta đây là đang nằm mơ." Chương 461, Tô Thần cùng Lý Thu Thủy có gia tình. Vẻ mặt tuyệt vọng Tiêu Thanh Tuyền. Chương 461, Tô Thần cùng Lý Thu Thủy có gia tình. Vẻ mặt tuyệt vọng Tiêu Thanh Tuyền. Lục Tiểu Phụng rủi rủi mắt không tin những gì nhìn thấy. Hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy. Dị tộc liên quân sao lại quỳ xuống với Tô Thần? Tô Thần và dị tộc còn có quan hệ? Lục Tiểu Phụng nghĩ thầm, Tô Thần nếu quan hệ tốt với dị tộc liên quân, vì sao dị tộc liên quân lại đánh đại danh phủ đòi Tô Thần? Dị tộc không phải có thể trực tiếp liên hệ Tô Thần sao? Bút. Tây Môn Suy Tuyết nhanh chóng tắt Lục Tiểu Phụng một cái.
hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Dị tộc liên quân quỳ xuống hành lễ với Tô Thần, chuyện này cũng làm hắn ngớ người. Tây Môn Suy Tuyết vẫn luôn mặt lạnh lùng, lúc này trên mặt cũng xuất hiện biểu tình nghi hoặc. Ta kháo, Tây Môn, ngươi thế mà thật sự đánh ta? Ngươi bảo ta đánh mà? Ta. Tư Không Trích Tinh và Hoa Mãn Lâu nhìn Lục Tiểu Phụng đều lắc đầu. Bọn hắn không rảnh để ý tới Lục Tiểu Phụng. Trường hợp nơi này quá quỷ dị, dị tộc quỳ xuống hành lễ với Tô Thần làm cho bọn hắn hiện tại còn đang ngơ ngác. Đại Danh Thành, Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyển, còn có Từ Niên, thậm chí tất cả quân đội trên tường thành, giờ phút này bọn hắn đều vẻ mặt ngớ người. Bọn hắn đều không nghĩ tới dị tộc liên quân sẽ quỳ xuống hành lễ với Tô Thần, đây vẫn là dị tộc muốn giết chết Võ Uy Hầu sao? Tiêu Thanh Tuyển vẻ mặt nghiêm túc kêu lên, chuyện này là thế nào? Dị tộc sao lại quỳ xuống với Võ Uy Hầu? Dương Nghiệp phát ngộng lắc đầu trả lời, công chúa điện hạ, ta cũng không rõ, dị tộc đòi Võ Uy Hầu không phải là muốn giết hắn sao? Thứ Niên giờ phút này sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới Tô Thần còn có quan hệ với dị tộc, mẹ nó đây đâu phải là muốn giết tên con kia, dị tộc rõ ràng là đang tìm Tô Thần, thậm chí là bức bách Bắc Tống giúp bọn hắn tìm Tô Thần. Những kẻ ngốc Bắc Tống này còn tưởng rằng dị tộc muốn giết chết Tô Thần. Mẹ kiếp, mình lúc trước hình như cũng cho là như vậy. Người cầm quyền của dị tộc và Đại Ma Vương Tô Thần có quan hệ gì? Tây Hạ Vương Thái Hậu Lý Thu Thủy, Liêu Quốc Vương Thái Hậu Tiêu Thái Hậu, các nàng sẽ không có người bị Tô Thần thủy loạn trung khí, bỏ rơi sau khi chơi chán, chứ? Lúc này, Hách Liên Thiết Thụ lăn lê bỏ toài đi đến bên cạnh Tô Thần kêu lên, Võ Uy Hầu chủ tội, đây là mệnh lệnh của Thái Hậu, tiểu nhân chỉ là nghe lệnh làm việc. Tô Thần nghe được lời Hách Liên Thiết Thụ hỏi, Lý Thu Thủy ở trong đại doanh dị tộc. Hồi bẩm hầu gia, Thái Hậu đang ở trong đại doanh. Tô Thần không nghĩ tới Lý Thu Thủy còn thật sự đến. Mẹ kiếp, lão nữ nhân kia còn có mặt mũi gặp mình sao? Tô Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua đại danh thành ra lệnh, Hách Liên Thiết Thụ, ra lệnh cho quân đội tiếp tục tấn công đại danh thành, trong ngày hôm nay phải công phá đại danh thành. Vâng, hầu gia. Hách Liên Thiết Thụ nghe được mệnh lệnh của Tô Thần đội vàng gật đầu. Hắn biết quan hệ giữa Tô Thần và Lý Thu Thủy. Tô Thần nói không chừng sau này còn là người cầm quyền Tây Hạ, Hách Liên Thiết Thụ không dám làm trái bất kỳ mệnh lệnh nào của Tô Thần. Thổi lên kèn lệnh tấn công, bắt lấy đại danh thành. Dị tộc liên quân nghe được kèn lệnh tấn công, hơn 4 vạn dị tộc liên quân lại bắt đầu xông về phía đại danh thành. Những người Lục Tiểu Phụng thấy dị tộc tướng quân nghe được mệnh lệnh của Tô Thần, dị tộc liên quân thật sự lại bắt đầu tấn công đại danh thành, bọn hắn đều phát ngộng không biết nên nói cái gì. Lý Thu Thủy, Tây Hạ Vương Thái Hậu. Lục Tiểu Phụng xoa xoa trán có chút ngớ người, Tô Thần và Tây Hạ Vương Thái Hậu có gia tình. Mẹ nó, Đại Ma Vương còn thật đúng là một con quỷ phong lưu. Lục Tiểu Phụng đoán Tây Hạ Vương Thái Hậu Lý Thu Thủy là nữ nhân của Tô Thần, bằng không Tây Hạ tướng quân không có khả năng đối với Tô Thần duy mệnh thị tòng. Trên đường đi tới đại doanh dị tộc, Linh Vũ Tích nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Tô Thần, Tây Hạ Vương Thái Hậu và chẳng có quan hệ gì?" Tô Thần vẻ mặt tức giận nói, "Ta và Lý Thu Thủy không có một chút quan hệ nào, cái đồ ngốc kia chính là một nữ nhân ngu ngốc." "Xuy, lời ngươi nói ta đều tin." Lục Tiểu Phụng bĩu môi không tin. "Không có quan hệ. Tô Thần và Lý Thu Thủy nếu không có quan hệ, quân đội dị tộc liên quân đã sớm vây giết đám người bọn hắn. Tư Không Trích Tinh và Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết, bọn hắn đều lắc đầu, bọn hắn cũng không tin lời Tô Thần." Những mỹ phụ sai quận chúa nhìn về phía Tô Thần vẫn là vẻ mặt ngớ người, các nàng đến bây giờ đều không phản ứng kịp. Mấy người các nàng vốn dĩ là tới tìm cái chết, nhưng đây là tìm cái chết sao? Tô Thần liếc mắt nhìn Lục Tiểu Phụng nói, "Lục tiểu kê, ngươi muốn thử xem trường hợp bị Thiên Quân Vạn Mã đuổi giết không?" "Khụ khụ, ý ta nói là ta tin tưởng lời ngươi nói." Lục Tiểu Phụng đội vàng đổi giọng. Thực lực hắn ở trong giang hồ là cường đại một chút, nhưng đối mặt quân đội Thiên Quân Vạn Mã, Lục Tiểu Phụng cũng sẽ không đi tìm chết. Tư Không Trích Tinh vẻ mặt trào phúng nói, "Kẻ nhát gan." Lục Tiểu Phụng nghe được lời trào phúng của Tư Không Trích Tinh, hắn tức giận kêu lên, "Ta đi, Tư Không, mẹ nó ngươi muốn tự bị Thiên Quân Vạn Mã đuổi giết sao? Ta tin tưởng lời Đại Ma Vương." Lão giả xảo quyệt. Đại Danh Thành, Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyển, còn có Từ Niên, bọn hắn thấy dị tộc liên quân lại bắt đầu tấn công Đại Danh Thành. Sắc mặt bọn hắn đều thay đổi. Dị tộc đây là muốn đổi ý, Dương Nghiệp vẻ mặt khó coi vội vàng lớn tiếng ra lệnh, "Giới bị, đều giới bị, dị tộc muốn tấn công rồi." "Sao lại thế này? Sao lại thế này?" Tiêu Thanh Tuyển vẻ mặt tuyệt vọng lẩm bẩm tự nói. Bắc Tống bọn hắn đã đem Tô Thần đưa cho dị tộc sao còn muốn tấn công Đại Danh Thành?" Từ Niên lạnh mặt nói với Tiêu Thanh Tuyển, "Xuất Vân công chúa, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Người cầm quyền dị tộc khẳng định có quan hệ mật thiết với Tô Thần, bọn hắn đây là vì tìm kiếm Tô Thần, dị tộc căn bản sẽ không giết chết Tô Thần." Tiêu Thanh Tuyền nghe được lời Từ Niên, sắc mặt nàng càng thêm tuyệt vọng. Liên quân ba nước dị tộc đã khiến Bắc Tống khó có thể chống cự, Tiêu Thanh Tuyền lần này lại đắc tội triệt để Võ Uy Hầu Tô Thần, Đại Tùy Đế quốc nếu lấy danh nghĩa Bắc Tống ra tay với Tô Thần để phát động chiến tranh, Bắc Tống phải chống cự thế nào? Tiêu Thanh Tuyền cũng sẽ trở thành tội nhân khiến Bắc Tống diệt quốc. Lúc này, lão hoàng nhanh chóng đến bên cạnh Từ Niên kêu lên, "Thiếu gia, không xong, dị tộc liên quân lại đến hơn 20 vạn quân đội." Cửa Tây và cửa Bắc Đại Danh Thành cũng bị dị tộc liên quân vây khốn, Đại Danh Thành đã trở thành một tòa cô thành. Thứ Niên giật mình hỏi, "Cái gì? Dị tộc liên quân lại đến hơn 20 vạn quân đội?" "Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta hiện tại muốn rời khỏi Đại Danh Thành đều không có khả năng, dị tộc liên quân lần này đến đều là kỵ binh." Chương 462, gặp lại Lý Thu Thủy, tiếp tục hợp tác. Nghĩ nhiều Tam Quốc người cầm quyền. Chương 462, gặp lại Lý Thu Thủy, tiếp tục hợp tác. Nghĩ nhiều Tam Quốc người cầm quyền. Thứ Niên nghe được lời lão hoàng sắc mặt khó coi. Đại Danh Thành bị dị tộc vây khốn, hắn hiện tại chính là muốn mang theo Bắc Lương kỵ binh rời đi đều không có khả năng. Đáng chết,
dị tộc liên quân ở đại danh phủ đã tụ tập 60 vạn quân đội, thậm chí trong đó hơn một nửa đều là kỵ binh. Bắc Lương kỵ binh của Tử Niên chính là muốn chạy trốn cũng không thoát. Lão hoàng, ra lệnh cho Bắc Lương kỵ binh nghiêm trận chờ đợi, lần này chúng ta phải liều mạng rồi.
Vâng, thiếu gia.
Tiêu Thanh Tuyền cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa Tử Niên và lão hoàng. Dị tộc liên quân lại đến hơn 20 vạn quân đội, hơn nữa đến còn đều là kỵ binh. Hơn 60 vạn dị tộc liên quân. Những quân đội Bắc Tống này căn bản không thủ được đại danh thành. Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía đại quân dị tộc càng thêm hối hận. Đây còn chỉ là dị tộc liên quân tấn công. Ngày mai, ngày kia thì sao? Đại Tùy Đế quốc có thể hay không phát động chiến tranh với Bắc Tống? Tiêu Thanh Tuyền không biết, nhưng Vũ Uy Hầu không thể nào buông tha bọn hắn, buông tha Bắc Tống, quân đội của Đại Tùy Đế quốc có lẽ không lâu sau sẽ đến. Giờ phút này, Tô Thần mang theo đám người Lục Tiểu Phụng đã tới đại doanh dị tộc liên quân, trên đường đi gặp phải quân đội dị tộc đều nhao nhao hành lễ, Tô Thần cũng một đường thông suốt không trở ngại đi tới bên ngoài một cái đại trướng khổng lồ. Bên ngoài đại trướng, một tên dị tộc tướng quân nhìn thấy Tô Thần đến, hắn vội vàng hành lễ nói: "Hầu gia, trong đại trướng chỉ có một mình ngài có thể đi vào, những bằng hữu này của hầu gia có thể nghỉ ngơi ở thiên trướng." Tô Thần nói với Ninh Vũ Tích bên cạnh: "Vũ Tích, nàng cùng Lục Tiểu Kê bọn hắn đi thiên trướng, ta đi gặp Lý Thu Thủy." "Được." Ninh Vũ Tích gật đầu đồng ý, chuyện giữa các nước nàng cũng không hiểu, Tô Thần ở trong đại doanh dị tộc liên quân cũng an toàn vô cùng, chỉ cần Tô Thần không gặp nguy hiểm, Ninh Vũ Tích cũng không cần thiết lúc nào cũng đi theo Tô Thần. Tô Thần sau đó nói với Lục Tiểu Phụng: "Lục Tiểu Kê, rượu của dị tộc cũng không tệ, ngươi mang theo Tây Môn cùng những bằng hữu này đi uống rượu đi." "Có thể." Lục Tiểu Phụng bĩu môi đồng ý, hắn hiểu được một số việc không phải người giang hồ như bọn hắn có thể biết. Lục Tiểu Phụng tuy rằng rất muốn biết quan hệ giữa Tô Thần và Tây Hạ Thái Hậu, nhưng hắn cảm thấy vẫn là biết ít một chút thì tốt hơn. Đại Ma Vương chính là một tên khôn kiếp vô sỉ. Lục Tiểu Phụng cũng không muốn sau này bị Tô Thần chơi chết. Tô Thần nhìn thấy những người khác đều bị binh lính dị tộc dẫn đi, hắn liền mang theo Liễu Sinh tỷ muội cùng đi vào đại trướng. Liễu Sinh tỷ muội là thị nữ thân cận của hắn, Tô Thần đi đến đâu, các nàng tỷ muội đều sẽ đi theo đến đó. Binh lính dị tộc thủ hộ đại trướng cũng không có ai dám ngăn cản. Vị dị tộc tướng quân kia vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không dám ngăn cản Liễu Sinh tỷ muội. Tô Thần đã để những người khác đi thiên trướng, chỉ giữ lại hai thị nữ xinh đẹp, dị tộc tướng quân cũng không dám nhắc nhở Tô Thần thêm nữa. Tô Thần tiến vào đại trướng liền nhìn thấy Lý Thu Thủy đang ngồi, giờ phút này Lý Thu Thủy còn vẻ mặt đầy ý cười nhìn hắn. Tô Thần liếc mắt trắng dã nhìn Lý Thu Thủy nói: "Lý Thu Thủy, ngươi còn cười được sao? Tây Hạ nếu bị diệt, có lúc cho ngươi không đấy?" Lý Thu Thủy sắc mặt xấu hổ vội vàng nói: "Tô Thần, có ngươi ở đây, Tây Hạ quốc sẽ không diệt vong." Lý Thu Thủy tuy rằng biết Tô Thần sẽ chào phúng nàng, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ không khách khí như vậy. Tên tiểu khốn kiếp này, Lý Thu Thủy chỉ là không làm theo ước định với Tô Thần, nếu không phải Đại Nguyên Đế quốc sắp phát động chiến tranh, nàng nhất định sẽ cho tên khốn kiếp này để mặt. Tô Thần bĩu môi khinh thường nói: "Liên quan méo gì đến ta, Lý Thu Thủy, ước định liên minh của chúng ta đã hủy bỏ, ngươi không phải bành trướng rồi sao? 80 vạn dị tộc liên quân, các ngươi không phải đang công đánh Bắc Tống sao? Tam quốc liên minh các ngươi cứ tiếp tục tiến công Bắc Tống đi, dù sao liên quân các ngươi đã chiếm cứ 2/3 quốc thổ Bắc Tống, trong năm nay, liên quân các ngươi nhất định có thể diệt Bắc Tống." Tô Thần nhìn thoáng qua một nam một nữ ngồi bên cạnh Lý Thu Thủy. Nam tử râu quai nón trực tiếp bị Tô Thần lột bỏ, nữ nhân bên cạnh ngược lại làm cho mắt Tô Thần sáng lên. Đây là một cực phẩm mỹ phụ, dung nhan tú lệ, ánh mắt câu người, dáng người thành thục đầy đặn, ngọn núi cao ngạo nghễ, vòng eo phong doanh, khí chất cao quý điển nhã. Mẹ kiếp, nữ nhân quả nhiên là tuổi càng thành thục càng hấp dẫn người. Liêu Quốc Vương Thái Hậu Tiêu Trắc nhìn thấy Tô Thần vẫn luôn đánh giá nàng, trên mặt nàng lộ ra biểu tình thẹn quá hóa giận. Tên khốn kiếp này quả nhiên giống như Lý Thu Thủy nói, một tên sắp phôi vô sỉ. Nàng đều đã lớn tuổi rồi, Vũ Uy Hầu thế mà còn có chút ý nghĩ với nàng. Tiêu Trắc nếu không phải vì Đại Nguyên sắp phát động chiến tranh, nàng nhất định sẽ đem tên khốn kiếp này bầm thây vạn đoạn. Tiêu Trắc trừng mắt nhìn Tô Thần mở miệng nói: "Vũ Uy Hầu, chúng ta đều biết đã làm sai, Đại Nguyên Đế quốc đang tập kết quân đội, chiến tranh tùy thời đều có thể xảy ra, Tam quốc chúng ta nếu như không có Đại Tùy Đế quốc chi viện, chúng ta đều sẽ bị diệt quốc. Vũ Uy Hầu, chúng ta hy vọng có thể một lần nữa hợp tác với ngài." Tô Thần ngồi xuống phất phất tay cự tuyệt nói: "Miễn bàn, ta sẽ không lại hợp tác với dị tộc các ngươi, dị tộc đều là một đám người không có chữ tín, lòng lang dạ thú, hợp tác với các ngươi, ta lo lắng sẽ bị các ngươi ăn đến cả xương cũng không còn." Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe được Tô Thần cự tuyệt, hắn liền nóng nảy. Trong Tam Quốc, Đại Nguyên Đế quốc muốn diệt đầu tiên chính là Kim Quốc. Kim Quốc nếu muốn không bị Đại Nguyên diệt quốc, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất định phải đạt được sự giúp đỡ của Vũ Uy Hầu. "Vũ Uy Hầu, chúng ta lần này là thật tâm thật ý, hơn nữa quân đội Tam Quốc chúng ta đều sẽ giao cho ngài chỉ huy." Tô Thần nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt liền hỏi: "Ngươi lại là ai?" Hoàn Nhan Hồng Liệt không người hành lễ với Tô Thần nói: "Kim Quốc Lục Vương gia, Hoàn Nhan Hồng Liệt." "Vãi, kẻ này chính là dưỡng phụ của Dương Khang, Hoàn Nhan Hồng Liệt." Hoàn Nhan Hồng Liệt hiện tại còn chưa chết. Nói như vậy Dương Khang hiện tại còn gọi là Hoàn Nhan Khang, tỷ võ giữa Quách Tĩnh và Dương Khang còn chưa bắt đầu. Tô Thần dây chán, tạm thời không nghĩ những thứ này. Ba người trước mặt này đều là người cầm quyền của Tam Quốc, tất cả quân đội dị tộc liên quân đều nằm dưới sự khống chế của bọn hắn, Đại Nguyên Đế quốc đã đang tập kết quân đội, đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên tùy thời có thể xuôi nam. Tây Hạ Lý Thu Thủy, Liêu Quốc Vương Thái Hậu Tiêu Trác, còn có Kim Quốc Hoàn Nhan Hồng Liệt. Bọn hắn hiện tại đều nóng nảy. Bất quá, việc này liên quan béo gì đến hắn? Chiến tranh giữa Tam Quốc và Bắc Tống đều đánh tới mức độ này rồi, nếu như Đại Nguyên Đế quốc phát động chiến tranh, Bắc Tống ngốc nghếch kia cũng sẽ nhân cơ hội tiếp tục khai chiến với Tây Hạ, Kim Quốc, Liêu Quốc. Tô Thần sờ lên cằm nghĩ, hắn vẫn cảm thấy không tham dự cuộc chiến tranh này thì tốt hơn. Kim Quốc, Liêu Quốc, Tây Hạ,
cộng thêm Bắc Tống ngốc nghếch, bốn nước này cùng Đại Nguyên Đế quốc tàn sát lẫn nhau, tốt nhất có thể tiêu hao thêm một ít quân đội của Đại Nguyên Đế quốc, chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Ta sẽ không hợp tác với các ngươi, hơn nữa quân đội của ta đều đang phát động chiến tranh, ta cũng không có dư thừa quân đội để phát động chiến tranh với Đại Nguyên Đế quốc. Chương 463, dị tộc lui binh quỷ dị, Tiêu Thanh Tuyển cùng Dương Nghiệp vùng ngốc. Chương 463, dị tộc lui binh quỷ dị, Tiêu Thanh Tuyển cùng Dương Nghiệp vùng ngốc. Lý Thu Thủy, Tiêu Trác, Hoàn Nhan Hồng Liệt, bọn hắn sau khi nghe được Tô Thần cự tuyệt, sắc mặt ba người bọn hắn từng cái đều thay đổi. Tô Thần lần nữa cự tuyệt, điều này làm cho bọn hắn đều vô cùng thất vọng. Không có quân đội Đại Tùy Đế quốc xuất động giúp đỡ, Tam quốc bọn hắn căn bản là không chống cự nổi Đại Nguyên Đế quốc tiến công, Kim quốc, Liêu quốc, Tây Hạ cũng sẽ bị Đại Nguyên Đế quốc lần lượt tiêu diệt. Tiêu Trác nhìn thoáng qua Tô Thần, nàng hướng về phía ngoài đại trướng kêu lên, "Người đâu, ra lệnh cho quân đội chúng ta đình chỉ tiến công Đại Danh Thành." "Vâng, Thái hậu." Tô Thần nghe được mệnh lệnh của Tiêu Thái hậu liền sửng sốt. Hắn vừa rồi ra lệnh cho dị tộc liên quân tiến công Đại Danh Thành, cái này còn chưa được nửa canh giờ, Tiêu Trác vậy mà ra lệnh cho dị tộc liên quân đình chỉ tiến công, đây là nói cho mình nghe sao? "Mẹ kiếp, không tiến công thì không tiến công." Dương gia và Tiêu Thanh Tuyển cho dù không có dị tộc giúp đỡ, hắn sau này cũng có thể tiêu diệt bọn hắn. "Cáo tử." Tô Thần nhìn thoáng qua ba người Lý Thu Thủy và Tiêu Trác, sau đó hắn mang theo Liễu Sinh Tỷ bội rời khỏi đại trướng. Tiêu Trác nhìn thấy Tô Thần mang theo thị nữ rời đi, nàng mở miệng hỏi, "Làm sao bây giờ?" Hoàn Nhan Hồng Liệt vẻ mặt nghiêm túc nói, "Nhất định phải thuyết phục Tô Thần, chúng ta không còn thời gian nữa." Lý Thu Thủy vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Tiêu Trác, "Tiêu Thái Hậu, ngươi không nên để quân đội đình chỉ tiến công Đại Danh Thành, Tô Thần đã ra lệnh cho quân đội tiến công Đại Danh Thành, ta suy đoán tướng quân Bắc Tống đắc tội Tô Thần, hắn đây là muốn báo thù, ngươi lại ra lệnh cho quân đội đình chỉ tiến công, Tô Thần sẽ càng thêm có ý kiến với chúng ta." Tiêu Trác sắc mặt khó coi nói, "Tô Thần vừa rồi cự tuyệt chúng ta, hắn còn ra lệnh cho quân đội chúng ta tiến công Đại Danh Thành, ta đối với tên khốn kiếp kia vô cùng chướng mắt." Lý Thu Thủy day day chẳng nói, "Thôi được rồi, Tô Thần hôm nay cũng không có khả năng rời đi, lát nữa ta đi tìm Tô Thần khuyên bảo thêm một chút." Hoàn Nhan Hồng Liệt chắp tay với Lý Thu Thủy nói, "Lý Thái Hậu, sau này phải làm phiền ngài, chỉ cần Vũ Uy Hầu Tô Thần nguyện ý giúp đỡ chúng ta, điều kiện gì chúng ta cũng đều đáp ứng." Lý Thu Thủy nghe xong liền gật đầu. "Điều kiện gì? Tô Thần tên khốn kiếp kia sẽ đưa ra điều kiện gì?" "Quyền lợi, mỹ sắc." Những thứ này có lẽ đều không hấp dẫn được tên khốn kiếp kia. Đại Danh Thành, dị tộc liên quân tiến công không bao lâu liền lại rút lui, điều này làm cho tất cả mọi người trên tường thành đều không hiểu ra sao. "Bất quá, dị tộc lui binh, điều này làm cho tất cả quân đội đều thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi dị tộc liên quân bày ra bộ dáng không công phá Đại Danh Thành thể không bỏ qua, bọn hắn đều cho rằng lần này dị tộc công thành sẽ không dừng lại." Dị tộc liên quân lui binh một cách mơ hồ, Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyển, thậm chí Tử Niên đều vô cùng nghi hoặc. Tiêu Thanh Tuyển vẻ mặt mờ mịt hỏi, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dị tộc lần này sao tiến công chưa đến nửa canh giờ đã lui binh?" "Công chúa, lão phu cũng không rõ." Dương Nghiệp nhíu mày lắc đầu. "Dị tộc liên quân công thành chỉ duy trì chưa đến nửa canh giờ liền dừng lại, chuyện này vô cùng không bình thường, cũng quá cổ quái rồi." Tứ Niên nghĩ nghĩ liền suy đoán nói, "Xuất Vân công chúa, có khả năng nào là nội bộ dị tộc liên quân xảy ra vấn đề hay không? Người cầm quyền của Tam quốc liên quân ý kiến xuất hiện bất đồng, thậm chí dị tộc liên quân đã xảy ra tranh chấp gì đó, là có khả năng này." Tiêu Thanh Tuyền nghe được lời Tứ Niên liền gật đầu. Nàng ngược lại hy vọng dị tộc liên quân có thể xảy ra mâu thuẫn, thậm chí là xảy ra xung đột, nếu là như vậy, Đại Danh Thành, thậm chí là Bắc Tống đều sẽ không bị dị tộc xâm lấn nữa. "Báo, khởi bẩm công chúa, tướng quân, đế đô bổ câu đưa tin." "Cầm tới." "Vâng, công chúa." Tiêu Thanh Tuyền tiếp nhận mật thư liền xem. Một lát sau, sắc mặt nàng liền thay đổi. Đại Nguyên Đế quốc muốn cùng Bắc Tống kết minh, thậm chí còn muốn cùng nhau phát động chiến tranh với dị tộc Tam quốc. Tiêu Thanh Tuyền nhíu mày cảm thấy sự tình không thích hợp. Dương Nghiệp nhìn thấy Tiêu Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng hỏi Tiêu Thanh Tuyền, "Công chúa, đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Thanh Tuyền đưa mật thư cho Dương Nghiệp nói, "Ngài xem một chút đi." "Ha ha ha." Dương Nghiệp nhìn mật thư liền nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới Đại Nguyên Đế quốc muốn cùng Bắc Tống kết minh, đây chính là một chuyện tốt, Đại Nguyên Đế quốc ở sau lưng dị tộc Tam quốc liên minh phát động chiến tranh, dị tộc liên minh Tam quốc muốn không lui binh cũng khó. "Công chúa, chắc không được dị tộc sẽ lui binh, dị tộc liên quân hẳn là đã biết Đại Nguyên Đế quốc muốn phát động chiến tranh." Tứ Niên tử trong tay Dương Nghiệp xem qua mật thư sau sắc mặt hắn cũng thay đổi. "Đại Nguyên Đế quốc và Bắc Tống liên minh, đây không phải là mẹo vờn chuột chơi đồ hàng sao? Dị tộc liên minh Tam quốc nếu bị Đại Nguyên Đế quốc tiêu diệt, Bắc Tống thì sao? Đại Nguyên Đế quốc sẽ từ bỏ Bắc Tống dễ như trở bàn tay sao? Đại Nguyên Đế quốc đây rõ ràng là đang trêu đùa Bắc Tống." Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Dương Nghiệp, dị tộc Tam quốc nếu bị Đại Nguyên Đế quốc tiêu diệt, ngài cảm thấy Đại Nguyên Đế quốc sau này sẽ buông tha Bắc Tống chúng ta sao?" Dương Nghiệp lắc đầu trả lời, "Sẽ không, Đại Nguyên Đế quốc đã sớm đối với Kim quốc, Liêu quốc, Tây Hạ, thậm chí Bắc Tống chúng ta hổ thẹn chằm chằm, sau khi dị tộc Tam quốc bị diệt, Đại Nguyên Đế quốc nhất định sẽ nhân cơ hội phát động chiến tranh với Bắc Tống. Chỉ là, giai đoạn hiện tại xem ra, Đại Nguyên Đế quốc xuất binh có lợi cho Bắc Tống chúng ta, về phần chiến tranh sau này, công chúa điện hạ, Bắc Tống chúng ta cũng chỉ có thể đề phòng Đại Nguyên Đế quốc." Tiêu Thanh Tuyền nghe được lời Dương Nghiệp, nàng cảm thấy Đại Nguyên Đế quốc và dị tộc liên minh đều là cá mẹ một lứa, dị tộc liên quân muốn diệt Bắc Tống, Đại Nguyên Đế quốc khẩu vị càng lớn hơn, dị tộc Tam quốc, thậm chí Bắc Tống đều muốn diệt. Bắc Tống hiện tại chính là đang đứng ở ngã ba đường. Bắc Tống đối mặt với chiến tranh của dị tộc Tam quốc liên minh, Bắc Tống sẽ bị diệt quốc, đối mặt với Đại Nguyên Đế quốc, Bắc Tống vẫn sẽ bị diệt quốc, Bắc Tống bị diệt quốc e rằng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Thanh Tuyền nghĩ đến những thứ này liền vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá,
việc cấp bách là giải quyết nguy cơ của đại danh phủ. Dương tướng quân, ngài cảm thấy dị tộc liên quân có lui binh hay không? Trên mặt Dương Nghiệp lộ ra nụ cười nói, sẽ, bất quá, đại nguyên đế quốc muốn phát động chiến tranh cũng cần một chút thời gian, dị tộc liên quân nhất định sẽ mau chóng lui binh. Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía dị tộc liên quân ngoài thành. Nàng nhíu mày nghĩ hỏi, như vậy, chúng ta có nên hay không kéo chân dị tộc liên quân? Không để cho bọn hắn mau chóng lui binh. Dương Nghiệp nắm chặt nắm đấm gật đầu nói, công chúa điện hạ, đây chính là điều ta đang nghĩ. Chúng ta nếu có thể kéo chân đại quân của dị tộc liên quân không thể nhanh chóng bố trí, đại nguyên đế quốc sẽ rất nhanh đánh bại dị tộc Tam Quốc. Tứ Niên nghe được cuộc nói chuyện giữa Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền, hắn nhịn không được chửi ầm lên, Bạch Sì, các ngươi hiện tại phải mau chóng cùng dị tộc Tam Quốc hòa đàm, thậm chí cùng nhau đối phó đại nguyên đế quốc, dị tộc Tam Quốc tiến công Bắc Tống còn có thể ngăn cản một hai, nhưng đại nguyên đế quốc thì sao? Đại nguyên đế quốc nếu tiến công Bắc Tống các ngươi có thể ngăn cản sao? Một đám Bạch Sì. Chương 464, Đại Tùy Hoàng Cung, La Vong thích khách lén vào ám sát. Chương 464, Đại Tùy Hoàng Cung, La Vong thích khách lén vào ám sát. Tứ Niên đối với Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền thật sự là cạn lời rồi. Bắc Tống phái hai kẻ Bạch Sì này tới chỉ huy quân đội chiến đấu, đây thật sự là mù mắt. Đại Nguyên Đế quốc quốc lực cường thịnh, các cường đại đế quốc ở Trung Nguyên đều không phải là đối thủ, đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên đều khiến dị tộc Tam Quốc và Bắc Tống bất lực chống cự, Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền không nghĩ liên hợp dị tộc Tam Quốc chống lại Đại Nguyên Đế quốc, thậm chí còn nghĩ kéo chân dị tộc liên quân. Đây thật sự là Bạch Sì trong Bạch Sì. Đạo lý kẻ yếu liên hợp chống lại kẻ mạnh, chẳng lẽ Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền đều không biết sao? Tiêu Thanh Tuyền và Dương Nghiệp nghe được tiếng chửi mắng của Tứ Niên, sắc mặt bọn hắn đều vô cùng khó coi. Bạch Sì, bọn hắn chẳng lẽ không biết sự cường đại của Đại Nguyên Đế quốc sao? Nhưng uy hiếp của Đại Nguyên Đế quốc còn chưa tới, uy hiếp của dị tộc Tam Quốc thì đang ở ngay trước mắt. Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền đều muốn mau chóng giải quyết kẻ địch trước mắt. Dương Nghiệp mặt không biểu tình nói, "Từ Thế Tử, đây là chuyện của Bắc Tống chúng ta, không cần ngươi quan tâm." "Đã hiểu." Tứ Niên nhìn thoáng qua Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền, sau đó hắn liền mang theo đông đảo thủ hạ xuống tường thành. "Tướng quân Bạch Sì, công chúa Bạch Sì." Tứ Niên muốn cùng Tiêu Thanh Tuyền giải trừ hôn ước. Một nữ nhân Bạch Sì, hắn sau này nếu cưới Tiêu Thanh Tuyền, chuyện này có khả năng sẽ mang đến phiền toái cho Bắc Lương. Tứ Niên vẫn cảm thấy Khương Nghê tốt hơn. Những việc Khương Nghê không biết thì xưa nay sẽ không tự tiện quyết định, thậm chí sẽ không đưa ra quyết định ngu xuẩn. Ban đêm, đại doanh dị tộc. Trong một cái lều vải, bốn người Tô Thần và Lục Tiểu Phụng đang ngồi cùng nhau uống rượu, Linh Vũ Tích và những nữ nhân khác ở bên cạnh ăn dê nướng nguyên con của dị tộc. Lục Tiểu Phụng uống một ngụm rượu hỏi, "Tô Thần, ngươi và dị tộc đàm phán công thành?" Lục Tiểu Phụng phát hiện dị tộc liên quân công thành không bao lâu liền kết thúc. Tô Thần lúc ấy ra lệnh là để dị tộc liên quân công phá đại danh thành, nhưng quân đội dị tộc chỉ tiến công chưa đến nửa canh giờ liền dừng lại, Lục Tiểu Phụng suy đoán Tô Thần và đám người Lý Thu Thủy đàm phán công thành. Tô Thần lắc đầu trả lời, cũng không tính là đàm phán không thành, những người như Lý Thu Thủy muốn cùng ta liên minh, chỉ là bị ta cự tuyệt. Tư Không Trích tinh nghi hoặc hỏi, liên minh? Dị tộc muốn cùng ngươi liên minh tiến công Bắc Tống? Không phải, là Đại Nguyên Đế quốc, các ngươi còn chưa biết đâu, Đại Nguyên Đế quốc muốn phát động chiến tranh rồi, đứng mũi chịu sào chính là dị tộc Tam Quốc. Hoa Mãn Lâu rót rượu cho Tô Thần xong, hắn nhíu mày suy đoán nói, hóa ra là như vậy, Vũ Uy Hầu, nói như vậy Bắc Tống không phải cũng nguy hiểm sao? Tô Thần gật đầu trả lời, ừm, dị tộc Tam Quốc bị Đại Nguyên Đế quốc tiêu diệt, Bắc Tống cũng chạy không thoát. Bốn người Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích tinh nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới cuộc chiến tranh này Đại Nguyên Đế quốc cũng sẽ tham dự vào. Đại Nguyên Đế quốc không chỉ đang tiến công Đại Minh Đế quốc, hiện tại càng là phát động chiến tranh với Bắc Tống và dị tộc Tam Quốc, Đại Nguyên Đế quốc quốc lực cường thịnh đây là muốn nhất thống thiên hạ sao? Các đế quốc trong Thiên Nguyên Đại Lục đều đang phát động chiến tranh, thiên hạ cũng càng ngày càng hỗn loạn. Lục Tiểu Phụng sờ sờ chùm râu nhỏ của hắn hỏi, "Tô Thần, quân đội của ngươi có thể đánh bại Đại Nguyên Đế quốc hay không?" Tây Hạ Vương Thái Hậu đến, Liêu Quốc Vương Thái Hậu đến, Kim Quốc Lục Vương gia đến. Lúc này, một tên lính ở bên ngoài lều vải kêu lên, Lý Thu Thủy, Tiêu Trác và Hoàn Nhan Hồng Liệt lần lượt tiến vào lều vải, bọn hắn nhìn thoáng qua những người trong lều, sau đó Lý Thu Thủy liền ngồi xuống bên cạnh Tô Thần, Tiêu Trác và Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng đều tự mình ngồi xuống. Bốn người Lục Tiểu Phụng, còn có đám nữ nhân Linh Vũ Tích, bọn hắn nhìn thấy dị tộc Vương Thái Hậu và Vương gia không mời mà đến, bọn hắn đều nhìn về phía Tô Thần. Ba người cầm quyền dị tộc đến, bọn hắn đến khẳng định là tìm Tô Thần. Tô Thần uống một ngụm rượu liền hỏi, "Lý Thu Thủy, ta không có mời các ngươi đến a?" Lý Thu Thủy bày ra bộ dáng cao quý trả lời, "Tô Thần, toàn bộ đại doanh đều là của chúng ta, ba người chúng ta muốn đi đâu?" Chẳng lẽ còn có người dám cản sao? Được, nơi này là địa bàn của các ngươi định đoạt. Tô Thần cạn lời lắc đầu. Nơi này là đại doanh dị tộc liên quân, ba người Lý Thu Thủy xác thực có thể đi bất cứ nơi nào. Bất quá, Tô Thần lúc trước đã nói sẽ không cùng các nàng liên minh, ba người bọn hắn đến chẳng lẽ còn muốn khuyên mình sao? Tiêu Trác nhìn về phía Tô Thần sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Vũ Uy Hầu, ta vừa rồi nghe được có người hỏi ngài, quân đội của ngài có thể đánh bại Đại Nguyên Đế quốc hay không?" Ngài còn chưa trả lời. Việc này liên quan béo gì đến ngươi? Ngươi nói chuyện thật sự là thô lỗ. Tiêu Trác nghe được lời Tô Thần vẻ mặt tức giận. Nàng không nghĩ Tô Thần đường đường là một quý tộc, tên khốn kiếp này nói chuyện lại thô lỗ không chịu nổi như vậy. Tô Thần liếc nhìn Tiêu Trác một cái liền mở miệng nói, "Các ngươi nếu như không có việc gì có thể rời đi, chuyện liên minh ta không có khả năng đáp ứng, những người chúng ta còn muốn nâng ly vui vẻ." Lý Thu Thủy rót cho Tô Thần một chén rượu nói, "Tô Thần, ngươi nói trước xem quân đội của ngươi có thể đánh bại Đại Nguyên Đế quốc hay không, ba người chúng ta hiện tại không có việc gì, cũng muốn nghe một chút cao kiến của ngươi. Quân đội của ta có thể đánh bại Đại Nguyên Đế quốc hay không? Cái này phải xem phát động chiến tranh ở điều kiện gì, nếu như là tương đồng."
Đại Tùy Đế Quốc, hoàng cung. Một số hắc y nhân lén lén lút lút lẻn vào hoàng cung, những hắc y nhân này đều mặc dạ hành y màu đen, trên đầu đội nón lá, cấm quân trong hoàng cung chút nào không phát giác được thích khách lẻn vào. Mấy chục người này đều là La Vong thích khách của Đại Tần Đế Quốc, bọn hắn bí mật lẻn vào hoàng cung Đại Tùy là vì diệt trừ kẻ phản bội Kinh Nghê. Kinh Nghê phản bội La Vong hơn một năm. Mấy lần ám sát của La Vong thích khách đều không thành công, lần này phụ mệnh đến giết chết Kinh Nghê chính là La Vong thiên tự nhất đẳng điểm nhật. Một hắc y nhân hành lễ với điểm nhật đang mặc hắc giáp, điểm nhật đại nhân, nơi này chính là Lệ Hoa Cung, Kinh Nghê đang ở trong Lệ Hoa Cung. Lần này nhất định phải diệt trừ kẻ phản bội này, nếu không kết cục các ngươi hẳn là hiểu rõ. Vâng, điểm nhật đại nhân. Vút vút vút. Mấy chục La Vong thích khách nhao nhao lao về phía cung điện hoàng phi ở Lệ Hoa Cung. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, từng tên La Vong thích khách nhao nhao bị cắt cổ mà chết. Điểm nhật phát hiện La Vong thích khách bị một số hắc y nhân ám sát. Hắn cảm giác không thích hợp. La Vong thích khách bọn hắn lẻn vào hoàng cung Đại Tùy quá thuận lợi, hoàng cung của một đế quốc không có khả năng không có cao thủ thủ hộ. Điểm nhật nhìn La Vong thích khách không ngừng bị ám sát, hắn vội vàng kêu to nói, mắc lừa rồi, Kinh Nghê đã sớm phát hiện chúng ta, rút lui, hành động thất bại, đều rút lui. Bên ngoài Lệ Hoa Cung, từng nữ nhân áo đen bịt mặt đột nhiên xuất hiện, những nữ nhân bịt mặt này không ngừng hiện thân ám sát La Vong thích khách. Rầm rầm rầm. Lúc này, từng đội quân đội hắc giáp nhanh chóng chạy đến, toàn bộ bên ngoài Lệ Hoa Cung nhanh chóng bị mấy ngàn quân đội hắc giáp bao vây lại. Trong Lệ Hoa Cung, Kinh Nghê cầm trường kiếm từ trong cung điện đi ra. Nàng phất phất tay lạnh lùng ra lệnh, cấm quân cung tiễn thủ chuẩn bị, phối hợp ám vệ, không được thả đi một tên thích khách nào. Vâng, hoàng phi. Chương 465, quốc thư. Cảnh cáo Đại Tần Đế quốc. Quyết định của Kinh Nghê và Ngôn Tinh Am. Chương 465, quốc thư. Cảnh cáo Đại Tần Đế quốc. Quyết định của Kinh Nghê và Ngôn Tinh Am. Kinh Nghê vẻ mặt thanh lãnh không có tự mình ra tay. Xung quanh có ảnh tử thích khách, còn có số lượng đông đảo cấm quân, La Vong thích khách lần này đến một tên cũng chạy không thoát. Hơn một năm rồi, La Vong đối với nàng truy sát vẫn luôn không buông tha. Hơn một năm nay, nàng ở Nam Tống không ngừng bị truy sát. Kinh Nghê trở lại Đại Tùy vẫn bị truy sát, thậm chí La Vong thích khách còn to gan lớn mật lẻn vào hoàng cung ám sát nàng. Kinh Nghê cũng bị sự truy sát không ngừng nghỉ của La Vong làm cho phiền chán không thôi. Vút. Kinh Nghê, cứ thế này không phải là cách, chúng ta phải thông báo cho Tô Thần. Nôn Tĩnh Am nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Kinh Nghê, nàng nhìn La Vong thích khách bị vây giết, trong lòng nàng cũng vô cùng tức giận. Mấy tháng nay, Nôn Tĩnh Am vẫn luôn ở cùng một chỗ với Kinh Nghê. Cứ cách khoảng một tháng, La Vong thích khách sẽ đến ám sát Kinh Nghê. Kinh Nghê nếu không phải thực lực cường đại, thậm chí còn có ảnh tử thích khách bảo hộ, Kinh Nghê có khả năng thật sự sẽ bị ám sát bỏ mình. Kinh Nghê lắc đầu nói, ta không muốn làm phiền phu quân. Nôn Tĩnh Am nghe được lời Kinh Nghê liền vô cùng cả lời. Làm phiền tên khốn kiếp kia. Tên khốn kiếp kia còn sợ phiền phải sao? Nôn Tĩnh Am nghĩ đến Tô Thần vẫn luôn ở các nơi treo chọc phiền toái, Tô Thần mặc kệ đi đến nơi nào, phiền toái sẽ xuất hiện, Nôn Tĩnh Am mới không tin Tô Thần sẽ sợ hãi phiền toái. Kinh Nghê, hay là gửi cho Tần Vương của Đại Tần một phong quốc thư, chúng ta cũng có thể cảnh cáo Đại Tần một chút, nếu như La Vong vẫn còn ám sát người, Đại Tùy Đế quốc sẽ phát động chiến tranh với Đại Tần. Kinh Nghê lo lắng hỏi, làm như vậy có phải quá mức hay không? Nôn Tĩnh Am liếc mắt trắng dã nhìn Kinh Nghê nói, quá cái gì mà quá, ngươi là nữ nhân của Tô Thần, cũng là hoàng phi của Đại Tùy, La Vong Đại Tần ám sát ngươi chính là đang đánh vào mặt mũi của Đại Tùy Đế quốc, Tô Thần nếu biết được, hắn khẳng định sẽ cảnh cáo Đại Tần Đế quốc, thậm chí sẽ phẫn nộ phát động chiến tranh với Đại Tần Đế quốc. Cái này, được rồi, ngày mai ta sẽ nói chuyện với Tiêu hoàng hậu. Kinh Nghê nghĩ nghĩ cũng đúng, thân phận hiện tại của nàng đã khác, nàng không còn là một La Vong thích khách bị người ta khống chế. Kinh Nghê hiện tại là nữ nhân của Tô Thần, cũng là hoàng phi của một cường đại đế quốc trong tương lai. Đại Tùy Đế quốc, Đại Đường Đế quốc, Tô Thần hiện tại đều đang khống chế, thậm chí ngay cả Nam Tống cũng sắp đánh xuống. Kinh Nghê với thân phận của nàng căn bản không cần lo lắng Đại Tần Đế quốc. Trong Lệ Hoa Cung, ảnh tử thích khách cùng mấy ngàn cấm quân còn đang vây giết La Vong thích khách, bất quá La Vong thích khách đã còn lại không đến 10 người, bọn hắn bị diệt sát cũng là vấn đề thời gian. Tiểm Nhật giờ phút này trong lòng vô cùng nóng nảy. Hắn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đối mặt mấy ngàn cung tiễn thủ bắn giết, còn có nữ nhân áo đen xuất quỷ nhập thần ám sát, hắn cũng là nóng lòng muốn trốn khỏi hoàng cung Đại Tùy. Vút. Tiểm Nhật không ngừng muốn trốn khỏi hoàng cung Đại Tùy, nhưng mỗi lần đều bị cung tiễn thủ bắt về. La Vong thích khách xung quanh đều sắp chết hết rồi, Tiểm Nhật đối với việc sống sót rời khỏi hoàng cung Đại Tùy không ôm hy vọng. Bên cạnh còn có mấy đại tông sư, thậm chí Kinh Nghê và Ngôn Tinh Am hai nữ nhân cường đại kia còn chưa ra tay. Ta đi giết Tiểm Nhật. Vút. Kinh Nghê cầm Kinh Nghê kiếm liền vào tới. Tiểm Nhật là một tồn tại đại tông sư đỉnh phong, nếu để quân đội và ảnh tử thích khách vây giết Tiểm Nhật, chuyện này sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong. Kinh Nghê hiện tại là nửa bước thiên nhân cảnh, nàng muốn chém giết Tiểm Nhật là chuyện dễ như trở bàn tay. Nôn Tĩnh Am nhìn thấy Kinh Nghê tự mình ra tay, nàng nhìn về phía bốn nữ tử đang đánh giết La Vong thích khách. Âm Quý phái tứ mị, trong mắt Nôn Tĩnh Am lộ ra một tia tình quang nói nhỏ, Âm Quý phái tứ mị đều ẩn tàng trong hoàng cung, Trúc Ngọc Nghiên nữ nhân kia xem ra là quyết tâm giúp đỡ Tô Thần, Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không thể là hậu, cao thủ của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng phải đến bảo hộ hoàng cung. Bên ngoài đại danh thành, đại doanh dị tộc liên quân. Giờ phút này, Tô Thần đang thuật lại cho đám người Lý Thu Thủy về sự so sánh chiến lực giữa quân đội Đại Tùy Đế quốc và quân đội Đại Nguyên Đế quốc. Mọi người sau khi nghe lời Tô Thần, bọn hắn đều là một bộ biểu tình giật mình, số lượng quân đội tương đồng, quân đội Đại Tùy Đế quốc không nhất định sẽ thua, những người này không nghĩ tới Đại Tùy Đế quốc trong vòng một năm ngắn ngủi sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lý Thu Thủy vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Tô Thần, lời ngươi nói là thật?" Kỵ binh Đại Nguyên Đế quốc vô cùng cường đại, toàn bộ thiên hạ gần như không có đối thủ, kỵ binh Đại Tùy Đế quốc có thể chiến thắng kỵ binh Đại Nguyên Đế quốc. Tô Thần gật đầu trả lời,
Đương nhiên, hắc giáp kỵ binh và hắc giáp trọng kỵ binh của Đại Tùy Đế quốc đều vô cùng cường đại, nhưng số lượng vẫn còn hơi ít. Nếu như hắc giáp kỵ binh của Đại Tùy Đế quốc có 3-40 vạn, hắc giáp trọng kỵ binh có 10 vạn, Đại Tùy Đế quốc có thể quét ngang Đại Nguyên Đế quốc. Tô Thần nghĩ đến hắc giáp kỵ binh và hắc giáp trọng kỵ binh, trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ. Thời gian quá ngắn, số lượng hắc giáp kỵ binh hắn mở ra từ Bảo Dương vẫn còn quá ít, hắc giáp kỵ binh mới khoảng 10 vạn, hắc giáp trọng kỵ binh còn chưa tới 3 vạn. Nếu như qua thêm vài năm nữa, Tô Thần tin tưởng trong tay hắn sẽ có mấy chục vạn hắc giáp kỵ binh. Lý Thu Thủy vẻ mặt cấp thiết nói với Tô Thần, "Tô Thần, chúng ta một lần nữa liên minh đi, quân đội chúng ta đều có thể do ngươi đến khống chế, chỉ cần đánh bại Đại Nguyên Đế quốc, Tam quốc chúng ta có thể thể vĩnh viễn không xâm lấn Đế quốc Trung Nguyên." Tô Thần khinh thường cười nhạo Lý Thu Thủy, "Xùy, Lý Thu Thủy, ngươi coi ta là bạch si sao? Ngươi lúc trước đã phản bội ta một lần, ta để ngươi liên minh Liêu quốc và Kim quốc, thậm chí còn liên minh Bắc Tống cùng nhau đối kháng Đại Nguyên Đế quốc, ngươi vậy mà bành trướng ra tay với Bắc Tống trước, tất cả kế hoạch của ta đều bị ngươi làm rối loạn, ta sẽ không cùng các ngươi liên minh." Lý Thu Thủy nghe được Tô Thần cự tuyệt, nàng nắm chặt nắm đấm. Tên khốn kiếp này, nàng lúc trước là bành trướng rồi, nhưng nàng đã biết sai, tên khốn kiếp vô sỉ này sao lại không thể tin tưởng nàng thêm một lần nữa. Tiêu Trắc và Hoàn Nhan Hồng Liệt đều vô cùng thất vọng, bọn hắn cảm thấy Lý Thu Thủy muốn thuyết phục Tô Thần liên minh sẽ rất khó, thậm chí có khả năng thuyết phục không được Tô Thần liên minh với Tam Quốc bọn hắn. Mấy người Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu cũng nghe hiểu được, Tô Thần trước kia muốn liên minh Tam Quốc và Bắc Tống cùng nhau đối kháng Đại Nguyên Đế quốc, nhưng nửa đường dị tộc Tam Quốc đổi ý, dị tộc Tam Quốc thậm chí còn phát động chiến tranh với Bắc Tống, cho nên liên minh giữa Tô Thần và dị tộc Tam Quốc cũng giải trừ. Hiện tại đối mặt với uy hiếp của Đại Nguyên Đế quốc, dị tộc Tam Quốc muốn một lần nữa liên minh, Tô Thần là lo lắng dị tộc còn sẽ đổi ý, Tô Thần là quyết tâm không định cùng dị tộc Tam Quốc liên minh. Trong lều vải nhất thời yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Lý Thu Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Thần, "Tô Thần, Tây Hạ của ta có thể giao cho ngươi, ngươi cũng có thể đem Tây Hạ nhập vào Đại Tùy Đế quốc." "Lý Thu Thủy, ngươi lại muốn chơi trò gì?" "Tây Hạ? Nửa năm sau có thể cũng không còn Tây Hạ quốc nữa rồi." Chương 466, Vương Thái Hậu thi nhau dâng nước, đám người Lục Tiểu Phụng ngơ ngác. Chương 466, Vương Thái Hậu thi nhau dâng nước, đám người Lục Tiểu Phụng ngơ ngác. Tô Thần nghe được lời Lý Thu Thủy liền lắc đầu. Hắn trước kia là muốn đạt được Tây Hạ của Lý Thu Thủy, nhưng hiện tại có thể đáp ứng Lý Thu Thủy sao? Đại Nguyên Đế quốc sắp xâm lấn, Tô Thần nếu tiếp nhận Tây Hạ của Lý Thu Thủy, hắn sẽ phải giải cứu Tây Hạ quốc, cái này thấy thế nào cũng là một củ khoai lang bằng tay, Tô Thần hiện tại không muốn đạt được một cái Tây Hạ gân gà. Lý Thu Thủy vẻ mặt quyết nhiên tiếp tục nói, "Tô Thần, những lời ta nói đều là thật, Tây Hạ quốc sau này do ngươi khống chế, ngươi mặc kệ xử lý Tây Hạ như thế nào ta đều không có ý kiến." Tô Thần lắc đầu nói, "Thôi đi, một cái Tây Hạ quốc sắp bị diệt, ta muốn cũng vô dụng, ta cũng không có quân đội để giải cứu Tây Hạ." Bốn người Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Thu Thủy sẽ đem Tây Hạ tặng cho Tô Thần, càng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà còn cự tuyệt. Tây Hạ tuy rằng là một dị tộc tiểu quốc, nhưng Tây Hạ có mấy trăm vạn bách tính, quân đội cũng có khoảng 30 vạn, Tô Thần đối với cái này một chút cũng không thèm muốn. Linh Vũ Tích mỉm cười nhìn Tô Thần. Nàng đối với những thứ này không có hứng thú, nhưng Tô Thần hiện tại vô cùng có mị lực. Ba người cầm quyền dị tộc quốc khẩn cầu trước mặt Tô Thần, chuyện này ở Bắc Tống căn bản không có khả năng nhìn thấy, quan biên Bắc Tống đối mặt với dị tộc giống như thấp hơn một bậc, càng đừng nói đến đối mặt với những người cầm quyền dị tộc này. Những nữ nô như Đao Bạch Phượng và Sài của chúa, các nàng giờ phút này đều là một bộ biểu tình khó có thể tin. Từ sau khi các nàng đến quân doanh dị tộc Liên Quân, mấy nữ nhân Đao Bạch Phượng đều vẫn luôn là người, thái độ của dị tộc Liên Quân đối với Tô Thần, thái độ của người cầm quyền dị tộc Tam Quốc đối với Tô Thần, điều này làm cho các nàng cảm giác như đang nằm mơ vậy. Lúc này, một tên dị tộc tướng quân nhanh chóng đến bẩm báo, "Khởi bẩm Thái Hậu, vương gia, quân đội Bắc Tống có dị động." Tiêu Trắc kinh ngạc hỏi, "Dị động gì?" "Hồi Thái Hậu, thám tử báo lại, Bắc Tống có hơn 10 vạn quân đội muốn xuất thành, thậm chí có khả năng muốn tiến công đại doanh chúng ta." "Cái gì? Quân đội Bắc Tống sao dám xuất thành tiến công liên quân chúng ta?" Tiêu Trắc sau khi nghe được lời dị tộc tướng quân, nàng liền sửng sốt. "Quân đội Bắc Tống muốn tiến công đại doanh bọn hắn? Chuyện này sao có thể? Bắc Tống đã bị đánh cho không có lực hoàn thủ, các tướng quân Bắc Tống không phải nên mong sao bọn hắn rút quân ư?" Lý Thu Thủy vẻ mặt phẫn nộ ra lệnh, "Mạc Thích Nhi tướng quân, lập tức truyền lệnh, ra lệnh cho 20 vạn kỵ binh liên quân chuẩn bị chiến tranh, chỉ cần phát hiện quân đội Bắc Tống xuất thành, liền tiêu diệt quân đội Bắc Tống, binh lính Bắc Tống một tên cũng không để lại, giết không tha." "Vâng, Thái Hậu." Tô Thần và đám người Lục Tiểu Phụng cũng đều không hiểu ra sao. Quân đội Bắc Tống đối mặt với dị tộc liên quân căn bản cũng không có ưu thế. Có tường thành Đại Danh Thành ở đây, quân đội Bắc Tống còn có thể chống cự dị tộc liên quân tiến công, quân đội Bắc Tống muốn cùng dị tộc liên quân phát động chiến tranh ở giã ngoại, cái này cùng muốn chết có gì khác biệt? Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Tô Thần, Dương tướng quân của Bắc Tống không phải là một kẻ bạch si, hắn vì sao lại để quân đội xuất thành phát động chiến tranh?" Tô Thần nhíu mày nghĩ nói, "Lục Tiểu Kê, ta suy đoán Dương Nghiệp không phải muốn cùng dị tộc liên quân phát động chiến tranh, Dương Nghiệp hẳn là muốn kéo chân dị tộc liên quân, thậm chí không để cho dị tộc liên quân rút lui." Tư Không Trích Tinh nghe không hiểu hỏi, "Vì sao?" Đám người Lý Thu Thủy và Tiêu Trắc cũng đều nhìn về phía Tô Thần, bọn hắn cũng muốn biết nguyên nhân Bắc Tống lần này xuất binh là gì. Tô Thần uống một ngụm rượu suy đoán nói, "Đại Nguyên Đế quốc khẳng định đã liên hệ với Bắc Tống, nếu như ta nói là nếu như Đại Nguyên Đế quốc muốn cùng Bắc Tống liên minh, thậm chí cùng nhau phát động chiến tranh với dị tộc Tam Quốc, đám Bạch Si triều đình Bắc Tống kia khẳng định sẽ đồng ý. Đêm nay Dương Nghiệp sẽ xuất động quân đội tập kích dị tộc liên quân, điều này nói rõ Bắc Tống đã đồng ý liên minh, Dương Nghiệp đây là muốn kiềm chế dị tộc liên quân ở Đại Danh Thành." Hoa Mãn Lâu vẻ mặt kinh ngạc nói, "Cái này,
đây không phải là bảo hộ lột ra sao? Bác Tống đây là muốn tự tìm đường chết. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt tức giận mắng, mẹ kiếp, Bác Tống có hoàng đế Bạch Si, tướng quân Bạch Si như vậy, Bác Tống nếu không bị diệt quốc thì mới là lạ. Lý Thu Thủy, Tiêu Trắc và Hoàn Nhan Hồng Liệt giờ phút này đều là vẻ mặt tức giận, bọn hắn không nghĩ tới Bác Tống và Đại Nguyên Đế quốc đã liên minh, quân đội Bác Tống thậm chí còn muốn kéo chân liên quân bọn hắn. Tiêu Trắc sắc mặt nghiêm túc thuyết phục Tô Thần, "Tô Thần, Liêu quốc cũng có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi phải cùng công chúa Liêu quốc hòa thân, thậm chí phải phong công chúa Liêu quốc làm hoàng hậu." Tô Thần nghe được lời Tiêu Trắc liền cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tiêu Trắc sẽ đem Liêu quốc tặng cho mình, hơn nữa còn muốn để mình cưới một công chúa Liêu quốc, thậm chí còn muốn phong làm hoàng hậu. Tiêu Trắc nghĩ ngược lại thật hay, một cái Liêu quốc sắp bị diệt, Tiêu Trắc cho dù tặng cho hắn thì có cái dám dùng. "Tiêu Thái hậu, trời còn chưa sáng đâu, ngươi vẫn là tiếp tục nằm mơ đi." Rầm. Tiêu Trắc đập bàn một cái kêu to nói, "Khốn kiếp, ta tặng ngươi một nước, điều này chẳng lẽ còn không thể để ngươi phong một công chúa Liêu quốc làm hoàng hậu sao?" Tiêu Trắc cũng là không còn cách nào. Nàng muốn đem Liêu quốc tặng cho Tô Thần sao? Nàng không muốn. Nhưng Đại Nguyên Đế quốc nếu phát động chiến tranh, nửa năm, thậm chí có thể không dùng đến nửa năm, Liêu quốc liền có thể bị diệt. Đến lúc đó quý tộc Liêu quốc sẽ bị tàn sát không còn, phi tử, công chúa, nữ quyến quan viên Liêu quốc, thậm chí là nàng đều có thể bị quân đội Đại Nguyên bắt đi lang đủ. Đây không phải là điều nàng muốn nhìn thấy. Tô Thần là hy vọng duy nhất của Liêu quốc các nàng, không có sự giúp đỡ của Đại Tùy Đế quốc của Tô Thần, cục diện Liêu quốc bị diệt căn bản không thể thay đổi. Đám người Lục Tiểu Phụng vẻ mặt cạn lời nhìn về phía Tô Thần. Người thứ hai, đây là vị thái hậu thứ hai muốn tặng một nước cho Tô Thần. Mẹ kiếp, đây chính là một dị tộc quốc. Tây Hạ và Liêu quốc, đây chính là vương quốc hàng thật giá thật, thậm chí là dị tộc quốc có thực lực không yếu. Tâm Tô Thần thật sự là lớn, nói cự tuyệt liền cự tuyệt, chút nào đều không có một chút do dự, cái này nếu đổi thành người khác khẳng định sẽ cao hứng lập tức gật đầu đồng ý. Tô Thần lắc đầu cự tuyệt nói, "Hoàng hậu, ta đã có hoàng hậu rồi, Tiêu thái hậu, ngươi vẫn là đừng nghĩ những chuyện không thực tế này." Tiêu Trác nghe được lời Tô Thần liền vội vàng nói, "Hoàng phi cũng được, Tô Thần, chúng ta không còn thời gian nữa, Đại Nguyên Đế quốc tùy thời đều sẽ phát động chiến tranh, Liêu quốc thay vì bị diệt, ta còn không bằng giao cho ngươi, chỉ cần ngươi sau này thiện đãi quý tộc Liêu quốc, ta đem Liêu quốc giao cho ngươi một chút cũng không hối hận." Chương 467, say rượu. Đây là ai ngủ ai? Tô Thần ngơ ngác phát ngộ. Chương 467, say rượu. Đây là ai ngủ ai? Tô Thần ngơ ngác phát ngộ. Tô Thần nghe được lời Tiêu Trác thì vô cùng tán lời. Lý Thu Thủy tặng Tây Hạ quốc, đây là bởi vì Lý Thu Thủy và hắn quan hệ không tệ, Lý Thu Thủy cho dù đem Tây Hạ tặng cho hắn, nàng cũng biết mình sẽ không bạc đãi nàng. Tiêu Trác thì sao? Bọn hắn một chút quan hệ đều không có. Tiêu Trác chẳng lẽ là thấy Liêu quốc thật sự vô phương cứu chữa, nàng đây là hạ sách sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt giờ phút này túi đầu không dám ngẩng đầu. Lý Thu Thủy và Tiêu Trác đều mở miệng muốn tặng nước, nhưng hắn có thể sao? Kim quốc không phải của hắn, hắn cũng chỉ là một Kim quốc lục vương gia. Việc này hắn căn bản là không làm chủ được, Hoàn Nhan Hồng Liệt cho dù có thể làm chủ, hắn cũng không có khả năng đem Kim quốc tặng cho Tô Thần. Trong liều vải, ngoại trừ Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn luôn cúi đầu ra, tất cả mọi người đều nhìn Tô Thần, bọn hắn đều muốn biết Tô Thần có đáp ứng hay không. "Ba ngày, ta muốn suy nghĩ ba ngày." Tô Thần day day chán trả lời. Hắn hiện tại có chút chóng đầu. Lý Thu Thủy và Tiêu Trác tặng nước làm cho tim hắn đập nhanh hơn rất nhiều. "Mẹ kiếp, cái dụ hoặc này thật sự là quá lớn. Tây Hạ và Liêu quốc tuy rằng đều là dị tộc quốc sắp bị diệt, nhưng đây cũng là hai dị tộc quốc thực lực không tệ. Mẹ nó chứ, Tô Thần lúc trước quyết định không tham dự cuộc chiến tranh này. Hiện tại thì sao?" Tô Thần đối với ý nghĩ lúc trước có chút muốn thay đổi, ổn định, nhất định phải ổn định, không thể bị dụ hoặc. "Được, Tô Thần, ngươi có thể suy nghĩ ba ngày." Lý Thu Thủy và Tiêu Trác nhìn nhau lộ ra nụ cười. Tô Thần chỉ cần không có tại chỗ phản đối, suy nghĩ thì có khả năng đồng ý ba ngày, các nàng đều chờ được. Sau đó, Lý Thu Thủy, Tiêu Trác, Hoàn Nhan Hồng Liệt đều rời đi. Bắc Tống muốn tập kích ban đêm đại doanh liên quân bọn hắn đều muốn để quân đội Bắc Tống có đi không về. Lục Tiểu Phụng sau khi ba người Lý Thu Thủy rời đi, hắn nhìn về phía Tô Thần hỏi, "Đại Ma Vương, ngươi muốn đồng ý?" Tô Thần cạn lời nói, "Ta còn chưa nghĩ kỹ, mẹ kiếp, đây chính là hai cái gì của quốc?" Lục Tiểu Phụng nghe được lời Tô Thần liền cười to lên, "Ha ha, Đại Ma Vương, ngươi vừa rồi không phải cự tuyệt vô cùng quả đoán sao? Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý rồi?" Tô Thần day day chán giải thích nói, "Lục Tiểu Kê, ý nghĩ trước kia của ta là để dị tộc Tam Quốc, còn có Bắc Tống tiêu hao một chút quân đội của Đại Nguyên Đế quốc. Nhưng dị tộc Tam Quốc đều bị Đại Nguyên Đế quốc dọa sợ rồi, chiến tranh nếu bắt đầu, dị tộc liên quân gặp được Đại Nguyên Đế quốc tiến công thì có khả năng sẽ tan tác, cái này căn bản không có khả năng tiêu hao quân đội Đại Nguyên Đế quốc." Mấy người Lục Tiểu Phụng nghe được Tô Thần giải thích, bọn hắn đều gật đầu. Đại Nguyên Đế quốc những năm gần đây binh phong cường thịnh. Các đế quốc trung nguyên xung quanh Đại Nguyên Đế quốc và một số vương quốc, những nước này đều là sợ hãi Đại Nguyên Đế quốc, ngay cả Đại Minh Đế quốc cường thịnh ở trung nguyên, những năm gần đây chiến tranh với Đại Nguyên Đế quốc cũng là thắng ít bại nhiều, cái này càng đừng nói đến những tiểu quốc kia. Hoa Mãn Lâu gật đầu với Tô Thần nói cũng đúng, người cầm quyền của dị tộc Tam quốc đều sợ hãi Đại Nguyên Đế quốc, binh lính dị tộc liên quân có thể sẽ càng thêm sợ hãi, Đại Nguyên Đế quốc những năm gần đây quá cường thịnh rồi. Uống rượu, không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, hôm nay không say không về. Được, uống rượu. Tô Thần và bốn người Lục Tiểu Phụng vẫn luôn uống đến đêm khuya. Năm người bọn hắn vừa uống rượu, vừa nói chuyện về những chuyện thú vị trong các đế quốc và giang hồ, đặc biệt là nói đến nữ nhân xinh đẹp. Mấy người bọn hắn là càng nói càng hăng say. Tô Thần, Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, ba người bọn hắn liền cấu kết với nhau, một bộ biểu tình hèn mọn hợp ý nhau. Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Suy Tuyết nhìn nhau,
bọn hắn đều đối với ba tên háo sắc này cả lời. Linh Vũ Tích và Đao Bạch Phượng những nữ nhân này đều sớm rời đi. Những lời nói thô tục của Tô Thần và Lục Tiểu Phụng, đặc biệt là nói về mỹ nữ xinh đẹp, những nam nhân này càng nói càng thái quá, thậm chí đàm luận về nữ nhân càng là làm cho người ta nghe mà mặt đỏ tới mang tai. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần mở mắt ra liền ngẩn người, bên cạnh hắn ngủ một nữ nhân, hơn nữa còn không phải nữ nhân hắn mang đến, hắn nhìn nữ nhân bên cạnh liền lập tức đứng dậy muốn chạy trốn. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện lớn rồi. Mẹ nó chứ, đêm qua uống nhiều quá sao lại chạy đến cái lều bài này? Xong đời. Trong toàn bộ quân doanh, ngoại trừ Ninh Vũ Tích và Đao Bạch Phượng những nữ nhân kia ra, nơi này chỉ có Lý Thu Thủy và Tiêu Trác, nữ nhân này nếu là Lý Thu Thủy còn không có việc gì, nhưng nếu là Tiêu Trác, cái này sẽ xảy ra chuyện lớn. Tô Thần nhìn nữ nhân đang lộ ra tấm lưng trần bóng loáng, hắn từ bóng lưng liền đoán ra nữ nhân này là ai. Tây Hạ Vương Thái Hậu Lý Thu Thủy. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tô Thần không nghĩ tới hắn đem Lý Thu Thủy ngủ. Khu. Không đúng, đêm qua hắn uống nhiều quá, đây là hắn ngủ Lý Thu Thủy. Hay là Lý Thu Thủy ngủ hắn? Tô Thần ngơ ngác dừng lại động tác mặc quần áo. Hắn đêm qua làm sao tới lều vải của Lý Thu Thủy? Tô Thần một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ là Lý Thu Thủy đem hắn mang đến lều vải của nàng? Mẹ kiếp, hắn đây là bị Lý Thu Thủy ngủ. Tô Thần nghĩ nghĩ liền lại nằm xuống, hắn ôm lấy thân thể bóng loáng của Lý Thu Thủy cảm thấy không thể chịu thiệt, hắn một đại nam nhân làm sao có thể để một nữ nhân ngủ? Khốn kiếp vô sỉ. Lý Thu Thủy bị Tô Thần ôm lấy liền thẹn quá hóa giận mắng. Nàng đêm qua nhìn thấy Tô Thần uống say ngã trong lều vải, nàng hảo tâm muốn đưa Tô Thần về lều vải nghỉ ngơi. Nhưng tên khốn kiếp này uống nhiều liền không ngừng quấy rối nàng, thậm chí còn cưỡng hôn nàng. Lý Thu Thủy cũng là lo lắng bị người ta nhìn thấy, nàng mới đem Tô Thần mang về lều vải của nàng. Chỉ là Tô Thần vậy mà nhân lúc say rượu đem nàng ôm đến trên giường êm, Lý Thu Thủy thậm chí còn chưa kịp phản kháng, nàng đã bị tên sắc phôi vô sỉ này cưỡng ép tai họa. Tô Thần nghe được tiếng chửi mắng của Lý Thu Thủy, hắn cười cười liền mở miệng nói, "Lý Thu Thủy, ta cũng không thể chịu thiệt, ta đêm qua không có ý thức, lần này ta muốn thanh tỉnh bù lại." "Cút, cút cái dám ngươi tên khốn kiếp này, đêm qua ngươi." "Ừ." Trên tường thành đại danh, Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyển sáng sớm đã ở trên tường thành xem xét dị tộc liên quân. Quân đội Bắc Tống đêm qua tập kích ban đêm không thành công. Bất quá, quân đội Bắc Tống cũng không có tử thương quá nhiều. Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyển vốn dĩ chính là muốn quấy rối dị tộc liên quân, bọn hắn cũng không nghĩ tới đánh lén thành công. Tiêu Thanh Tuyển xem xét dị tộc liên quân một hồi, nàng nhìn về phía Dương Nghiệp hỏi, "Dương tướng quân, ngài hôm nay còn muốn quấy rối dị tộc liên quân sao? Tập kích ban đêm hôm qua, quân đội Bắc Tống chúng ta thương vong hơn vạn binh lính." Dương Nghiệp gật đầu trả lời, "Ừm, công chúa điện hạ, ta quyết định lát nữa lại phát động một lần tập kích, chỉ cần có thể kiểm chế dị tộc liên quân thêm vài ngày, chúng ta trả giá một ít thương vong cũng là đáng giá." Chương 468, Từ hôn. Sự phẫn nộ của Tiêu Thanh Tuyển, Tô Thần xoay người làm chủ. Chương 468, Từ hôn. Sự phẫn nộ của Tiêu Thanh Tuyển, Tô Thần xoay người làm chủ. Dương Nghiệp sẽ không để dị tộc liên quân rút lui nhanh như vậy. Đại Nguyên Đế quốc xuất binh sắp tới. Dương Nghiệp chỉ cần kéo chân dị tộc liên quân thêm, như vậy Đại Nguyên Đế quốc tiến công dị tộc Tam quốc sẽ vô cùng thuận lợi. Huống chi, trong dị tộc liên quân còn có Vũ Uy Hầu Tô Thần. Dương Nghiệp đối với thù hận với Tô Thần vẫn luôn không buông xuống, cháu trai duy nhất của hắn Dương Tông Bảo bị giết, phu nhân của con trai hắn Dương Diên Chiêu bị Tô Thần lăng đục, những thù hận này hắn làm sao có thể buông xuống. Tiêu Thanh Tuyền nghe được lời Dương Nghiệp, nàng nhíu mày lại nhìn về phía dị tộc liên quân ngoại thành. Tiêu Thanh Tuyền cảm giác Dương Nghiệp làm như vậy không đúng, nhưng nàng cũng không nói lên được nơi nào không đúng. Bất quá, Dương Nghiệp nếu còn đối với dị tộc liên quân tiến hành quấy rối, Tiêu Thanh Tuyền lo lắng dị tộc liên quân sẽ thẹn quá hóa giận tiến công Đại Danh Thành, đến lúc đó, Đại Danh Thành có khả năng sẽ bị dị tộc liên quân công phá. Một tên lính nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Thanh Tuyền hành lễ nói, "Công chúa điện hạ, đây là thư từ thế tử gửi cho người." "Tứ Niên." Tiêu Thanh Tuyền nghe được lời binh lính liền nhíu mày. Tứ Niên đang ở trong Đại Danh Thành, hắn muốn cùng mình nói chuyện thì đến đây là được, Tứ Niên vì sao lại viết thư cho nàng? Tiêu Thanh Tuyền mở thư ra liền phẫn nộ. "Văn thư từ hôn." "Tứ Niên vậy mà muốn từ hôn?" Tiêu Thanh Tuyền và Tứ Niên vừa mới đính hôn được hơn một tháng, Tứ Niên hôm nay vậy mà muốn từ hôn? Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt lạnh lùng nắm chặt thư tín, trong lòng nàng vô cùng phẫn nộ, chuyện này rốt cuộc là vì sao? Tứ Niên vì sao lại vô duyên vô cớ muốn từ hôn? Bạch Si, Tiêu Thanh Tuyền đột nhiên nghĩ đến hôm qua Tứ Niên mắng nàng và Dương Nghiệp, chẳng lẽ là bởi vì Bắc Tống muốn cùng Đại Nguyên Đế quốc liên minh sao? Bắc Tống cùng Đại Nguyên Đế quốc liên minh chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Thanh Tuyền ngẩn người tại chỗ nghĩ nguyên nhân Tứ Niên từ hôn. Nàng suy đoán là nguyên nhân Bắc Tống và Đại Nguyên Đế quốc liên minh. Bắc Tống nếu không cùng Đại Nguyên Đế quốc liên minh, Bắc Tống sẽ bị dị tộc Tam quốc liên minh diệt quốc, Bắc Tống cùng Đại Nguyên Đế quốc liên minh chẳng lẽ không đúng sao? Từ hôn. Đã Tứ Niên muốn từ hôn, vậy thì từ đi. Tiêu Thanh Tuyền nói nhỏ một tiếng. Nàng liền vội vàng rời khỏi tường thành. Tiêu Thanh Tuyền vốn dĩ cũng không muốn cùng Tứ Niên đính hôn, nếu không phải dị tộc liên quân uy hiếp Bắc Tống, nàng vì Bắc Tống, vì bách tính Bắc Tống, nàng không tiện làm trái ý phụ hoàng nàng. Tứ Niên lần này từ hôn đúng như ý nàng, chỉ là Tứ Niên từ hôn làm cho nàng có chút mất mặt. Một canh giờ sau, Dương Nghiệp lại mang theo mấy vạn quân đội đi quấy rối dị tộc liên quân. Mà giờ phút này, Tô Thần tinh thần sảng khoái từ trong phòng Lý Thu Thủy đi ra. Hắn lần này là xoay người làm chủ nhân. Đêm qua có thể là Lý Thu Thủy ngủ hắn, nhưng sáng hôm nay, Tô Thần là báo một mũi tên thủ. Lý Thu Thủy lần này bị hắn giày vò không nhẹ, nếu không phải Lý Thu Thủy thực lực cường đại, tố chất thân thể cũng mạnh hơn nữ nhân bình thường, hôm nay Lý Thu Thủy đều không thể từ trên giường em đứng dậy. A, Bắc Tống còn dám tập kích dị tộc liên quân.
Bắc Tống đây là muốn bức bách dị tộc liên quân công phá đại danh thành sao? Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền quả nhiên là bạch si. Tô Thần sau khi ra khỏi lều vải, hắn phát hiện bên ngoài đại danh thành đang bùng nổ chiến tranh. Tô Thần liền cạn lời lắc đầu. Đại Ma Vương, hôm qua Diễm Phúc không cạn a. Lúc này, Lục Tiểu Phụng đến bên cạnh Tô Thần cười ra nói. Đêm qua, Lục Tiểu Phụng phát hiện Lý Thu Thủy mang theo Tô Thần rời đi. Hắn tuy rằng cũng uống say khướt, nhưng hắn lo lắng Lý Thu Thủy sẽ đối với Tô Thần không có ý tốt. Lục Tiểu Phụng sau khi nghe lén chuyện xảy ra trong lều vải Lý Thu Thủy, hắn liền vẻ mặt cạn lời rời đi. Mẹ kiếp, Tô Thần và Lý Thu Thủy quả nhiên có gian tình. Một hoàng đế tương lai của Đại Tùy, một Tây Hạ Vương Thái Hậu, hai vị vua một nước này vậy mà cấu kết với nhau, chắc không được Lý Thu Thủy sẽ tặng Tây Hạ quốc cho Tô Thần. Lý Thu Thủy là như thế, vậy Liêu quốc Vương Thái Hậu Tiêu Trác thì sao? Chẳng lẽ Liêu quốc Vương Thái Hậu Tiêu Trác cũng cùng Tô Thần có gian tình? Tô Thần nghe được lời trêu chọc của Lục Tiểu Phụng, hắn bĩu môi uy hiếp nói, "Lục tiểu kê, không muốn chết sớm, cái miệng phải quản cho chặt, nếu không cho dù ta không ra tay, Lý Thu Thủy cũng có thể tiêu diệt ngươi." Lục Tiểu Phụng gật đầu cười nói, "Ha ha, yên tâm, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết." Tô Thần và Lục Tiểu Phụng cùng nhau nhìn chiến tranh nơi xa. Quân đội Bắc Tống căn bản cũng không phải là đối thủ của dị tộc Liên Quân, trên chiến trường mấy vạn quân đội Bắc Tống muốn rút lui, nhưng hiện tại là ban ngày, quân đội Bắc Tống muốn rút lui là vô cùng khó khăn. Tô Thần nghĩ đến tỷ võ giữa Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành. Hắn nhìn về phía Lục Tiểu Phụng hỏi, "Lục tiểu kê, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành sang năm tỷ võ, ngươi sao không ngăn cản? Ta nhớ được Diệp Cô Thành và quan hệ của ngươi hình như cũng không tệ." Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ lắc đầu trả lời, "Ngăn cản không được, bọn hắn đều là kiếm sĩ, ngươi cảm thấy hai kiếm sĩ muốn tỷ võ ta có thể ngăn cản sao?" "Nói cũng đúng." Tô Thần gật đầu. "Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành đều là kiếm khách, Tây Môn Suy Tuyết là kiếm sĩ, Diệp Cô Thành tuy rằng có mưu đồ, nhưng hắn cũng coi là một kiếm sĩ, hai kiếm sĩ muốn tỷ võ, Lục Tiểu Phụng thật đúng là ngăn cản không được." "Tô Thần." Lý Thu Thủy vẻ mặt hàm xuân phong tình nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thần. Giờ phút này Lý Thu Thủy càng thêm xinh đẹp mỹ miều, dung nhan kiều nộn, ngọn núi cao ngạo nghễ, dáng người lồi lõm, Lý Thu Thủy từ trên xuống dưới đều toát ra phong vận của nữ nhân thành thủ. Tô Thần một tay ôm lấy Lý Thu Thủy bên cạnh cười nói, "Lý Thu Thủy, ngươi sau này hẳn là gọi ta phu quân." "Phi, ngươi nằm mơ." Lý Thu Thủy bị Tô Thần ôm lấy liền thẹn quá hóa giận muốn dãy rủa. Nơi này có Lục Tiểu Phụng tồn tại, hơn nữa nơi này là quân doanh. Trong quân doanh có mấy chục vạn quân đội, Lý Thu Thủy không muốn bị Tô Thần ôm ấp dưới ban ngày ban mặt. "Cậu nam nữ." Lục Tiểu Phụng nhìn Tô Thần và Lý Thu Thủy ôm ấp dưới cái nhìn soi mói của mọi người. Hắn lắc đầu liền rời đi. Lục Tiểu Phụng không chọc nổi Tô Thần, cũng không chọc nổi Lý Thu Thủy, nếu như Tô Thần và Lý Thu Thủy ghét bỏ hắn là người dư thừa ở chỗ này, hắn có khả năng sẽ rất mất mặt bị đuổi đi. Tô Thần một tay ôm eo nhỏ của Lý Thu Thủy, hắn lấy ra một viên tiểu linh đan nói, "Viên này là tiểu linh đan, ngươi lúc rảnh rỗi ăn vào có thể đột phá đến nửa bước tiên nhân cảnh." Lý Thu Thủy vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Tiểu linh đan? Tô Thần, viên đan dược này thật sự có thể để ta đột phá đến nửa bước tiên nhân cảnh?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Ừm. Tiểu linh đan có thể để người đại tông sư đỉnh phong 100% đột phá đến nửa bước thiên nhân cảnh, ngươi cứ yên tâm đi." "Tô Thần, vậy ta sẽ không khách khí." Tô Thần ôm Lý Thu Thủy nói nhỏ bên tai nàng, "Lý Thu Thủy, đêm nay ngươi phải dùng miệng." "Sát phôi vô sỉ, ngươi nằm mơ." Chương 469, Lục Tiểu Phụng ngơ ngác, nữ nhân che mặt thần bí xuất hiện. Chương 469, Lục Tiểu Phụng ngơ ngác, nữ nhân che mặt thần bí xuất hiện. Lý Thu Thủy nghe được lời Tô Thần liền vẻ mặt thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới tên khốn kiếp này vô sỉ như vậy. Tô Thần lúc trước liền nhắc đến những chuyện xấu hổ kia, Lý Thu Thủy đều thẹn quá hóa giận cự tuyệt, tên khốn kiếp này hiện tại lại nhắc đến dùng miệng. Tên sát phôi vô sỉ này sao không đi chết đi? Tô Thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của Lý Thu Thủy nói, "Cái này cũng không do ngươi, Lý Thu Thủy, đêm nay chúng ta lại cùng nhau ngắm trăng nói chuyện yêu đương." Lý Thu Thủy trừng mắt nhìn Tô Thần đội và nói, "Tô Thần, ta còn có việc, ngươi mau buông ta ra, binh lính xung quanh đều đang nhìn về phía chúng ta." "Được rồi, đêm nay cho ta." Tô Thần gật đầu liền buông lỏng Lý Thu Thủy ra. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ quan hệ với Lý Thu Thủy. Dù sao Ninh Vũ Tích còn ở nơi này, Tô Thần trước khi chưa đem Ninh Vũ Tích giải quyết, hắn cũng không muốn Ninh Vũ Tích có ý kiến với hắn. "Sát phôi vô sỉ, ta đêm nay muốn cùng Tiêu Trác bình chúc dạ đàm, ngươi đừng đến quấy rầy ta." Lý Thu Thủy cảnh cáo Tô Thần một chút, sau đó nàng liền nhanh chóng rời đi. Lý Thu Thủy có chút sợ hãi Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ vô sỉ như vậy. Lý Thu Thủy ở cùng một chỗ với Tô Thần là vô cùng thoải mái, nhưng tên khốn kiếp này căn bản không phải người, nàng sợ hãi có một ngày sẽ bị tên khốn kiếp này giày vò chết. Tô Thần nhìn thấy Lý Thu Thủy nhanh chóng rời đi liền lắc đầu. "Hệ thống, ta đêm qua nhận được bảo dương gì?" "Đinh, ký chủ cầm xuống Lý Thu Thủy, ký chủ đạt được một cái Bạch Ngân bảo dương." Tô Thần nghe được hệ thống nhắc nhở, hắn gật đầu nói, "Bạch Ngân bảo dương, cũng không tệ lắm, cái này giống như trưởng tôn hoàng hậu đều là đạt được một cái Bạch Ngân bảo dương." Tô Thần nghĩ đến hiện tại có hai cái Bạch Ngân bảo dương, hắn liền muốn thử vận khí hôm nay một chút, hy vọng Lý Thu Thủy có thể mang đến cho hắn một ít khí vận tốt. "Hệ thống, mở ra một cái Bạch Ngân bảo dương." "Đinh, mở ra Bạch Ngân bảo dương, chúc mừng ký chủ đạt được 10 thanh Vẫn Thiết Phi đao, 5000 tinh nhuệ trọng giáp bộ binh." "Vãi, phi đao, cái này có cái dám dùng?" Tô Thần lại không biết tuyệt kỹ phi đao, 10 thanh Vẫn Thiết Phi đao, hắn cũng chỉ có thể coi như vật sưu tập cất giữ. "Hệ thống, mở ra Bạch Ngân bảo dương cuối cùng." "Đinh, Bạch Ngân bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 10 viên giải độc đan, 5000 tinh nhuệ trọng giáp bộ binh." Tô Thần lắc đầu. Lần này không có đạt được bảo vật hiếm thấy, 10 thanh Vẫn Thiết Phi đao, 10 viên giải độc đan, 1 vạn trọng giáp bộ binh, trong những vật phẩm này,
cũng chỉ có 1 vạn trọng giáp bộ binh coi như không tệ. Lúc này, tiếng thủ và của dị tộc liên quân vang lên, dị tộc liên quân trong đại doanh dị tộc đều nhanh chóng tập kết lại.
A,
dị tộc liên quân bắt được mấy tên tướng quân Bắc Tống, đây là chuẩn bị muốn chém đầu thị chúng những tướng quân Bắc Tống kia sao? Tô Thần sau khi nghe được tiếng thủ và, hắn nhìn thấy chiến tranh trên chiến trường đã kết thúc, bất quá, 4 tên tướng quân Bắc Tống bị dị tộc bắt sống, dị tộc liên quân lần này tập kết, Tô Thần suy đoán có khả năng muốn chém đầu thị chúng những tướng quân Bắc Tống bị bắt.
Vút.
Lục Tiểu Phục lại đến bên cạnh Tô Thần nói, Tô Thần, 4 con trai của Dương Nghiệp bị bắt, dị tộc đây là muốn chém đầu thị chúng bọn hắn. Tô Thần nghe được lời Lục Tiểu Phục liền vô cùng kinh ngạc. 4 con trai của Dương Nghiệp bị bắt. Dương Nghiệp đây là tự làm tự chịu. Dị tộc liên quân không có lại tiến công đại danh thành, Dương Nghiệp còn dám tập kích dị tộc liên quân, đây thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Chắc là vậy.
Lục Tiểu Phục nhìn về phía Tô Thần liền hỏi, Đại Ma Vương, ngươi không cứu mấy con trai của Dương Nghiệp sao?
Ha ha.
Tô Thần nghe được lời Lục Tiểu Phục liền nở nụ cười, hắn không nghĩ Lục Tiểu Phục muốn hắn cứu con trai của Dương Nghiệp.
Chuyện này có thể sao?
Người Dương gia cho dù chết hết, chuyện này liên quan méo gì đến hắn? Hắn còn muốn đối với cha con Dương gia đuổi tận giết tuyệt. Tô Thần lắc đầu nói, cứu con trai Dương Nghiệp.
Lục Tiểu Kê, Dương Nghiệp và ta chính là có thủ, ta làm sao có thể cứu con trai Dương Nghiệp?
Tô Thần, ngươi sẽ không tức giận chuyện Dương Nghiệp đem ngươi tặng cho dị tộc chứ?
Không phải, cháu trai của Dương Nghiệp bị ta ngộ sát, ta còn cấp phu nhân của Dương Lục Lang, ngươi nói ta sẽ cứu con trai Dương Nghiệp sao?
Lục Tiểu Phụng nghe được lời Tô Thần liền mặt người. Hắn không nghĩ tới Tô Thần và Dương gia còn có thủ.
Đại Ma Vương không chỉ giết cháu trai Dương Nghiệp là Dương Tông Bảo, thậm chí còn cướp phu nhân của Dương Lục Lang.
A,
mẹ nó chứ.
Không đúng, phu nhân của Dương Lục Lang không phải là mẫu thân của Dương Tông Bảo sao?
Mẹ kiếp.
Đại Ma Vương chẳng những giết Dương Tông Bảo, thậm chí còn cướp mẫu thân của Dương Tông Bảo.
Mẹ nó chứ.
Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương.
Lục Tiểu Phụng thậm chí hoài nghi Đại Ma Vương là nhìn trúng mẫu thân Dương Tông Bảo.
Vút vút vút.
Tây Môn Suy Tuyết, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu, 3 người bọn hắn cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Thần và Lục Tiểu Phụng. Bọn hắn nhìn về phía Lục Tiểu Phụng đang ngẩn người đều vô cùng nghi hoặc.
Tư Không Trích Tinh vỗ vỗ bả vai Lục Tiểu Phụng nói, "Lục Tiểu Kê, sao ngươi lại một bộ dáng ngẩn người như vậy?"
"Khụ khụ, ta đang nghĩ một số việc."
"Đừng nghĩ chuyện gì nữa, Lục Tiểu Kê, Tô Thần, chúng ta vẫn là đi xem mấy con trai của Dương Nghiệp, dị tộc lần này là muốn xử tử 4 con trai của Dương Nghiệp."
"Được."
Sau đó, 5 người Tô Thần, Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, bọn hắn cùng nhau cưỡi ngựa nhanh chóng đi về phía ngoài đại danh thành. Giờ phút này, bên ngoài đại danh thành, mấy chục vạn dị tộc liên quân đều chỉnh tề xếp hàng cách đại danh thành không xa, 4 con trai của Dương Nghiệp bị trói quỳ trên mặt đất. Trên tường thành đại danh, Dương Nghiệp và 3 người con trai khác của hắn đều là vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem, hôm nay tập kích dị tộc liên quân, Bắc Tống không chỉ tổn thất hơn 3 vạn quân đội, thậm chí 4 con trai của Dương Nghiệp cũng bị dị tộc bắt làm tù binh. Ngoài tường thành, dị tộc liên quân đây rõ ràng là muốn xử tử 4 con trai của Dương Nghiệp, Dương Nghiệp nhìn xem cũng không có cách nào, dị tộc liên quân toàn bộ xuất động, mấy chục vạn quân đội dị tộc, hắn cứu không được 4 con trai của hắn. Dương Lục Lang vẻ mặt tức giận kêu lên, "Cha, xuất động quân đội đi, chúng ta không thể nhìn lại ca tam ca, còn có ngũ đệ thất đệ bị giết." Dương Nghiệp vẻ mặt tuyệt vọng nói, "Cứu không được, chúng ta mấy ngày nay đã tổn thất hơn 8 vạn quân đội, đại danh thành chỉ còn lại không đến 15 vạn quân đội, chúng ta làm sao có thể cứu ra đại lang bọn hắn?"
Dương Lục Lang và những huynh đệ khác đều căm hận nắm chặt nắm đấm, bọn hắn nhìn về phía ngoài thành ca ca đệ đệ sắp bị xử tử, bọn hắn là lực bất tòng tâm, bọn hắn cứu không được ca ca đệ đệ của bọn hắn.
Vút. Lúc này, một nữ nhân áo trắng che mặt nhanh chóng xuất hiện trên tường thành.
"Người nào?"
Binh lính xung quanh nhìn thấy một nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện, các binh lính từng người cảnh giác với nữ nhân che mặt. Nữ nhân áo trắng che mặt đối với binh lính vây quanh nàng không thèm để ý, nàng nhìn về phía Dương Nghiệp cách đó không xa mở miệng nói, "Dương tướng quân, muốn cứu các con trai của ngươi thì để những binh lính này lui ra."
Dương Nghiệp phất phất tay để binh lính lui ra.
Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nữ nhân áo trắng che mặt hỏi, "Các hạ là người phương nào?
Người giúp ngươi, cũng là người muốn giết chết đại ma vương Tô Thần."
Chương 470, Lý Thu Thủy căm hận, nữ nhân che mặt, Tiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân.
Chương 470, Lý Thu Thủy căm hận, nữ nhân che mặt, Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân.
Nữ nhân áo trắng che mặt nhìn về phía ngoài tường thành lạnh lùng như mặt.
Đại Ma Vương Tô Thần,
Lý Thu Thủy,
nàng lần này một kẻ cũng sẽ không buông tha.
Dương Nghiệp sau khi nghe được lời nữ nhân che mặt, hắn không biết nữ nhân che mặt nói có phải là thật hay không, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của hắn.
Dương Nghiệp nhìn ra nữ nhân che mặt là một người giang hồ cường đại.
Nữ nhân che mặt này cùng Vũ Uy Hầu Tô Thần có thù, Dương Nghiệp muốn cứu 4 đứa con trai của hắn về, thậm chí muốn giết chết Vũ Uy Hầu Tô Thần, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào nữ nhân che mặt này có thể làm được.
Dương Nghiệp chắp tay đối với nữ nhân che mặt nói, "Lão phu đa tạ nữ hiệp tương trợ, 4 đứa con trai của ta liền làm phiền nữ hiệp ra tay cứu giúp."
Nữ nhân che mặt gật đầu, tiếp tục nói, "Có thể. Bất quá, ngươi phải xuất động quân đội cầm chân dị tộc liên quân ở ngoài thành một lát, ngươi hẳn phải biết ngoài thành có mấy chục vạn dị tộc liên quân, ta không thể ở trước mặt mấy vạn quân đội cứu 4 đứa con trai của ngươi."
"Lão phu minh bạch, ta sẽ an bài quân đội phát động công kích đối với dị tộc liên quân, nữ hiệp ngươi có thể thừa dịp loạn cứu các con trai của ta."
"Vậy thì bắt đầu đi, nếu không chậm trễ, các con trai của ngươi e rằng sẽ bị xử tử."
"Minh bạch."
"Nhĩ Lang, Tứ Lang, Lục Lang, lập tức xuất lĩnh 10 vạn quân đội quấy rối dị tộc liên quân, không được ham chiến, nửa canh giờ nhất định phải lui binh."
"Vâng, phu soái."
3 đứa con trai của Dương gia vẻ mặt hưng phấn nhanh chóng đi chuẩn bị. Bọn hắn không nghĩ tới cục diện lại có chuyển biến tốt đẹp. Lần này có nữ nhân che mặt cường đại này tương trợ,
bọn hắn chỉ cần kiềm chế dị tộc liên quân một lát, bốn huynh đệ của bọn hắn liền có thể được cứu về. Dương gia tam huynh đệ đều không kịp chờ đợi muốn phát động tập kích đối với dị tộc liên quân. Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía nữ nhân che mặt, nàng ở bên cạnh không lên tiếng. Đối với nữ nhân che mặt này, Tiêu Thanh Tuyền chỉ cảm giác được nàng cường đại, phi thường cường đại. Nữ nhân che mặt này so với sư phụ Ninh Vũ Tích của nàng còn cường đại hơn. Nữ nhân che mặt này rốt cuộc là ai? Trong giang hồ nữ nhân cường đại có không ít, chỉ là những nữ nhân cường đại kia không phải là tông chủ một phái thì cũng là người hách hách nổi danh trong giang hồ. Tiêu Thanh Tuyền đối với nữ nhân che mặt này một chút cũng không quen thuộc. Một cái nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là một tiên nhân cảnh chân chính. Nữ nhân che mặt này rốt cuộc là ai? Tung tung tung. Lúc này, trên tường thành Đại Danh Thành tiếng trống trận vang lên, cổng thành Đại Danh Thành cũng mở ra, từng đội quân Bắc Tống nhanh chóng giết ra ngoài. Giết, giết chó dị tộc. Xông lên cho ta, giết sạch chó dị tộc. Dương tướng quân có lệnh, giết một con chó dị tộc được 10 lượng bạc, giết 10 con chó dị tộc quan thăng một cấp. Giết. Vì Đại Tống, giết. Bắc Tống 10 vạn quân đội sau khi xuất hành, ba người con trai Dương gia mang theo quân đội liền phóng về phía dị tộc liên quân. Tiêu Sước nhìn thấy Bắc Tống còn dám xuất động quân đội, nàng sắc mặt lạnh lùng ra lệnh, "Hừ, muốn chết." Ra lệnh 10 vạn tiền doanh đại quân xuất động, ra lệnh 5 vạn thanh lang thiết kỵ xuất động, diệt quân đội Bắc Tống. "Vâng, Thái hậu." "Ô ô ô." Trong dị tộc liên quân tiếng tù và vang lên, 10 vạn quân dị tộc tiên phong hành động, binh lính dị tộc giơ lên loan đao liền xông về phía quân đội Bắc Tống vừa xuất thành. Phía sau dị tộc liên quân, 5 vạn dị tộc thanh lang kỵ binh cũng chia làm hai đường, từ hai bên trái phải nhanh chóng xông về phía quân đội Bắc Tống. Phía sau dị tộc đại quân, mấy người Tô Thần và Lục Tiểu Phụng nhìn thấy quân đội Bắc Tống chủ động xuất thành phát động chiến tranh, bọn hắn đều phi thường nghi hoặc. Lục Tiểu Phụng hỏi Tô Thần, "Đại Ma Vương, quân đội Bắc Tống đây là muốn cứu bốn đứa con trai của Dương Nghiệp?" Từ Không Trích Tình vô vai Lục Tiểu Phụng nói, "Lục Tiểu Kê, chuyện này sao có thể? Dị tộc liên quân tổng cộng có 670 vạn, ngoại trừ dị tộc liên quân phong tỏa các cổng thành khác của Đại Danh Thành, nơi này chính là có hơn 40 vạn, 10 vạn quân đội Bắc Tống làm sao có thể cứu ra bốn đứa con trai của Dương Nghiệp?" Tô Thần giờ phút này nhíu mày, hắn thấy thế nào cũng giống như quân đội Bắc Tống muốn thu hút sự chú ý của dị tộc liên quân. Tô Thần nhìn bốn đứa con trai Dương Nghiệp bị trói gô, hắn phê hát đoán quân đội Bắc Tống hẳn là Dương Đông Kích Tây, Dương Nghiệp chẳng lẽ là mời người trong giang hồ muốn thừa dịp loạn cứu các con trai của hắn đi. Hoa Mãn Lâu sắc mặt nghiêm túc nói, "Không thích hợp, các ngươi nhìn xem, quân đội Bắc Tống không có rời xa tường thành, bọn hắn đây là đang thu hút quân đội dị tộc." Tư Không Trích Tinh gật đầu nói, "A, còn thực sự là như vậy, chẳng lẽ quân đội Bắc Tống có cao thủ muốn thừa dịp loạn cứu các con trai Dương Nghiệp đi?" Lục Tiểu Phụng vuốt chòm râu ria mép phê hát đoán, "Ta hiểu rồi. Quân đội Bắc Tống hẳn là đang Dương Đông Kích Tây, mục đích thực sự của Bắc Tống là muốn cứu bốn đứa con trai của Dương Nghiệp, khả năng một lát nữa sẽ có người trong giang hồ ra tay cứu các con trai của Dương Nghiệp." Tô Thần sau khi nghe được lời của bọn người Lục Tiểu Phụng, hắn kinh ngạc nhìn Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu là người mù sao? Một người mù có thể nhìn ra biến hóa của chiến trường. Mẹ kiếp, kẻ này so với người không mù nhìn còn rõ ràng hơn. Còn có Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng không hổ là người thông minh tuyệt đỉnh, Tô Thần không nghĩ tới Lục Tiểu Phụng nhanh như vậy đã nhìn ra ý đồ của Bắc Tống. Tô Thần nghĩ nghĩ liền nói với bọn người Lục Tiểu Phụng, "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi chỗ Lý Thu Thủy xem tình hình một chút. Đi đi, chúng ta cứ ở chỗ này xem náo nhiệt." Lục Tiểu Phụng phất phất tay với Tô Thần. Hắn hiện tại không quản chiến tranh giữa dị tộc và Bắc Tống nữa. Đại Nguyên Đế quốc sắp phát động chiến tranh, Tô Thần có thể sẽ tiếp nhận dị tộc Tam Quốc. Dị tộc Tam Quốc cũng sẽ sáp nhập vào Đại Tùy Đế quốc, đây cũng coi là chiến tranh giữa các đế quốc Trung Nguyên, chỉ cần dị tộc Tam Quốc không tàn sát bách tính Trung Nguyên, Lục Tiểu Phụng không có lý do gì lại giúp đỡ Bắc Tống. Lúc này, nữ nhân áo trắng che mặt trên tường thành nhanh chóng lao xuống. Quân đội Bắc Tống đã kiểm chế được quân tiên phong dị tộc, nàng muốn thừa dịp loạn cứu Dương gia tứ huynh đệ đang bị bắt giữ. Có cao thủ cứu tù binh, mau kết trận. Cùng tiễn thủ, bắn chết. Canh chừng tù binh, không thể để tù binh bị cứu đi. Khiên bài hộ vệ, cùng tiễn thủ bắn chết. Mấy ngàn quân dị tộc canh giữ Dương gia tứ huynh đệ phát hiện một nữ nhân áo trắng nhanh chóng xông tới, những quân đội dị tộc này vội vàng kết trận muốn ngăn cản nữ nhân che mặt cứu người. Cản ta thì chết. Vâng. Nữ nhân che mặt một trưởng liền oanh sát hơn 10 tên binh lính dị tộc, nàng không ngừng oanh sát binh lính dị tộc ngăn cản nàng. Từng tên binh lính đều bị nữ nhân che mặt oanh sát, binh lính dị tộc căn bản là không tới gần được nữ nhân che mặt, chỉ mấy hơi thở, binh lính dị tộc đã bị nữ nhân che mặt oanh sát hơn 100 người. Sau khi Tô Thần đến bên cạnh Lý Thu Thủy và Tiêu Sước, hắn phát hiện Lý Thu Thủy một bộ biểu tình lạnh băng, Tô Thần nhìn về phía nữ nhân áo trắng che mặt đang tới cứu người, hắn cảm giác Lý Thu Thủy hẳn là quen biết nữ nhân áo trắng che mặt kia. "Lý Thu Thủy, nữ nhân áo trắng che mặt kia là ai? Sao ngươi lại có bộ dáng thống hận hắn như vậy?" Lý Thu Thủy vẻ mặt căm hận nói, "Tô Thần, nữ nhân che mặt là Thiên Sơn Đồng Mỗ tiện nhân kia, Thiên Sơn Lục Dương trưởng, cái này chỉ có Vu Hành Vân tiện nhân kia biết, bất quá Vu Hành Vân làm sao lại tấn cấp đến nửa bước thiên nhân cảnh.